Chương 303, chân tướng là nhân tạo tác phẩm nghệ thuật 2, chương 303, chân tướng là nhân tạo tác phẩm nghệ thuật 2, ngày hôm qua bạo tạc cùng bắn nhau mặc dù bị phong tỏa hiện trường, nhưng lớn như thế động tĩnh căn bản không che giấu nổi. Các loại lời đồn bay lở trời. Có người nói hoàng nữ bị nổ chết rồi, có người nói tổng tham lưu bị bể đầu, còn có người nói đây là quân đội bất ngờ làm phản, tập đoàn quân số 7 muốn tạo phản. Lòng người bàng hoàng, lưu ngôn phỉ ngữ giống ôn dịch đồng dạng lan tràn. Ngay tại tất cả mọi người nôn nóng bất an thời điểm, bệnh viện cửa lớn mở ra. Một đội võ trang đầy đủ hiến binh đi ra, cưỡng ép trong đám người gạt ra một cái thông đạo. Ngay sau đó, một thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Là Xịp. Làm nàng xuất hiện một khắc này, nguyên bản ồn ào đám người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người bị nàng hôm nay bộ dáng khiếp sợ. Không có mèo đầu, không có châu náu, một thân áo tơ trắng, sắc mặt tái nhợt. Tay trái của nàng trên cánh tay quấn lấy một đầu hắc sa, đó là vì kỷ niệm tại ngày hôm qua trong tập kích tử trận binh sĩ. Nàng xem ra là như vậy yếu ớt, nhưng lại kiên cường như vậy. Bộ này hình tượng, trong nháy mắt đánh trúng tất cả mọi người uy hiếp. Ao ào ào, tiếng ồn ào trong nháy mắt nổi lên bốn phía. Xị đi đến lâm thời xây dựng đài phát ngôn phía trước, không hề ngồi xuống, mà là thẳng tắp đứng ở nơi đó. Có Dạ Lì đứng ở sau lưng nàng, trong ngực ôm một chồng văn kiện, hốc mắt cũng là hồng hồng. Các vị, Xị mở miệng, âm thanh có chút khàn khàn, nhưng cái này khàn khàn ngược lại tăng lên một loại bi kịch lực lượng. Ngay tại ngày 25, tại cái này tòa thành thị vùng ngoại ô, tại cái kia vốn nên tràn đầy hy vọng, tượng trưng cho Kim Bình Nguyên tương lai quốc lộ khởi công nghi thức bên trên, phát sinh một tràng hèn hạ, vô sỉ, cực kỳ tàn ác khủng bố tập kích. Thanh âm của nàng thông qua loa phóng thanh truyền khắp toàn trường, mỗi một chữ đều giống như trọng truy đồng dạng nện ở trong lòng mọi người. Chúng ta mất đi 59 vị anh dũng binh sĩ, bọn hắn là tập đoàn quân số 8 ưu tú nhất binh sĩ, bọn hắn vốn là dùng hai tay bảo vệ gia biên, lại đổ vào hèn hạ đánh lén phía dưới. Ta tổng tham mưu, lẽ vị tú nạn thiếu tá, vì bảo vệ ta, thân chịu trọng thương, hiện tại còn nằm ở trên giường bệnh. Nói đến đây, xì bâm thanh nghẹn ngào một chút, nàng dừng lại mấy giây, phản phất tại cực lực khống chế cảm xúc của mình. Dưới đài các phóng viên đều bị lây nhiễm, không ít người thậm chí nín thở. Rất nhiều người đang hỏi, là ai làm? Là vì cái gì phải làm như vậy? Xị bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt bi thương trong nháy mắt chuyển hóa thành thiêu đốt lửa giận. Là vì chúng ta xúc động một ít người lợi ích sao? Là vì chúng ta muốn sửa đường, muốn để đại khu Kim Bình Nguyên phú cường, để một ít một mực coi chúng ta là thành hậu hoa viên, trở thành kho máu quốc gia cảm thấy sợ sao? Nàng vươn tay, từ có Dạ Lì trong tay tiếp nhận cái kia phần báo cáo điều tra cùng những cái kia vật chứng. Hôm nay, ta muốn cho tất cả mọi người một cái công đạo, đế quốc hiến binh đang tập kích người cứ điểm bên trong, tìm ra những vật này. Xịp dơ lên cao cao cái kia chứa đại ruột rủ tỉ cùng ạn bi ẩn quyển mật mã trong suốt túi vật chứng. Nhìn xem những thứ này. Đây là đế quốc đại ruột rủ tỉ. Đây là đế quốc ạn bi ẩn tổ chức tình báo mật điện mã bản. Còn có những thứ này bức thư. Nàng đem những cái kia bị tạo bức thư hung hăng ngã tại đài phát ngôn bên trên. Đây là Sơn huynh đệ thủ lĩnh cùng đại ruột sĩ quan tình báo lùi tới bức thư. Phía trên rõ ràng viết, đế quốc đại ruột vì ngăn cản chúng ta xây dựng có chiến lược ý nghĩa dãy núi quốc lộ, vì để cho chúng ta vĩnh viễn ở vào phân liệt cùng lạc hậu trạng thái, không tiếp tiêu phí trọng kim, thu mua nội bộ quân đội bại hoại Isban, cấu kết những cái kia coi đây là sinh núi rừng thổ phỉ, chủ hoạch trận này nhằm vào công sở, nhằm vào ta bản thân ám sát. Và anh, đám người vỡ tổ. Mặc dù mọi người phía trước cũng có suy đoán, nhưng làm hoàng nữ điện hạ cầm những thứ này bằng chứng đứng tại trên đài lên án thời điểm, loại kia lực trùng kích là không có gì sánh kịp. Đế quốc đại ruột, đế quốc cạn bị ẩn. Hai quốc gia này vào giờ phút này trong nháy mắt trở thành toàn trường cựu hận tiêu điểm. Vô sỉ, cường đạo, đây là chiến tranh hành động. Trong đám người bạo phát ra phẫn nộ tiếng giống. Xịp nhìn xem dưới đài quần tình kích phấn dân chúng, trong lòng dựa theo lẽ vị kịch bản tiếp tục đẩy tới. Bọn hắn cho rằng giết ta, nổ công trường, liền có thể ngăn cản Bình Nguyên cùng hai vùng quần sơn quật khởi sao? Bọn hắn cho rằng đốt lót mấy cái phản đồ, liền có thể để cho chúng ta khuất phục sao? Xịp âm thanh càng ngày càng cao vút, nàng hai tay chống tại trên bàn, thân thể nghiêng về phía trước, giống như là một đầu sư tử bị chọc giận. Ta nói cho bọn hắn, mơ tưởng, bọn hắn bom nổ không hủy ý chí của chúng ta, bọn hắn viên đạn đánh không thủng chúng ta quyết tâm. Món nợ máu này, chúng ta đại khu Kim Bình Nguyên nhớ kỹ, đế quốc Osn nhớ kỹ. Từ hôm nay trở đi, công sở sẽ triển khai toàn bộ đại khu phạm vi bên trong hoạt động gián điệp, phản thẩm thấu đặc biệt hành động. Chúng ta đem triệt để diệt trừ tất cả cùng ngoại cảnh thế lực cấu kết u ác tính. Chẳng cần biết hắn là ai, không quản hắn giấu bao sâu, chúng ta đều phải đem hắn bắt tới. Xịp diễn thuyết kết thúc, nhưng đây chỉ là phong bạo bắt đầu. Theo nàng rút lui, sớm đã an bài tốt kẻ lừa gạt trong đám người hô to khẩu hiệu. Đánh ngã đại ruột, đánh ngã ản bị ẩn, bảo vệ hoàng nữ, bảo vệ vệ Kim Bình Nguyên. Thế là đám người bị châm lửa. Đánh ngã đại ruột, bảo vệ công sở, đánh ngã ản bị ẩn, bảo vệ dãy núi cùng Bình Nguyên. Tiếng hô khẩu hiệu sóng sau cao hơn sóng trước, cấp tốc đốt lên toàn bộ thành thị lửa giận. Cũng trong lúc đó, lữ quán Dê Vàng, không khí nơi này cùng đêm qua hiến hội hoàn toàn khác biệt. Trước mấy ngày còn tại nơi này nâng ly cạn chén, làm ngộng phát tài các quý tộc, giờ phút này từng cái mặt như màu đất, giống như là dê đợi làm thịt đồng dạng chen lấn ở trong đại sảnh. Bọn hắn bị giam lỏng. Mặc dù công sở không có đem bọn hắn nuốt vào ngục giam, nhưng ngoài cửa đứng gác những sát khí kia bừng bừng vùng núi bộ binh, để cho bọn họ căn bản không dám bước ra cửa lớn nửa bước. Bọn hắn cũng biết Xịp nói chuyện, cũng biết công sở đối với sự kiện lần này định tính. Xong, toàn bộ xong. Vị kia bản tử tức tê liệt trên ghế ngồi, cầm trong tay một khối khăn tay càng không ngừng lau mồ hôi. Đại ruột, ản bị ẩn. Đây chính là thông đồng với địch phản quốc tội danh a. Chúng ta ngày hôm qua đều tại hiện trường, mặc dù chúng ta không có độc thủ, nhưng người nào biết công sở có thể hay không đem chúng ta cũng coi như đi vào.
Đúng vậy a.
Ít bản cái người điên kia thế nhưng là tập đoàn quân số 7 người, chúng ta cùng tập đoàn quân số 7 quan hệ.
Có người muốn nói lại thôi.
Đây chính là lệ vi chỗ cao minh. Hắn không cần trực tiếp lên án những thứ này quý tộc, hắn chỉ cần chế tạo một loại kinh khủng bầu không khí, một loại nếu như không tranh thủ thời gian tẩy trắng, liền sẽ bị trở thành đồng đảng thanh tẩy sạch khủng hoảng.
Bộ số nam tức ngồi ở trong góc, hắn bộ dáng so với hôm qua còn muốn chật vật.
Cái kia một thân đắt đỏ lễ phục tất cả đều là bùn ý tưởng, tóc cũng lộn xộn, nhưng hắn một đôi mắt lại tại cực nhanh chuyển động.
Hắn nghe hiểu nói chuyện bản thảo lời ngầm.
Chết để diệt trừ ưu ác tính.
Cái này không chỉ là nhằm vào gián điệp, cũng là nhằm vào tất cả thế lực cũ một lần tổng thanh toán.
Nếu như không đứng đội, vậy cũng chỉ có thể đi chết.
Chư vị.
Bộ số nam tức đông nhiên đứng lên, thanh âm của hắn có chút khàn khàn, nhưng y nguyên mang theo loại kia vì cầu sinh mà bắn ra lực lượng.
Đừng tại đây khóc tang.
Khóc có làm được cái gì?
Có thể đem đám kia đại đầu binh khóc đi sao?
Mọi người nhao nhao nhìn hướng hắn, giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng.
Nam tước, ngươi nói làm sao bây giờ?
Chúng ta tất cả nghe theo ngươi.
Còn có thể làm sao?
Tỏ thái độ.
Lập tức tỏ thái độ.
Hơn nữa muốn so người nào đều kiên quyết, so với ai khác đều lớn tiếng.
Bột sổ cắn răng, trên mặt thịt đều đang run rẩy.
Hoàng nữ điện hạ nói đây là đại ruột cùng ạn bị ẩn làm, vậy cái này chính là bọn hắn làm.
Chúng ta nhất định phải lập tức phát biểu thanh minh, kiên quyết ủng hộ công sở điều tra kết quả, nghiêm khắc khiển trách hai cái này đáng chết quốc gia.
Chúng ta muốn đem chính mình cùng bạn cái kia phản đồ vứt phải sạch sẽ.
Chương 303, chân tướng là nhân tạo tác phẩm nghệ thuật, 3, chương 303, chân tướng là nhân tạo tác phẩm nghệ thuật, 3, hơn nữa quang hô khẩu hiệu khẳng định là không đủ.
Bột sổ quyết định chắc chắn, làm ra một cái để cho hắn đau lòng vô cùng quyết định.
Chúng ta ngày hôm qua không phải mang theo 500 vạn chi phiếu sao?
Cái kia không đủ.
Cái kia là nhập cổ phần tiền, hiện tại chúng ta muốn giao là bảo mệnh tiền.
Hắn nhìn khắp bốn phía, dùng một loại gần như bức bách ánh mắt nhìn tất cả mọi người.
Ta đề nghị, chúng ta thành lập một cái hoạt động gián điệp cùng cứu trợ quỹ ngân sách.
Chuyên môn dùng để thăm hỏi lần bị thương này lẽ vì tù nạn tổng tham mưu, cùng với những cái kia bỏ mình binh sĩ người nhà.
Chúng ta muốn quyên tiền.
Quyên đồng tiền lớn.
Quyên đến để công sở ngượng ngùng bắt chúng ta mới thôi.
Ta dẫn đầu.
Ngoại trừ ngày hôm qua số định mức, cá nhân ta lại quyên 50 vạn OHM.
Một số lời nói để ở đây tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh.
50 vạn.
Đây chính là vàng dòng bạc trắng A.
Thế nhưng, nhìn xem ngoài cửa những cái kia cóng thương binh sĩ, lại suy nghĩ một chút bá tước rộ tổ treo ở trên đèn đường thi thể.
Tiền không còn có thể kiếm lại, mất mạng liền cái gì đều không còn.
Ta quên.
Ta cũng quên 50 vạn.
Ta quên 30 vạn.
Tính ta một người.
Nhà ta còn có hai nhà kho lương thực, cũng toàn bộ đều góp.
Sợ hãi là tốt nhất chất xúc tác.
Tại bộ sổ dẫn đầu xuống, đám này bình thường bắt chảy ra nước thiết công kê, giờ phút này tranh nhau chen lấn móc sạch hầu bao của mình, sợ quên phải chậm sẽ bị trở thành đại ruột gián điệp.
Ngắn ngủi nửa giờ, một phần tổng ngạch vượt qua 800 vạn đô hở mở quên tiền thư cam kết, tính cả cái kia phần tìm từ kịch liệt, thống mạ đại ruột cùng án bị ẩn lượng quốc hoàng thất tổ tông 18 đời thông cáo chung, liền bị đưa đến công sở.
2 giờ chiều,
trong phòng bệnh,
Lệ Vi nhìn xem trong tay cái kia phần thật dày quên tiền danh sách, là thật không kiềm chế được.
Nhìn đi, ta liền nói, đám người này là thuộc kem đánh răng, không chen không đi ra.
Hắn đem danh sách đưa cho bên cạnh cọ dạ ly.
Đặc quyền quý tộc tư bản.
Bây giờ đặc quyền ở đâu?
Lệ Vi xin hỏi.
800 vạn, tăng thêm ngày hôm qua 500 vạn. Cái này 1,300 vạn OHM, đầy đủ chúng ta đem quốc lộ lưới kỳ thứ nhất công trình khoản toàn bộ thanh toán, còn có thể cho tập đoàn quân số 8 đổi một nhóm trang bị mới chuẩn bị.
Có dạ lì tiếp nhận danh sách, nhìn xem phía trên những cái kia tên quen thuộc, không nhịn được cảm thán nói, này chỗ nào là quyên tiền, đây rõ ràng chính là phiếu chỗ tội.
Quản hắn là cái gì khoán, có thể hoa liền được.
Lẽ vì tâm tình không tệ, mặc dù vết thương còn tại mơ hồ đau ngầm ngầm.
Hiện tại, dư luận tại chúng ta bên này, tài chính tại chúng ta bên này, quân đội.
Trải qua lần này thanh tẩy, tập đoàn quân số 7 cũng cơ bản phế đi, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.
Hồ hẹn bọc lại càng không cần phải nói, cầm chúng ta chỗ tốt, bây giờ là chúng ta trung thành nhất tay chân.
Kim Bình Nguyên, cuối cùng xem như là triệt để nắm ở trong tay.
Xịp ngồi ở bên giường, lại tại cho Lệ Vi gọt trái táo.
Lần này nàng kỹ thuật tiến bộ một chút, vỏ quả táo ít nhất liên thành một đường.
Cái kia phở răng đặc công đâu?
Còn có cái kia chạy mất lâm chuẩn.
Xịp hỏi.
Địa thử đã không có giá trị lợi dụng, đem hắn nuốt vào tử lao, để cho hắn cùng ngoại giới triệt để ngăn cách, đến mức lâm chuẩn.
Lệ Vi suy tư một hồi.
Cổ Sủ cùng hắn hiến binh cũng tại trên núi bày ra thiên la địa võng, lại thêm bị chọc giận tập đoàn quân số 8.
Hắn chạy không được.
Hơn nữa, để cho hắn chạy nhiều một hồi cũng tốt, hắn tại trong núi nhiều trốn một ngày, chúng ta liền có thể nhiều tuyên truyền một ngày đại rốt gián điệp uy hiếp, liền có thể nhiều thanh lý mấy cái nhìn xem không vừa mắt ra hỏa.
Lệ Vi tiếp nhận xịp đưa tới quả táo cắn một cái.
Cảnh này, còn không có hát xong đây.
Cùng lúc đó, khoảng cách thành phố Cờ Dạ Vịt 50 km bên ngoài trong núi sâu, Lâm Chuẩn đang chật vật ghé vào một cái ở mớt sơn động bên trong, toàn thân toàn là bùn đất cùng lá cây.
Chân trái của hắn bị thương, đó là bị đạn lạc chảy ra, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ở loại này thiếu ý ít thuốc hoàn cảnh bên dưới, vết thương đã bắt đầu nhiễm trùng sinh ngủ.
Hắn nghe lấy chân núi truyền đến lục soát núi âm thanh, nghe lấy những cái kia hiến binh cùng binh sĩ la lên, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng.
Trên người hắn lương khô đã ăn xong rồi, bình nước cũng trống không.
Nhất làm cho hắn tuyệt vọng là, hắn tại trong núi rừng rẽ ngoặt vòng quanh, liều mạng dắt chó thời điểm, ở trên đường nhìn thấy bị hiến binh cùng các binh sĩ khắp nơi ném xuống báo chí.
Hắn nhìn thấy Sịp nói chuyện, Đế quốc Đại Dột, Đế quốc Cạn Bị Ẩn. Lâm Chuẩn cười thảm, tựa vào băng lánh trên vách đá. Hắn rốt cuộc hiểu rõ Lệ Vi thủ đoạn. Đối phương căn bản không quan tâm trận tướng, đối phương chỉ cần một cái lấy cớ. Mà hắn, cùng sau lưng của hắn Vương quốc Phở Giang phái cấp tiến, thậm chí liền danh tự cũng không xứng xuất hiện tại cái này chẳng đánh cờ trên bàn cờ. Bọn hắn bị triệt để xóa đi, biến thành một cái bị vu oan cho địch nhân ký hiệu. Loại này không nhìn, so với giết hắn còn muốn cho hắn khó chịu. Lệ Vi tu nạn. Lâm Chuẩn cắn răng nghiến lợi nhớ kỹ cái tên này. Ngươi điên rồi. Ngươi thật là hung ác. Hắn biết mình chạy không ra được. Sơn Trư căn bản không có khả năng dưới loại tình huống này tới thành công tiếp ứng hắn an toàn rời đi. Vùng núi lớn này đã bị phong tỏa, liền con chim cũng bay không đi ra. Hắn từ trong ngực lấy ra cây súng lục kia, kiểm tra một chút hộp đạn. Bên trong còn có viên đạn cuối cùng. Hắn là Phở Giang sĩ quan tình báo, hắn có hắn kiêu ngạo. Hắn không thể bị bắt sống, không thể trở thành Lệ Vi trong tay nhục nhã Phở Giang công cụ. Mặc dù tình cảnh hiện tại của hắn đã là nhục nhã lớn nhất. Ta là hùng ứng Phở Giang. Ta tuyệt không chết tại người ở sật trong tay. Lâm Chuẩn tự lẩm bẩm, chậm rãi giơ súng lên, nhắm ngay chính mình huyệt thái dương. Ầm. Một tiếng súng vang tại trong núi sâu quanh quẩn, kinh khởi một đám phi điểu. Mấy phút đồng hồ sau, một đội lục soát núi hiến binh lần theo tiếng súng tìm tới. Đội trưởng, chỗ này có cái thi thể, xem bộ dáng là tự sát. Lục soát một chút thân. Nha, thương này không sai, còn có cái này giấy chứng nhận. Đội hiến binh dài lật ra cái kia dính đầy vết máu giấy chứng nhận, nhìn thoáng qua, sau đó tiện tay ném xuống đất. Chẳng cần biết hắn là ai, trên báo cáo đi, liền nói chúng ta đánh chết cái kia đại ruột gián điệp thủ lĩnh. Phải. Bản kia in Vương quốc Phở Giang huy chương giấy chứng nhận, cứ như vậy bị vứt bỏ tại bùn nhão bên trong, dần dần bị nước mưa thẩm thấu, trở nên mơ hồ không rõ. Mà tại xa xôi đế đô, vợ rộ Lina, một phần khẩn cấp điện báo đã bày tại tể tướng vợ nhậm trên bàn. Vợ nhậm nhìn xong điện báo, lại nhìn một chút bên cạnh cái kia phần liên quan tới Kim Bình Nguyên khủng bố tập kích báo chí, khóe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Vũ Hoan đại ruột, còn muốn nhờ vào đó thanh tẩy nội bộ. Lẽ vì không có tính toán cá nhân hắn an nguy được mất, ngược lại là mượn cơ hội này, làm giảm mất tập đoàn quân số 7 trực thuộc binh đoàn kỵ binh giáp ngược quân đoàn 21 phản loạn sự tình. Đem lửa giận hướng dẫn đến ngoại bộ thế lực đối địch trên đầu. Hiện tại đến xem, thứ 7, tập đoàn quân số 8 bị công sở chấp chính quan đại khu Kim Bình Nguyên triệt để khống chế, cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Nếu như chấp chính quan không phải đế quốc nhị hoàng nữ lời nói, thực chất trên ý nghĩa, đây là hoàng đế Phở Yên dịch thời đại sau đó, chân chính trên ý nghĩa sinh ra đại khu quốc vương. Cái này Lệ Vi tù nạn, thật sự là càng ngày càng có phong phạm. Hắn cầm lên bút, tại một phần trên văn kiện ký xuống chữ. Tất nhiên sân khấu kịch đều đi tốt, vậy chúng ta cũng nên phối hợp một chút. Đi, phối hợp bộ ngoại giao danh nghĩa, hướng đế quốc đại ruột cùng đế quốc cạn bị ẩn đại sứ quán đưa ra mãnh liệt nhất kháng nghị. Đồng thời tuyên bố khu trục bọn họ vài tên quan ngoại giao. Là, thể tướng các hạ. Một ngày này, toàn bộ đế quốc của đều sôi trào. Dân chúng tức giận đi ra đầu phố, vây chặt đại ruột cùng ẩn bị ẩn đại sứ quán, ném trứng thối, đốt quốc kỳ. Các học sinh xông lên đầu đường, vung gậy lên vẽ xịp nói chuyện báo chí, quần tình xúc động phẫn nộ. Chính như Lệ Vi nói, chân tướng là nhân tạo tác phẩm nghệ thuật. Chương 304, ván này, không lỗ. 1. Chương 304, ván này, không lỗ. 1. Ngày 30 tháng 9, thời tiết lại lần nữa chuyển lạnh không ít, cuối thu điều hưu đã bắt đầu bao phủ hai vùng quần sơn. Bệnh viện thành phố Cờ Dạ bị săn sóc đặc biệt phòng bệnh, nó lúc này đã trở thành đại khu Kim Bình Nguyên trên thực tế trung tâm quyền lực. Lệ Vi tựa vào đầu giường, vai trái vết thương mặc dù vẫn có cảm nhận sâu sắc, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn suy nghĩ. Trong phòng bệnh, một chàng liên quan tới quân đội vận mệnh hội nghị đang tiến hành. Người tham dự chỉ có 3 người. Lệ Vi, xin cùng Cọ Dạ Ly. Thương cân động cốt là khó tránh khỏi, nhưng không đem thịt tối quét, đôi này chân liền vĩnh viễn chạy không nổi. Lệ Vi cầm trong tay một phần danh sách, đó là căn cứ nọc chúng ta cung cấp tài khoản đen bản, kết hợp sảnh điều phối thống chủ hiến binh mấy tháng nay bí mật điều tra, cuối cùng trải bước đi ra thành tẩy danh sách. Danh sách rất dài, rậm rạp chẳng chịt viết đầy danh tự, quân hàm cùng chức vụ, phía sau kèm theo lấy bọn hắn liên quan đến tham nhũng kim ngạch, làm trái quy tắc hành động cùng với trọng yếu nhất khuynh hướng chính trị. Hành động lần này danh hiệu là phẫu thuật, danh nghĩa là hoạt động gián điệp cùng nội bộ quét sạch. Lệ Vi đem danh sách đưa cho Sỉn. Tất nhiên bạn cùng Sơn huynh đệ cấu kết đã ngồi vững, vậy chúng ta liền theo căn này dây leo, đem tất cả không sạch sẽ dưa đều lấy xuống, vô luận bọn họ có phải hay không thật sự thông đồng với địch, chỉ cần tại cái này danh sách bên trên, bọn hắn chính là tiềm ẩn an toàn thai hoàng ẩm. Xin tiếp nhận danh sách, nhìn lướt qua, chân mày hơi nhíu lại, nhưng rất nhanh lại giãn ra. Vừa mới đã trải qua khởi công nghi thức nguy cơ sinh tử nàng so với ai khác đều rõ ràng, nhân tử với kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình. Tập đoàn quân số 7 là trọng hai khu. Xin chỉ vào danh sách bên trên phía trước vài trang cái kia một chuỗi lớn danh tự. Sở chất thượng tướng mặc dù phục nhuyễn, nhưng hắn dưới tay những người kia, nhất là sĩ quan cấp giáo, cùng địa phương cũ quý tộc lợi ích buộc chặt quá sâu. Nếu như không thanh lý sạch sẽ, bọn hắn không sớm thì muộn sẽ là cái thứ hai, cái thứ ba Isvan. Cho nên, lần này chúng ta muốn động đại phẫu thuật. Lệ Vi âm thanh bình thản. Tổ thanh tra liên hợp từ sảnh điều phối thống chủ hiến binh cùng sảnh kiểm toán tài chính cộng đồng tạo thành, hạn vợ gì phụ trách bắt người, có dạ lỷ phái đi kiểm tra quan phụ trách kiểm toán. Chúng ta muốn một tay cầm thương, một tay cầm sổ sách, để cho bọn họ không có bất kỳ cái gì cãi lại cơ hội. Có dạ lì ở một bên ghi chép hội nghị kỷ yếu, nàng dừng lại bút, nói bổ sung, tập đoàn quân số 7 hậu cần hệ thống đã nát ấu, lần này vừa vặn mượn vật tư thâm hụt cùng đầu cơ trục lợi quân lương vụ án, đem toàn bộ hậu cần tuyến đổi một lần máu. Đến mức bộ đội tác chiến, những cái kia đoàn trưởng, doanh trưởng, bình thường tại trụ sở làm mưa làm gió đã quen, lần này cũng muốn gõ một cái.
không chỉ là gõ, là thanh tẩy. Đối với tập đoàn quân số 7, mục tiêu của chúng ta là đánh gãy sống lưng của nó xương, để cho nó triệt để mất đi độc lập ý chí, biến thành chỉ có thể nghe theo công sở mệnh lệnh công cụ. Sơ Chật là cái người thông minh, hắn biết làm như thế nào tuyển chọn. Chỉ cần ta không động hắn bản thân, không động hắn gia tộc tại đế đô hoạch tâm lợi ích, hắn sẽ phối hợp chúng ta đem những thứ này thủ hạ bán sạch sẽ. Lẽ vì vốn hắn nói, đến mức tập đoàn quân số 8. Vậy sẽ là chúng ta tại đại khu cơ bản bản, thủ đoạn phải ôn hòa, muốn lấy lôi kéo cùng điều chỉnh làm chủ. Nói đến tập đoàn quân số 8 lúc, ngữ khí của hắn rõ ràng hòa hoãn rất nhiều. Hồ Hẹn Ngọc rất tức thời, lần này Bình Định cũng lập được công, chúng ta muốn giúp hắn thanh lý hết những cái kia còn tại ngắm nhìn, đối với hắn chỉ lệnh chấp hành bất lực phái trung gian, đem vị trí đưa ra đến, cho giống đỡ sản thượng tá dạng này dám đánh dám liều, đối với đế quốc cùng công sở trung thành sĩ quan. Đây là muốn đem tập đoàn quân số 8 biến thành chúng ta tư quân sao? Xin nửa đùa nửa thật mà hỏi thăm. Là biến thành đế quốc quân đội, chỉ bất quá, là nghe lệnh của chấp chính quan đại khu quân đế quốc đội. Lẽ vì vốn nắng nàng thuyết pháp, mặc dù trên bản chất cũng không có khác nhau quá nhiều. Hành động bắt đầu đi. Xin tại mệnh lệnh thư bên trên ký xuống tên của mình, che lên chấp chính quan con dấu. Hết hệ vì Kim Bình Nguyên An Bình. Mùng ngày 1 tháng 10, sáng sớm. Bộ tư lệnh tập đoàn quân số 7. Sơ Trạch thượng tướng ngồi ở trong phòng làm việc, hắn biết hôm nay sẽ phát sinh cái gì. Tối hôm qua, công sở người đã cùng hắn thông qua khí. Hoặc là nói, là cho hắn truyền đạt tối hậu thư. Công sở tổ thanh tra liên hợp hôm nay liền sẽ tiến vào chiếm giữ, mang theo lệnh bắt giữ. Hắn có hai lựa chọn, hoặc là phối hợp, đem những cái kia danh sách bên trên người giao ra, bảo vệ vị trí của mình cùng thể diện, hoặc là kháng cự, sau đó bị định tính là bao che phản loạn, cùng những người kia cùng tiến lên tòa án quân sự. Sơ Chết không do dự quá lâu. Tại sự bạn mang theo binh đoàn kỵ binh giáp ngực phóng tới đài chủ tịch một khắc này, tập đoàn quân số 7 cổ sống kỳ thật liền đã chặt đứt. Đó là phản loạn, là cả nhà chết mất đại tội. Lẽ vì không có đem cái này cái mũ chụp tại trên đầu của hắn, chỉ là để cho hắn giao ra sâu mọn, đã là cho thiên đại mặt mũi. Tư lệnh, bọn họ tới. Tham mưu trưởng đẩy cửa đi vào, âm thanh có chút phát run. Sơ Chật hít sâu một hơi, đứng lên, chỉnh lý một chút quân dung. Đi thôi, đi nên đón chúng ta. Giám sát quan. Bộ tư lệnh trong đại viện, mấy chục chiếc màu đen hiến binh xe ngựa ngừng phải chỉnh tề. Võ trang đầy đủ hiến binh đã phong tỏa từng cái cửa ra vào, loại kia sơ sát tiêu điều bầu không khí để mỗi một cái đi qua sĩ quan đều cảm thấy ngạt thở. Hàn Bờ Dịch mặc phẳng phiu màu đen chế phục, đứng tại phía trước nhất. Phía sau hắn đi theo một đội mặt không thay đổi kiểm tra quan, trong tay sách theo nặng nề cặp công văn. Sơ Chật thượng tướng. Hàn Bờ Dịch lập tức lễ phép cúi chào, nhưng ngữ khí giải quyết việc chung. Phụng công sở chấp chính quan mệnh lệnh, tổ thanh tra liên hợp lập tức lên tiến vào chiếm giữ tập đoàn quân số 7, mở rộng hoạt động gián điệp cùng nội bộ quét sạch chuyên hạng hành động. Đây là chấp chính quan điện hạ ký tên đặc biệt thủ lệnh, cùng với nhóm đầu tiên bắt giữ danh sách. Hắn đem một phần văn kiện đưa cho Sơ Chật. Sơ Chật tiếp nhận văn kiện, tay hơi có chút run rẩy. Hắn không cần nhìn cũng biết phía trên danh tự có bao nhiêu. Tập đoàn quân số 7 kiên quyết ủng hộ công sở quyết định, toàn lực phối hợp đốc sát tổ công tác. Sơ Chật âm thanh rất lớn, rất có khí lực. Hắn nhất định phải nói đến rất lớn tiếng, để xung quanh tất cả mọi người nghe thấy. Bất luận cái gì dính líu làm trái kỷ phạm pháp sĩ quan, vô luận chức vị cao thấp, tuyệt không nhân nhượng. Câu nói này vừa ra, đứng ở sau lưng hắn tham mưu trưởng cùng mấy cái sư trưởng sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Tư lệnh đem đám người kia bán. Đây là trong lòng mọi người lóe lên ý niệm đầu tiên. Rất tốt. Hàn Bờ Dịch phất phất tay, hành động. Các hiến binh lập tức tản ra, cầm trong tay danh sách cùng ảnh chụp, xông về từng cái văn phòng cùng doanh trại. Hành động bắt giữ tiến hành đến mức dị thường thuận lợi, thậm chí thuận lợi phải làm cho người cảm thấy sợ hãi. Không có phản kháng, không có tranh luận, thậm chí không có phẫn nộ. Bởi vì bọn họ cao nhất trưởng quan đã quỳ xuống. Nào đó sư hậu cần người phụ trách đang tại trong văn phòng tiêu hủy sổ sách, hiến binh xông đi vào thời điểm, trong tay hắn diêm còn chưa kịp đốt. Hắn bị đặt tại trên mặt bàn, mặt dán vào băng lãnh tấm ván gỗ, nhìn xem những cái kia hắn coi như tính mệnh tham ô chứng cứ bị cất vào túi vật chứng. Hắn tuyệt vọng hô hào sư trưởng danh tự, nhưng không có người để ý đến hắn. Một cái đoàn trưởng đang tại trên thao trường huấn luyện, hiến binh trực tiếp đi tới, đang tại toàn bộ đoàn binh sĩ mặt cởi xuống quân hàm của hắn cùng súng lục. Lý do là dính líu cùng vạn mưu đồ bí mật, biết chuyện không báo. Người đoàn trưởng kia là cái ngành hán, muốn phản kháng, kết quả bị hai cái hiến binh dùng báng súng nện đến máu me đầy mặt, giống như chó chết kéo lên xe ngựa. Phía dưới đám binh sĩ nhìn xem một màn này, lặng ngắt như tờ, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng mê man. Cảnh tượng tương tự tại tập đoàn quân số 7 các ngõ ngách trình diễn. Một ngày này, tập đoàn quân số 7 tổng cộng bị mang đi 47 người sĩ quan cấp giáo, hơn 100 tên sĩ quan cấp úy. Từ sau chuyên cần đến tác chiến, từ bộ tham mưu đến cơ sở đại đội, tấm vong lớn kia gần như bao trùm tất cả mấu chốt tiết điểm. Sơ Chật vẫn đứng tại bộ tư lệnh đại lâu phía trước cửa sổ, nhìn xem từng chiếc tràn đầy ngày xưa cấp dưới xe ngựa chạy đi bộ tư lệnh trụ sở. Trong lòng hắn đang dỉ máu, nhưng hắn trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Sơ Chật biết, qua chiến dịch này, tập đoàn quân số 7 triệt để thay đổi một cái ngày. Lấy trước kia cái tại Bình Nguyên bên trên đi ngang, liền đại khu các tỉnh tổng đốc đều phải xem sắc mặt quái vật khổng lồ, hiện tại biến thành một cái bị lột sạch răng cùng lợi chảo lá hổ, chỉ có thể co giúp ở trong lồng, chờ lấy nhân viên chăn nuôi bố thí. Những cái kia bị mang đi sĩ quan, đại bộ phận sát thực cái mông không sạch sẽ, nhưng cũng có một chút bẹn bẹn bởi vì không nghe lời hoặc là lập trường chính trị mơ hồ. Lẽ vì lợi dụng cái kia tài khoản đen bản, đem đả kích mặt mở rộng đến cực hạn. Đây chính là thanh tẩy. Không nể tình, không giảng đạo lý, chỉ quán triệt ý chí. Sơ Chật cảm thấy một trận sâu sắc cảm giác bất lực. Hắn nhớ tới trong miệng người khác miêu tả, ngày đó tại thành phố cờ dạ vịt vùng ngoại ô trên mặt đất bên trong, những cái kia giáp ngực kỵ binh bị súng máy hạng nặng bắn phá thảm trạng. lệ vị tu nạn. Người trẻ tuổi kia là dùng máu tại viết quy củ. Đến buổi tối, đốc sát tổ tạm thời thu đội. Hàn Bờ Dịt lại lần nữa đi tới sở chết văn phòng. Sở chết thượng tướng, giai đoạn thứ nhất thanh lý công tác cơ bản kết thúc. Chương 304, ván này, không lỗ. 2, chương 304, ván này, không lỗ. 2, Hàn Bờ Dịt đem một phần mới danh sách đặt lên bàn. Đây là công sở đề nghị điển vào chỗ trống danh sách thí sinh, mời ngài xem qua. Sở chết nhìn thoáng qua, trong lòng lại là một trận cười khổ. Danh sách bên trên người, đại bộ phận đều là mấy năm này tại trong tập đoàn quân Âu sầu thất bại, hoặc là bị biên giới hóa quan quân trẻ tuổi. Bọn hắn có một cái điểm giống nhau. Xuất thân bình dân, không có bối cảnh, hơn nữa lúc trước mấy lần trong sóng gió phong ba biểu hiện tương đối trung thực. Đương nhiên, còn có một ít là từ phòng liên lạc tham mưu nhảy dù tới cố vấn. Đây là muốn trộn lẫn hạt cát, muốn đổi máu. Ta không có ý kiến. Sở chợt tại trên văn kiện ký tên, ta sẽ lập tức chuyển đạt nghị định bổ nhiệm. Rất tốt. Hàn Bợ Dịch thu hồi văn kiện. Mặt khác, liên quan tới tập đoàn quân số 7 hạ cái quý dự toán. Ngài tổng tham mưu nói, xét thấy quý quân tại quét sạch hành động bên trong tích cực phối hợp, công sở sẽ cân nhắc khôi phục một bộ phận hậu cần dự toán, đồng thời ưu tiên bảo đảm thu đông vật tư cung ứng. Sở chợt ánh mắt dừng lại một chút. Đây là đánh một bàn tay cho cái táo ngọn. Nhưng hắn có thể nói cái gì đâu? Hắn chỉ có thể nói, thay ta cảm ơn ngài tổng tham mưu. Hàn Bợ Dịch rời đi. Sở chợt tê liệt trên ghế ngồi, nhìn lên trần nhà. Hắn biết, từ hôm nay trở đi, tập đoàn quân số 7 trên đầu nhiều một cái mẹ. Đi qua, bộ tổng tham mưu lục quân đế quốc là cha. Hiện tại, công sở chấp chính quan đại khu Kim Bình Nguyên là mẹ. Mà hoàng đế bệ hạ, cái này ra ra như cũ vẫn còn ở đó. Ta nên may mắn thế cục bây giờ a. Sở chợt trong lòng cảm khái không thôi. Hắn chỉ là ngoại bộ đàn sói vây quanh. Hắn quen thuộc tập đoàn quân, cũng tương tự quen thuộc phía đông địch nhân lớn nhất. Cùng một ngày, tỉnh Slovata, tập đoàn quân số 8 trực thuộc quân đoàn 20 trụ sở. Không khí nơi này cùng Song Vương thành hoàn toàn khác biệt. Mặc dù cũng có đốc sát tổ tiến vào chiếm giữ, nhưng dẫn đội không phải mặt lạnh sát tinh ngạn bợ gì, mà là công sở sảnh hiến binh phó sảnh trưởng An Giờ Dê, thái độ khách khí nhiều lắm. Hồ Hẹn Ngọc thượng tướng đích thân đi cùng đốc sát tổ thị sát. Mời tới bên này. Hồ Hẹn Ngọc hồng quang đầy mặt, chỉ vào tu sửa đổi mới hoàn toàn doanh trại. May mắn mà có công sở phát xuống cái đám kia vật tư, các quân sĩ mùa đông này không cần chịu lạnh. An Giờ Dê cười gật đầu, Hồ Hẹn Ngọc tướng quân trị quân có phương, là chúng ta đại khu mẫu mực. Lần này tới, chủ yếu là thông lệ kiểm tra, mà khác cũng là vì chắc chắn phía trước chấp chính quan điện hạ hứa hẹn khen thưởng. Cái gọi là thông lệ kiểm tra, kỳ thật cũng là một tràng thanh tẩy. Chỉ bất quá, lưới đao là đối chuẩn những cái kiêng ngày bình thường không những không nghe Hồ Hẹn Ngọc chỉ huy, còn trong bóng tối cùng tập đoàn quân số 7, hoặc là địa phương thế lực cũ mắt đi mày lại đau đầu. Ví dụ như Lữ Đoàn Sơn địa số 2 sư đoàn 6 lữ trưởng, đó là cái lao tư cách, ỷ vào mình tại đế đô có chút quan hệ, thường xuyên đối với Hồ Hẹn Ngọc mệnh lệnh lá mặt lá trái. Lần này khởi công nghi thức bảo an nhiệm vụ, hắn cũng là một mực từ chối, nói cái gì đường núi khó đi, binh sĩ về bại. Đốc sát tổ vừa đến, trực tiếp kiểm tra hàng trướng. Thứ hai lữ báo cáo láo mạo hiểm lĩnh huấn luyện kinh phí, tự mình đầu cơ trục lợi núi rừng vật liệu gỗ. Án Giờ Dậy đem một phần thật mỏng tài liệu đưa cho Hồ Hẹn Độc. Tướng quân, loại này con sâu làm dầu đổi canh, nhất định phải nghiêm túc xử lý. Hồ Hẹn Độc nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp gật đầu, ta cũng sớm có nghe thấy. Kiểm tra, nhất định phải nghiêm tra. Đem hắn rút lui, đưa tòa án quân sự. Không có bất kỳ cái gì lực cản, cái kia ngày bình thường ngang ngược cản rỡ lữ trưởng cùng ngày liền bị hiến binh mang đi. Ngay sau đó, là một loạt người bình thường chuyện điều động. Đờ Sản thượng tá, bởi vì tại Bình Định trong chiến đấu biểu hiện anh dũng, chỉ huy có phương, bị trực tiếp đề bạt làm chuẩn tướng, tiếp nhận Lữ Đoàn Sơn địa số 2 lữ trưởng chức vụ. Ngày đó tại trong chiến hào đi theo Đờ Sản cùng nhau chửi mẹ, cùng nhau nổ súng mấy cái doanh trưởng, đại đội trưởng cũng toàn bộ lấy được tấn thăng, bổ khuyết những cái kia bị thành tẩy sạch chống chỗ. Đây là một tràng luận công hành thường tỉ yến. Tập đoàn quân số 8 các quân quan thấy rất rõ ràng, đi theo công sở làm, có thịt ăn, có thể thăng chức, mà do dự, đó là một con đường chết. Buổi tối, Hồ Hẹn Độc tại bộ chỉ huy thiết tiến chiêu đãi nồng hậu đốc sát tổ. Tập đoàn quân số 7 là bị đánh phục, là sợ hãi mang tới phục tùng. Tập đoàn quân số 8 là bị phục, là lợi ích cùng tôn nghiêm mang tới hiệu chung. Một tá lôi kéo, công sở chấp chính quan đại khu tại xác nhận cái gì gọi là tam vị nhất thể. Quân, chính, tài. Không có quân quyền công sở chấp chính quan đại khu, vĩnh viễn không xứng được gọi là công sở chấp chính quan đại khu. Đây là năm đó hoàng đế Ferdinand thời đại, tại trừ bỏ Bắc Ostbản thổ, tại ba khu vực lớn tổ kiến công sở chấp chính quan về sau, tất cả quân đế quốc chính lượng giới nhân sĩ chung nhận thức. Mùng ngày 5 tháng 10, bệnh viện thành phố Cờ Gia Bít. Lệ Vị đã có thể ra đồng đi lại. Hắn tại trong phòng bệnh cẩn thận hoạt động thân thể, nghe lấy Hàn Bợ Dịch cũng có ra lì hồi báo. Tập đoàn quân số 7 thanh tẩy công tác cơ bản hoàn thành. Hàn Bợ Dịch báo cáo, bọn hắn tổng cộng xử lý 168 tên sĩ quan, chống chỗ chức vị đã dựa theo công sở đề nghị danh sách tiến hành bổ quyết. Hiện tại tập đoàn quân số 7, chỉ huy dây xích đã bắt đầu gây dựng lại, cơ sở binh sĩ mặc dù còn có chút lòng người bàng hoàng, nhưng theo phía trước cắt giảm dự toán bắt đầu thả ra, vật tư từng bước đúng chỗ về sau, cũng đang từ từ yên ổn. Sở chất thượng tướng vô cùng phối hợp, thậm chí chủ động tố giác mấy cái dấu càng sâu ra hỏa. Hắn đương nhiên phải phối hợp, hắn không phối hợp, hắn chính là kế tiếp nọ cùng Sván. Tập đoàn quân số 8 đâu? Lệ Vị cười ha hả giảng đạo. Cũng rất thuận lợi, Hồ Hẹn Ngọc tướng quân thật cao hứng, Đờ Sản chuẩn tướng đã nhậm chức. Chúng ta mới trích cấp nhóm thứ 2 vật tư cũng đến, sĩ khí vô cùng tăng vọt, hiện tại tập đoàn quân số 8 nội bộ, công sở hy vọng thậm chí vượt qua bộ tổng tham mưu lục quân. Nghe vậy, Lệ Vị nhẹ gật đầu, quân đội dần dần ổn định, quý tộc cũng bắt đầu phục nhuyễn, những cái kia gián điệp cũng tóm đến không sai biệt lắm. Kim Bình Nguyên mảnh đất này, xem như là bị chúng ta cày qua một lần. Vậy kế tiếp đâu? Xin ngồi ở một bên, cầm trong tay một bản tiểu thuyết, nhưng tâm tư hiển nhiên không tại trên sách. Tiếp xuống, cây củ năng tốt, đương nhiên là nên gieo giống. Lệ Vị cười cười, quốc lộ lưới kiến thiết muốn toàn diện tăng tốc. Những cái kia quý tộc quyên tiền, còn có từ tập đoàn quân số 7 trừ đi ra tiền, toàn bộ quăng vào đi. Ta muốn tại bắt đầu mùa đông phía trước, đem cái này mở đầu làm tốt. Hắn cho rằng lần này bị thương vẫn là rất đáng. Còn có, là thời điểm cùng chúng ta Minh Hữu Vương quốc thở răng thật tốt nói chuyện rồi, bọn hắn người tại chúng ta chỗ này làm động tĩnh lớn như vậy, mặc dù ta giúp bọn hắn che đậy đi qua, nhưng bút chứng này phải tính toán rõ ràng. Cái kia địa thử, còn có cái kia chết lâm chuẩn, đều là rất tốt thẻ đánh bạc. Người là nghĩ? Xì ánh mắt sáng lên. Dọa dẫm, hung hăng dọa dẫm. Ta muốn để bọn hắn là cái kia kế hoạch hạ dạ tạ ra càng nhiều máu, ra càng nhiều lực. Nếu là tổng săn, vậy thì phải để cho bọn họ xông vào phía trước làm chó săn. Lệ Vị nói xong, cùng Sim nhìn nhau cười một tiếng. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị gõ vang. Một tên lính thông tin đưa tới một phần khẩn cấp địa báo. Lệ Vị mở ra địa báo, nhìn lướt qua, khỏe miệng hơi dương lên. Làm sao vậy? Một bên có ra Lý Hiếu kỳ hỏi. Tin tức của Đế đô, Tể tướng Mở Nhẩm cũng tại ngoại giao bên trên đối với đại ruột cùng Hàn Bỉ ẩn khai hỏa, thanh thế tạo cực kỳ lớn. Hơn nữa, Hoàng Thái Tử điện hạ đối chúng ta tại Kim Bình Nguyên quả quyết xử lý biểu thị ra độ cao tán thưởng. Lệ Vị đem điện báo đưa cho nàng nhóm. Binh đoàn kỵ binh giáp ngực phản loạn sự tình, hắn là có trách nhiệm. Nhưng cũng may Hoàng Thái Tử William của khu mật viện càng quan tâm Sĩ Văn Uy, đối với chuyện này không có nói thêm. Phần này điện văn bên trên, vị kia Hoàng Thái Tử điện hạ càng nhiều vẫn là xuất phát từ lo lắng, hỏi thăm có cần hay không bộ tổng tham mưu điều phối Bắc Âu hoạch tâm lục quân tiến vào chiếm giữ đại khu Kim Bình Nguyên. Bất kể nói thế nào, chúng ta tại Đế đô chính trị phân cũng quét đủ rồi. Hiện tại Kim Bình Nguyên chỉ có một thanh âm, đó chính là công sở âm thanh. Là thời điểm để đài này máy móc vận chuyển hết tốc lực. Lệ Vị duỗi lưng một cái, hắn đi đến bản đồ phía trước. Ánh mắt tại Đế quốc Đại khu Kim Bình Nguyên bản đồ bên trên du đầu, cuối cùng dừng ở phía nam bán đảo Thất Sơn cùng phía đông chờ nổ bị ạ. Nội bộ an ổn, chúng ta cũng nên đưa ánh mắt nhìn về phía bên ngoài. Những cái kia tại nhà chúng ta cửa ra vào lắc lư sói đói, cũng nên dọn dẹp một chút. Tại tập đoàn quân số 7 chống rồng sĩ quan trong phòng ăn, tại từng cái mới nhậm chức quan quân trẻ tuổi thấp thỏm mà ánh mắt hưng phấn bên trong. Tại tập đoàn quân số 8 khí thế ngất trời trong sân huấn luyện, tại cái kia từng tiếng khẩu hiệu bên trong. Tại Bình Nguyên các quý tộc nơm nớp lo sợ tụ hội bên trong, tại cái kia từng trường cũng không dám lại đề cập đặc quyền sắc mặt bên trong. Công sở hiện tại trở thành quyền lực chân chính đại danh tử. Massive, vị này nhị hoàng nữ điện hạ, chân chính bắt đầu ngồi lên chấp chính quan thiết vương tòa. Như vậy, công tác chuẩn bị đi. Thông báo phòng liên lạc tham mưu, ta cần tổ chức tình báo tìm đến một phần liên quan tới chờ nổ vì ạ biên cảnh đại ruột quân đội mới nhất bố trí canh phòng cầu. Còn có, để công sở chuẩn bị một chút, ta muốn bí mật gặp mặt vương quốc phở giang đặc sứ. Là, ngài tổng tham mưu. Có giá lì khép lại bản bút ký, hướng Lệ Vị cười. Là, ta. Ngài tổng tham mưu. Xin để sách xuống, định ngậm kính cái không đúng tiêu chuẩn quân lễ. Lệ Vị nhìn xem các nàng, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Vết thương tựa hồ cũng không đau như vậy. Ván này, không lỗ. Chương 305, các hạ cao kiến. 1. Chương 305, các hạ cao kiến. 1. Phía Tây Vương quốc phở răng, Lưu Tệ Tỷ ạ. Phòng gương cung đình đua mặt trời hôm nay không có tổ chức vũ hội, trong không khí mang theo khiến người hít thở không thông áp suất thấp. Quốc vương Phí Lý Bất Đệ Nhị ngồi ở vương tọa bên trên, trong tay nắm chặt một phần đến từ Tổng cục An ninh đối ngoại tuyệt mật địa báo, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi. Hắn tấm kia ngày bình thường lúc nào cũng mang theo thận trọng mỉm cười mặt, giờ phút này bởi vì cực kỳ tức giận cùng sợ hãi mà bặm mẻo. Ngu xuẩn, một đám không có não heo. Phí Lý Bất Đệ Nhị đống nhiên đem điện báo vung tại trên mặt đất, trang giấy trượt đến Tổng cục An ninh đối ngoại cục trưởng bên chân. Vị này tại phở răng tình báo giới hô phong hoán vũ bá tước đại nhân, giờ phút này đang bị trên mặt đất, chán dán vào băng lãnh mặt nền, liền lau mồ hôi cũng không dám. Tại cái này trong lúc mấu chốt, tại chúng ta mới vừa cùng đế quốc của đạt tới ăn ý, chuẩn bị tại hạ dạ tạ cái kia lớn vũng bùn bên trong liên thủ cho hạn bị ẩn người lấy máu thời khắc mấu chốt. Các ngươi người làm cái gì? Quốc vương gầm hét, âm thanh tại trống trải trong đại sảnh quân quần. Ám sát xịp. Vẫn là tại trên địa bàn của người ta. Vẫn là tại trước mặt mọi người. Các ngươi là ngại phờ răng hiện tại phiền phức còn chưa đủ nhiều sao? Là ngại quốc nội bãi công còn chưa đủ loạn sao? Vẫn là ngại án bị ẩn người cho chúng ta áp lực quá nhỏ. Bá tước toàn thân run rẩy, giải thích, bệ hạ, đó là đi một mình hành động. Người kia là phái cấp tiến, vẫn cho rằng đế quốc của là phờ răng thủ chuyển tiếp, không thể cùng kết minh. Chúng ta xác thực không nghĩ tới hắn sẽ điên cuồng đến loại này tình trạng. Không nghĩ tới. Một câu không nghĩ tới liền có thể giải quyết vấn đề sao? Phí Lý Bất Đệ Nhị từ vương tọa đứng lên, đi qua đi lại. Cái kia thích khách đâu? Cái kia danh hiệu địa thử ra hòa đâu? Căn cứ chúng ta tại ổ sức nội tuyến báo đáp, hắn không có chết. Hắn nhất định bị bắt sống. Bây giờ đang ở cái kia đáng chết Lệ Vị tủ nạn trong tay. Đây mới là Phí Lý Bất Đệ Nhị tức giận nhất địa phương. Một khi cái kia thích khách nhận tội, một khi đế quốc ổ sức đem chứng cứ đem ra công khai, đem cái kia thích khách là phở răng tại ngũ đặc công thân phận vùng tại toàn thế giới trước mặt, đó chính là ngoại giao tai nạn. Đế quốc ổ sức sẽ làm thế nào? Bọn hắn sẽ lập tức xé bỏ còn không có ký tên tổng săn kế hoạch thỏa thuận, thậm chí có thể trực tiếp hướng phở răng tuyên chiến. Hiện tại vương quốc phở răng, quốc nội kinh tế khó khăn, phong trào công nhân liên tục không ngừng, nếu là lại cuốn vào cùng đế quốc tổ sức chiến tranh toàn diện, gia tộc kia vương miện liền thật sự đeo bất ổn. Vậy hạ, chúng ta nhất định phải bổ cứu. Đại thần ngoại giao Dỗ Xỉ Phật bá tức đứng ở một bên, lúc này kiên trì mở miệng. Sự tình đã phát sinh, phẫn nộ không làm nên chuyện gì, hiện tại mấu chốt là cái kia lệ vị tù nạn muốn làm gì? Trong tay hắn cầm người sống, cầm bằng chứng, lại đến bây giờ đều không có công khai trách mắng chúng ta, ngược lại phát thông báo nói là đại ruột cùng An Bỉ ẩn làm. Điều này nói rõ cái gì? Nghe vậy, Phí Lì bất đệ nhị dừng bước lại, nhìn hướng La Cái Phúc ngươi. Nói rõ hắn đang chờ. Dỗ Xỉ Phật bá tức phân tích nói, trong ánh mắt lóe ra lão luyện tinh minh tia sáng. Nói rõ hắn không muốn cùng chúng ta trở mặt, hoặc là nói, hắn cho rằng từ chúng ta nơi này ép lợi ích, so với trực tiếp trở mặt càng có giá trị. Hắn đem cái này nổi nấu chụp tại đại ruột cùng An Bỉ ẩn trên đầu, chính là tại cho chúng ta lưu bậc thang, cũng là tại cho chúng ta lưu trả tiền cửa sổ. Sau khi nghe xong, Phí Lì bất đệ nhị hít sâu một hơi, tỉnh táo một chút. Xem như quốc vương, hắn đương nhiên hiểu loại này chính trị đánh cờ. Đế quốc Cors không có lập bản, vậy liền mang ý nghĩa bữa cơm này còn có thể ăn, chỉ bất quá phờ răng lần này phải trả tiền, mà lại là đơn hàng lớn. Là cái phúc ngươi. Thần tại. Ngươi lập tức phát điện chú song vương thành lãnh sự quán, để người đi cái kia thành phố cờ giả bịt dự, lấy nhìn xịt hoàng nữ danh nghĩa, mang lên tốt nhất chúc phúc nước thánh, mang lên sang quý nhất lễ vật. Phí Lì bất đệ nhị một lần nữa ngồi trở lại vương tọa, phía trước nổi giận dáng dấp hoàn toàn biến mất. Đi gặp cái kia lệ vi tù nạn. Không quản hắn muốn cái gì, chỉ cần không cắt đất, chỉ cần không cho phờ răng tại trên quốc tế mất mặt, đều đáp ứng hắn. Ta muốn ngươi đem chuyện này triệt để san bằng, để cái kia địa thử vĩnh viễn ngậm miệng, hoặc là vĩnh viễn biến thành người lại rốt. Là, bệ hạ. Dỗ Xỉ Phật bá tức không lưng lĩnh mệnh. Hắn biết, chuyến này việc phải làm không dễ làm. Cái kia nằm ở trên giường bệnh đế quốc của công sở chấp chính quan đại khu Kim Bình Nguyên tổng tham mưu, hiện tại trong tay cầm phờ răng nhược điểm. Nay chỗ nào là đi ngoại giao, đây rõ ràng là đi đưa tiền chuộc. Ba ngày sau, bệnh viện thành phố cờ ra bịt. Binh sĩ như cũ đem bệnh viện vây chật như nêm tối, trên mái nhà mang lấy súng máy, trong hành lang tất cả đều là súng ống đầy đủ yên bình. Bất luận cái gì muốn đi vào bệnh viện người, đều phải trải qua ít nhất 3 đạo nghiêm khắc kiểm tra. Săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh. Lệ Vị tựa vào đầu giường, xin ngồi ở bên giường, có Dạ Ly ngồi ở một bên trước bàn sách, sửa sang lấy vừa mới đưa tới văn kiện. Cái kia phở răng đặc sứ cũng tại dưới lầu chờ 2 cái giờ. Có Dạ Ly nhìn thoáng qua đồng hồ quả quyết, nhẹ nói, hắn mang đến dòng giá một xe lễ vật, còn có 3 bình tốt nhất chúc phúc nước thánh, để cho hắn chờ lấy. Lệ Vị cười xấu xa nói, chúng ta vị này minh hữu hiện tại trong lòng khẳng định giống hỏa thiêu đồng đạo. Thôi phải càng lâu, trong lòng của hắn hỏa liền tiêu đến càng vượng, đợi lát nữa nói đến giá tiền đến, hắn liền càng không có sức. Thiện nghi hắn. Xịp trong giọng nói cũng tràn đầy khó chịu. Trước phơi cũng không tệ. Nửa giờ sau, đặc sứ cuối cùng đi vào phòng bệnh. Vị này tại bên ngoài đại lục thánh luật giao giới được hưởng tiếng tăm uy tín lâu năm quan ngoại giao, giờ phút này thoạt nhìn có chút chật vật. Hắn ở dưới lầu điều hiệu trong gió thu đứng 2 cái giờ, mặc dù duy trì thể diện, nhưng cái kia phần lo nghĩ lại là làm sao cũng không che giấu được. Vừa vào cửa, hắn liền cảm nhận được cỗ kia đập vào mặt áp lực. Xịp hoàng nữ ngồi ở chỗ đó, chỉ là lặng lặng nhìn hắn. Mà trên giường bệnh người trẻ tuổi kia, mặc dù bị trọng thương, nhưng văng tới ánh mắt để người hốt hoảng, phảng phất có thể xem thấu hắn tất cả con bài chưa lần. Tôn kính điện hạ Xịp, tôn kính tù nạn các hạ. Phờ răng đặc sứ thật sâu bái một cái, tư thái thả cực thấp. Ta đại biểu Phí Lì bất đệ nhị bệ hạ, đại biểu vương quốc phờ răng, đối với 2 vị tại khởi công nghi thức bên trên gặp phải ti tiện tập kích biểu thị mãnh liệt nhất oán giận cùng thám thiết nhất thăm hỏi. Đây là một tràng nhằm vào văn minh thế giới hung ác. Vương quốc phờ răng cùng đế quốc của cảm đồng thân thụ. Bộ này ngôn ngữ ngoại giao nói đến cực kỳ có thứ tự, không có chút nào sơ hở. Nếu như người không biết nội tình, sợ rằng thật sự có người sẽ bị hắn chân thành cảm động. Lệ Vị không nói gì, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem hắn biểu diễn. Trong phòng lâm vào khiến người xấu hổ trầm mặc. Phờ răng đặc sứ duy trì lấy khom lưng tư thế, trên trán dịn ra mồ hôi lạnh. Qua một hồi lâu, Lệ Vị mới chậm rãi mở miệng, "Thiên sinh, mời ngồi." Thanh âm không lớn, có chút suy yếu. Lệ Vị tận lực giả vờ, trên thực tế hắn tốt hơn nhiều. Đặc sứ như được đại xá, ngồi xuống ghế dựa. "Cái kia thích khách." Lệ Vị mở miệng, trực tiếp cắt vào chính đề. Nghe vậy, đặc sứ trái tim bỗng nhiên co rụt lại. "Cái kia thích khách, chúng ta thẩm vấn qua." Lệ Vị nhìn xem đặc sứ con mắt, tốc độ nói rất chậm. "Hắn là cái xương cứng, thế nhưng tại thủ đoạn của chúng ta bên dưới, cứng hơn nữa xương cũng sẽ mở miệng. Hắn bàn giao rất nhiều thứ, ví dụ như danh hiệu của hắn kêu địa thử, ví dụ như thượng cấp của hắn kêu lâm chuẩn, ví dụ như hắn đến từ phía tây." Đặc sứ biến sắc. Hắn biết, thời khắc quan trọng nhất tới. Lệ Vị là tại ngả bài, cũng là tại một lần cuối cùng thăm dò. "Các hạ." Đặc sứ âm thanh hơi khô chát chát. "Liên quan tới chuyện này, ta mang đến bệ hạ tự tay viết thư. Bệ hạ đối với chuyện này cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Chúng ta nội bộ đang tiến hành nghiêm khắc tự tra, cũng tại nghiêm phòng đế quốc đại ruột cùng đế quốc cạn bị ẩn thẩm thấu hành động." Nghe nói như thế, Lệ Vị lắc đầu, đưa tay từ dưới cái gối rút ra một phần văn kiện. Đó là địa thử lời khai phó bản, còn có cái kia phở răng tổng cục an ninh đối ngoại anh chủ. Hắn đem văn kiện tiện tay ném ở trên trần. "Tiên sinh, phần này đồ vật nếu như xuất hiện vào ngày mai án bi ẩn quốc tế thông tấn xã bên trong, ngài cảm thấy sẽ có hậu quả gì?" Đặc sứ nhìn xem cái kia phần văn kiện, thời khắc này biểu lộ 10 phần một người. Hắn đương nhiên biết hậu quả. Đó là phờ răng tín dự phá sản, là muốn đạt tới liên minh giạn nước, càng thậm chí là chiến tranh cái lệ. Rõ ràng tại trật vật thời khắc, đế quốc Cors đột nhiên cho bọn hắn nâng một cái có thể hút máu cùng rời đi quốc nội mâu thuẫn hảo kế hoạch. "Các hạ, làm ơn nhất định không muốn." Đặc sứ đứng lên, ngữ khí trở nên gấp rút mà thành khẩn. "Đây tuyệt đối là cái hiểu lầm, là bi kịch. Hai nước chúng ta hữu nghị đang đứng ở trong lịch sử tốt nhất chuyển hướng thời kỳ, chúng ta có cùng chung địch nhân, cộng đồng lợi ích. Vì mấy cái người điên hành động mà hủy đi này hết thảy, là án bị ẩn người cùng người đại ruột muốn nhìn nhất đến. Hắn nhìn xem Lệ Vi, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu. Chúng ta nguyện ý vì thế trả giá đắt, bất kỳ giá nào. Chỉ cần có thể loại bỏ cái này hiểu lầm, chỉ cần có thể đuốt lên điện hạ cùng các hạ thương tích. Lệ Vi chính đang chờ câu này, tiên sinh, ta là một cái giảng đạo lý người. Chương 305, các hạ cao kiến. 2, chương 305, các hạ cao kiến. 2, hắn nói xong chỉ cái kia phần văn kiện. Ta cũng cho rằng đây cũng là đế quốc đại ruột hoặc là án bị ẩn người âm mưu. Bọn hắn đón mua một ít phản đồ, ngụy tạo thân phận, tính toán giá họa cho chúng ta có quan hệ tốt minh hữu phở rằng, đúng không? Đặc sứ sửng sốt một chút, lập tức mừng như điên. Hắn nghe hiểu. Lẽ vì đây là tại cho hắn bậc thang bên dưới. Là tại cho chuyện này định tính. Chỉ cần một quan phương nhận định đây là giá họa, vậy cái này sự kiện liền thật sự biến thành giá họa. Đúng. Đúng. Chính là như vậy. Phở rằng đặc sứ liên tục gật đầu, kích động đến nói năng lộn xộn. Các hạ anh minh. Đây chính là hèn hạ giá họa. Người đại dột tâm lưu. Vương quốc phở rằng cũng là người bị hại. Danh dự của chúng ta nhận lấy nói xấu. Nếu là âm mưu, nếu là hiểu lầm, vậy cái này phần văn kiện. Lệ Vị cầm lấy cái kia phần văn kiện, đang tại La Cái Phúc ngươi mặt, sẽ thành hai nửa. Đặc sứ thật dài thở dài một hơi, cả người vui vẻ vô cùng. Mệnh bảo vệ, quốc sách bảo vệ. Thế nhưng, Lệ Vị câu chuyện đột nhiên nhất chuyển, để đặc sứ vừa mới bung lòng thần kinh có đột nhiên bắt đầu khẩn trương lên. Mặc dù là hiểu lầm, nhưng hoàng nữ điện hạ sát thực bị sợ hãi, ta cũng sát thực chảy máu. Hơn nữa, loại này giá họa thủ đoạn sở dĩ có thể có hiệu lực, nói rõ hai nước chúng ta hợp tác còn chưa đủ chặt chẽ. Chúng ta tại một ít lĩnh vực bước đi còn chưa đủ nhất trí, cho địch nhân thời cơ lợi dụng. Lệ Vi nhìn xem Phở Giang đặc sứ, bắt đầu cho phía sau bàn điều kiện làm chăn đệm. Vừa rồi trước xe chứng cứ, đó là thành ý, nhưng nếu như đối phương không có thành ý, hắn cũng không dám cam đoan vừa rồi sẽ chính là cái gì. Vì phòng ngừa loại này hiểu lầm lại lần nữa phát sinh, để chứng minh Vương quốc Phở Giang đối với Minh Hữu tuyệt đối trung thành cùng hỗ trợ, ta cảm thấy, chúng ta cần tại giữa kế hoạch hạ dạ tạ tiến hành một chút càng thâm nhập, càng tính thực chất nghiên cứu thảo luận. Phở Giang đặc sứ trong lòng hơi hồi hộp một chút. Tới, đây chính là đại giới. Đây chính là vừa rồi xé đi cái kia phần văn kiện giá cả. Mời các hạ chỉ rõ. Đặc sứ ngồi ngay ngắn, làm tốt bị hố một đao chuẩn bị. Đệ nhất, Lệ Vị rôi ra một ngón tay. Phờ Giang Hải quân tại Hạ Dạ Tạ Hải vực hành động, không thể chỉ là mang tính tượng trưng tuần tra, ta cần các ngươi hạm đội Viễn Đông chủ lực tiến vào chiếm giữ vịnh cửa sông Hàm Định, đồng thời hướng thương thuyền của chúng ta cùng đội vận tải mở ra bộ phận bến cảng tiếp tế quyền. Chú ý, bộ phận bến cảng bao gồm các ngươi quân dụng bến cảng. Đặc sứ khẽ miệng co giật một chút. Mở ra quân cảng. Ý vị này của sát hải quân có thể tùy thời ra vào Phờ Giang thuộc địa nội địa, đây cơ hồ là để độ bộ phận chủ quyền. Nhưng ở Lệ Vị cái tia sắc bén ánh mắt bên dưới, hắn chỉ có thể cắn răng gật đầu, có thể. Vì đã kích hải tặc cùng giữ gìn đường thủy an toàn, đây là hợp lý. Thứ hai, Lệ Vị rội ra ngón tay thứ hai. Hạ Dạ Tạ độc lập vận động cần đại lượng tài chính cùng vũ khí. Phía trước thương định số định mức, Phờ Giang gánh chịu 30, 100, Hột gánh chịu 70, 100. Ta cảm thấy cái tỷ lệ này không hợp lý. Tất nhiên Phờ Giang là cái này một địa khu chủ yếu người được lợi, như vậy vì thể hiện đại quốc đảm đương, ta đề nghị đổi thành Phờ Giang gánh chịu 60, 100, chúng ta gánh chịu 40, 100, 60, 100. Đặc sứ giả vờ như tức giận, một bộ kém chút nhảy lên dáng dấp. Hắn tựa như là đang nói đây quả thực là ăn cướp. Hình như ý vị này Phờ Giang muốn móc sạch quốc khố đi giúp đỡ một chàng thậm chí không phải từ bọn hắn chủ đạo chiến tranh. Các hạ, cái này quá khó khăn. Chúng ta tài chính tình hình ngài cũng biết. Ồ, phải không? Lẽ vì thật cười, người trước mắt này bắt đầu diễn nói là. Thế là, hắn không thể không chỉ trong thùng rác bị xé nát văn kiện. Nếu như Phờ Giang liền chút tiền này đều không bỏ ra nổi đến, vậy ta thật sự rất hoài nghi các ngươi xem như minh hữu thực lực cùng thành ý. Hoặc là nói, có lẽ ta có lẽ một lần nữa đem những cái kia mảnh giấy vụn hợp lại, thật tốt nghiên cứu một chút nội dung bên trong. Uy hiếp trắng trợn. Đặc sứ nhìn xem cái kia thùng rác, cảm giác giống như là bị người bóp lấy cái cổ. Hắn trầm mặc nửa phút, minh bạch không thể lại được tiện nghi tiếp tục ra vẻ. Thế là, hắn cuối cùng chán nản nhẹ gật đầu. Tốt, chúng ta sẽ vượt qua khó khăn, vì cộng đồng sự nghiệp. Thứ ba, Lệ Vị rũa ra cái thứ ba ngón tay, trên mặt lộ ra mỉm cười. Hoàng nữ điện hạ tinh thần nhận lấy cực lớn thương tích, cần một chút an ủi. Ta nghe nói, Phờ Giang Vương thất đại lục phong nhiêu mấy cái thuộc địa, thừa thải hương liệu cùng đa quý. Còn có, các ngươi đối với Ổ thương phẩm thuế quan hàng rào, một mực để cho chúng ta rất không thoải mái. Ta muốn các ngươi đơn phương đối với đế quốc Ổ mở ra tất cả thuộc địa thị trường, miễn trừ bộ phận thuế quan. Đồng thời, xem như cho hoàng nữ điện hạ cho đỡ sợ lễ, chúng ta muốn cái kia nằm ở lũ vị nạ mỏ than 30 năm quyền khai thác. Đây cũng không phải là cắt thịt, đây là tại cạo xương. Mở ra thuộc địa thị trường tương đương với đem Phờ Giang kinh tế hậu hoa viên chắp tay nhường cho Ổ công nghiệp phẩm. Cái kia mỏ than càng là chiến lược tài nguyên. La Cái Phúc ngươi sắc mặt tạm đạm, hắn nhìn xem Lệ Vi, phảng phất tại nhìn một cái ma quỷ. Người trẻ tuổi này, thật là độc ác. Hắn không chỉ muốn Phở Giang bỏ tiền xuất lực đi đánh trận, còn muốn thuận tay đem Phở Giang mạch máu kinh tế cho móc sạch. Các hạ, cái này cần phê chuẩn. Ta tin tưởng tiên sinh ngài năng lực, cũng tin tưởng phi lý bất đệ nhị bệ hạ quyết tâm. Lệ Vi đánh gây hắn. So với vương thất thống trị ổn định cùng chiến tranh, điểm này kinh tế lợi ích coi là gì chứ? Hơn nữa, chỉ cần kế hoạch hạ dạ tạ thành công, án bị ẩn người nga xuống, các ngươi lấy được sẽ càng nhiều, không phải sao? Đây là bánh vẽ, cũng là lời thật. Nếu như án bị ẩn thật sự tại Hạ Dạ Tạ bị phá tan, Phờ Giang quả thật có thể phân đến một chén canh. Nhưng điều kiện tiên quyết là bọn hắn trước tiên cần phải sống đến lúc kia, đồng thời tại bị Ô Sát hút khô phía trước còn có thể còn lại chút gì đó. Đặc sứ nhắm mắt lại, hoặc là đáp ứng những thứ này điều kiện hà khắc, trở về bị mắng thành quân bán nước, nhưng bảo vệ quốc gia hòa bình cùng liên minh. Hoặc là cự tuyệt, sau đó nhìn cái kia phần văn kiện lộ ra ánh sáng, kết quả xấu nhất là lưỡng quốc khai chiến, vương quốc Phờ Giang có thể sẽ tại nội ưu ngoại hoạn bên trong sụp đổ. Ta sẽ tận lực đi nói, thúc đẩy một lần đối với các hạ chỗ nâng thứ hội tam điểm nói. Điểm thứ ba hắn hứa hẹn không được, cái này cần lưỡng quốc cao tầng đàm phán. Rất tốt. Lệ Vị coi như có thể tán thành gật gật đầu. Nếu như hội đàm thuận lợi, vậy chúng ta lưỡng quốc ở giữa hiểu lầm có lẽ có thể hoàn toàn loại bỏ, Phờ Giang sẽ là chúng ta đáng giá nhất tin cậy minh hữu. Hắn quay đầu nhìn hướng Xịp. Điện hạ, ngài cảm thấy thế nào? Xịp một mực thờ ơ lạnh nhạt, nhìn xem vị này đặc sứ như bị lột da đồng dạng đáp ứng từng cái điều kiện. Trong nội tâm nàng ngụm kia ác khí cuối cùng thuận không ít. Mặc dù không giết người, nhưng loại này làm cho đối phương xuất huyết nhiều cảm giác, tựa hồ so với giết người càng thống khoái hơn. Nếu là hiểu lầm, vậy cứ như thế đi. Xịp hứng hờ nói. Bất quá, đặc sứ tiên sinh, xin chuyển cáo các ngươi quốc vương, xin cẩn thận quốc nội cấp tiến phần tử, nếu như tái phạm lần nữa, có thể sẽ có người sẽ đích thân đi lũ tệ tí ạ, hỏi một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Là, nhất định truyền đạt. Đặc sứ lau mồ hôi lạnh trên trán, liên tục gật đầu. Như vậy, ta sẽ không phải rời hai vị nghỉ ngơi. Ta sẽ lập tức trở về chuẩn bị hiệp nghị ký tên công tác. Hắn đứng lên, trốn tựa như rời đi phòng bệnh. Nhìn xem vị kia đặc sứ chật vật bóng lưng, trong phòng bệnh bầu không khí trong nháy mắt nhẹ nhõm xuống dưới. Ha 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 ha. Xịp cuối cùng không nhịn được cười ra tiếng, quá hả giận. Ngươi nhìn thấy lao ra hỏa kia mà sao? Xanh biết cùng dưa chuột đồng dạng. 60, 100 quân phí. Còn muốn miễn trừ bộ phận miễn thuế. Còn muốn mỏ than. Lệ Vị, ngươi quả thực chính là cái cường đạo. So với hải tặc còn tham lam. Nghe vậy, Lệ Vị cười vô vô tay của nàng, cái này gọi hợp lý bồi thường. Có Dạ Lì ở một bên sửa sang lấy vừa rồi ghi chép điều khoản, trên mặt cũng mang theo hạ giận đủ cười. Phờ Giang thị trường mở ra, đối với Kim Bình Nguyên nông sản phẩm xuất khẩu có lẽ là cái cự đại sắc tốt. Đây là một phen phát tài. Một bút dùng máu tươi cùng mạo hiểm đổi lấy tiền của phi nghĩa. Bất quá, đây chỉ là bước đầu tiên. Lệ Vị thu liễm nụ cười, ánh mắt một lần nữa trở nên thâm thúy. Người Phờ Giang lần này ăn ngậm bồ hòn, trong lòng khẳng định vẫn là sẽ ghi hận chúng ta. Bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp lấy lại danh dự. Cho nên, chúng ta nhất định phải càng nhanh. Kế hoạch Hạ Dạ Tạ phải thêm nhanh. Để cho người Phờ Giang đi đổ máu, đi tiêu hao ản bị ẩn. Đợi đến hai người bọn họ bại câu thương thời điểm, mới là chúng ta chân chính hạ tràng thời điểm. Còn có, cái kia điện tử, không thể ở lại chỗ này, đem hắn bí mật chuyển rời đến an toàn nhất ngục giam, về sau nói không chừng còn hữu dụng, đến mức cái kia chết đi lâm chuẩn. Liên để cho hắn vĩnh viễn biến thành đại ruột gián được đi. Một ngày này, tại thành phố Cờ Dạ Vịt một gian phòng bệnh bình thường bên trong, một chàng quyết định tương lai mấy năm thế cục chính trị giao dịch đã tới. Vương quốc Phờ Giang sẽ vì che giấu bọn hắn ngu xuẩn cùng sai lầm, trả giá vốn không nên có đại giới, lựa chọn tăng nhanh tiến vào đế quốc của sự chiến xa. Đau không? Xì đột nhiên nhẹ giọng hỏi, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Lệ Vị trên bả vai băng vải. Không đau. Lệ Vị nhìn xem nàng, ánh mắt ôn nhu. Kiếm tiền làm sao lại đau đâu? Chương 306, chỉ cần có các ngươi tại, 1, chương 306, chỉ cần có các ngươi tại, 1, gió mang theo rõ ràng hàn ý bệnh viện thành phố săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh, Lệ Vị đứng tại trước gương, nhìn xem cái kia treo ở trước ngực cánh tay trái. Màu trắng băng vải rất chói mắt, nhưng hắn không hề cảm thấy khó coi. Đối với một cái quân nhân mà nói, vết sẹo cùng băng vải có đôi khi so với huân chương còn muốn hữu hiệu. Bác sĩ nói, chỉ cần không tiến hành vận động dữ dội, không làm to động tác, tính dưỡng một tháng liền có thể cắt chỉ. Có Dạ Lì đứng ở một bên, cầm trong tay Lệ Vị áo khoác. Nàng tinh thần khí cũng đi theo tốt lên rất nhiều, nhưng trong mắt chỗ sâu y nguyên cất giấu một tia còn chưa hoàn toàn tiêu tán nghĩ mà sợ. Một tháng? Vậy quá lâu. Lệ Vị lắc đầu, tính toán hoạt động một chút cánh tay trái, nhưng lập tức chuyển đến một trận như kim châm để cho hắn trong nháy mắt trung thực. Tính toán, mang theo vật này cũng có chỗ tốt. Ít nhất tại ta mắng chửi người thời điểm, những tên kia không dám cãi lại, còn phải lo lắng có thể hay không đem ta tức giận đến vết thương nổ tung. Hắn xoay người, hoàn mỹ dính liền bên trên có Dạ Lì giúp hắn khoác lên kiện kia thêm giày áo khoác. Lệ Vị có thể cảm giác được có Dạ Lì động tác trên tay đặc biệt nhu hòa. Đội xe đã chuẩn bị xong. Có Dạ Lì nhẹ nói, thay hắn chỉnh lý tốt cổ áo. Xịp ở dưới lầu chờ ngươi, còn có. Rất nhiều người. Rất nhiều người. Lệ Vị nhíu mày. Tỉnh Slovakia quan biên, đội hiến binh đại biểu, còn có. Song Vương thành tới thị dân đại biểu, cùng với án bờ dịch cùng phòng giáo dục chính trị người mấy ngày nay không có nhàn rỗi, bọn hắn đem ngươi anh dũng sự tích tuyên truyền cực kỳ đúng chỗ. Có Dạ Lì trong giọng nói mang lên một tia bất đắc dĩ tiêu ý, bên ngoài bây giờ đều đang đồn, ngươi là vì bảo vệ hoàng nữ điện hạ, đơn thương độc mã chặn lại đại ruột thích khách tất sát nhất kích. Mặc dù sự thật cũng kém không nhiều, nhưng trải qua nghệ thuật gia công về sau, ngươi bây giờ hình tượng đại khái cùng thánh nhân cũng không kém là bao nhiêu. Thánh nhân? Cái từ này cũng không thích hợp ta. Lệ Vị cười cười, cất bước hướng phía cửa đi tới. Đi thôi, để cho chúng ta đi xem một chút trận này vì ngươi ta chuẩn bị khải hoàn nghi thức. Cửa chính bệnh viện, người đông nghìn nghịt. Làm Lệ Vị thân ảnh xuất hiện tại trên bậc thang một khắc này, tiếng hoan hô giống như là biển gầm bạo phát đi ra. Tổng tham mưu và thuế, đế quốc và thuế, nghiêm trị hung thủ. Đám người vung vẩy đế quốc của đại bảng hai đầu cờ sĩ, trên mặt tràn đầy một loại hỗn hợp sùng bái, cùng nhiệt cùng phẫn nộ biểu lộ. Lệ Vị đứng tại trên bậc thang, ánh mắt đảo qua đám người. Hắn nhìn thấy những cái kia vì liếc hắn một cái mà chèn phá đầu thị dân, nhìn thấy những cái kia duy trì trật tự lại thẳng tắp cái eo một mặt kiêu ngạo hiên minh, cũng nhìn thấy đứng tại hàng trước nhất, mặc chấp chính quan lễ phục, thần sắc trang nghiêm mà uy nghiêm xỉn. Nàng thay đổi. Đây là lệ vì cảm giác đầu tiên. Tại khởi công nghi thức hiện trường cái kia khóc nhẹ, phẫn nộ lại gấp gáp phải phát run nữ hài tựa hồ biến mất. Hiện tại xỉn nhìn xem càng lúc càng giống là một cái chân chính người thống trị. Nàng đứng ở nơi đó, dù cho không nói gì, trên thân cũng tản ra một loại khiến người không dám nhìn thẳng cảm giác áp bách. Xem ra lần này ám sát đối với xỉn tới nói là cái không sai lắm đạo. Lệ vì trong đầu hiện ra mấy ngày nay trên báo chí đối với xỉn khen ngợi. Cái kia dùng ma pháp vĩ lực ngăn cản luyện kim đạn hạt nhân, triệu hoán lôi đỉnh ảnh sát phản quân hình tượng, đã in dấu thật sâu khắc ở kim bình nguyên người tâm bên trong. Tại cái này sùng tượng vũ lực cùng cường quyền đế quốc, không có cái gì so với biểu hiện ra tuyệt đối lực lượng càng có thể thu phục người tâm. Lệ vì chậm rãi đi xuống bậc thang, xỉn cũng tiến lên đón. Nàng không có giống thường ngày như thế lộ ra tiểu nữ nhi tư thái, mà là ở trước mặt tất cả mọi người, trịnh trọng hướng Lệ vì đưa tay ra. Hoan nghênh về đơn vị, ta tổng tham mưu. Thanh âm của nàng thông qua khuyết đại âm thanh thuật truyền khắp toàn trường, lạnh lạnh, kiên định, tràn đầy lực lượng. Lệ vì duỗi ra hoàn hảo tay phải, cầm tay của nàng. Đây là vinh hạnh của ta, chấp chính quan các hạ. Hai cánh tay nắm thật chặt cùng một chỗ. Một khắc này, tất cả phóng viên cũng bắt đầu đem cái này hình ảnh ấn khắc trong đầu, sau đó điên cuồng cầm ký họa bản miêu tả ghi chép. Bức tranh này họa sẽ tại ngày thứ nhì leo lên bọn hắn tòa báo trang đầu, tiêu đề đại khái sẽ là sắt thép lời thề, chấp chính quan cùng tổng tham mưu sóng vai loại hình đồ vật. Đây là chính trị giả vờ giả vịt, Lệ vì rất rõ ràng. Về song vương thành trên xe lửa, xịt trên mặt uy nghiêm giống mặt nạ tháo xuống, nàng lập tức tiến đến Lệ vì bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí nhìn hắn cánh tay trái. Vừa rồi bắt tay không có kéo tới vết thương a? Không có, chỉ là bắt tay mà thôi. Lệ vì tựa vào trên nệm êm, thở phào một cái. Phía ngoài tràng diện so với ta tưởng tượng còn mùa lớn. Đó là nhất định. Xịt hừ một tiếng. Ngay sau đó nàng lại tức giận trừng mắt nhìn Lệ vì. Ngươi chảy nhiều máu như vậy, dù sao cũng phải đổi về chút gì đó đi. Hiện tại toàn bộ đại khu Kim Bình Nguyên đều biết rõ ngươi là vì bảo vệ ta mới bị thương. Về sau nếu ai dám cùng ngươi không qua được, đó chính là sống mãi với ta, chính là cùng toàn bộ đại khu dân ý không qua được. Đây đúng là tốt nhất hộ thân phủ. Hai ngày sau, mới vừa trở lại công sở chấp chính quan, Lệ vì không có làm sao nghỉ ngơi, trực tiếp tổ chức lần thứ nhất toàn thể cao tầng mở rộng hội nghị. Trong phòng họp không còn chỗ ngồi, ngoại trừ công sở nguyên bản tất cả sảnh sảnh trưởng, tổng thự dài bên ngoài, còn nhiều thêm mấy tấm gương mặt lạ, đó là vừa mới được đề bạt đi lên tân nhân. Đương nhiên, càng làm người khác chú ý chính là ngồi phía bên trái hai vị thượng tướng. Sau đó phòng họp trong góc còn ngồi mặt thể diện nhưng sắc mặt tái nhợt bổ sô nam tước. Hồ hẹn độc thượng tướng tinh thần là càng ngày càng tốt, ngồi đến thẳng tắp, giống như là tùy thời chuẩn bị tiếp thu kiểm duyệt. Hàn tập đoàn quân số 8 tại lần này sự kiện bên trong không những lấy được lợi ích thực tế, càng phải đến tín nhiệm, bây giờ là công sở nhất kiên định người ủng hộ. Còn bên cạnh sở trạch thượng tướng thì có vẻ hơi bề bài. Hắn mặc dù vẫn là tập đoàn quân số 7 tư lệnh, nhưng ai cũng biết, sống lưng của hắn xương đã bị đánh gãy. Hiện tại tập đoàn quân số 7, quyền chỉ huy bị một chút xíu tách rời, hậu cần dần dần bị công sở tiếp quản, nội bộ càng là bị hiến binh cùng tổ thanh tra liên hợp si trở thành cái sảng. Hắn hiện tại có thể ngồi ở chỗ này, hoàn toàn là bởi vì Lệ vì cảm thấy giữ lại hắn còn hữu dụng, cần một cái nghe lời chiêu bài tới ổn định quân tâm. Bất quá cũng là còn tốt, về sau lập công chuộc tội nhiều cơ hội chính là. Đến mức buộc sổ năng tước, hắn đại biểu là đám kia đã bị thu phục bình nguyên quý tộc. Lệ vì đi vào phòng họp thời điểm, tất cả mọi người đứng dậy gửi lời chào. Loại này đều nhịp động tác, nhìn xem xác thực rất dễ chịu. Mời ngồi. Lệ vì đi đến trên vị trí của mình ngồi xuống, một tay lật ra trước mặt văn kiện. Hôm nay chúng ta không nói hư, chỉ nói hai chuyện. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng ở yên tĩnh trong phòng họp lại có vẻ đặc biệt rõ ràng. Thứ nhất, quyền lực kết cấu điều chỉnh. Thứ hai, mạng lưới đường bộ quần sơn toàn diện khởi công. Lệ vì ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người. Đầu tiên, liên quan tới quyền lực kết cấu. Hắn nhìn hướng Sở Trạch. Xét thấy đoạn thời gian trước tập đoàn quân số 7 nội bộ xuất hiện nghiêm trọng vấn đề, cùng với Sở Trạch thượng tướng chủ động đưa ra chỉnh đốn và cải cách tình cầu. Báo cáo chuẩn bị hoàng đế bệ hạ, hoàng thái tử điện hạ, bộ tổng tham mưu lục quân đế quốc cùng khu mật viện đế quốc. Công sở quyết định chính thức thành lập ủy ban điều phối quân sự đại khu Kim Bình Nguyên, từ chấp chính quan điện hạ xin mặc cho ủy viên trưởng, ta nhậm phó ủy viên trưởng, hộ hẹn mặc tướng quân cùng Sở Trạch tướng quân mặc cho ủy viên. Đây là một cái mới kim cô chú. Trên danh nghĩa là cân đối, trên thực tế là đem hai đại tập đoàn quân quyền chỉ huy trên danh nghĩa chính thức thu về công sở. Ban chấp hành bên dưới thiết lập tổ thanh tra liên hợp cùng cục điều phối hậu cần. Sau này, đại khu bên trong tất cả quân đội phân phối vật liệu, nhân viên tấn thăng, khu vực phòng thủ điều chỉnh, nhất định phải trải qua ban chấp hành phê chuẩn. Bất luận cái gì chưa qua phê chuẩn hành động quân sự, hết thảy coi là phản loạn. Sở Trạch không có bất kỳ cái gì bất mãn, chẳng qua là cảm thấy Lệ vì biết chơi. Thế là hắn trực tiếp cái thứ nhất trả lời, kiên quyết ủng hộ công sở quyết định. Rất tốt. Lệ vì gật gật đầu, ánh mắt chuyển hướng bộ số nam tước. Thứ nhì, liên quan tới địa phương quản lý, bộ số nam tước, nghe nói các ngươi thành lập một cái hoạt động gián điệp cùng cứu trợ quỹ ngân sách. Bộ số nam tước lập tức đứng lên, trên mặt chất đầy lấy lòng nụ cười kia trong mang theo mấy phần hèn mọn cùng sợ hãi. Phải. Đúng vậy, ngài tổng tham mưu. Chúng ta bình nguyên bên trên những gia tộc này, đối với phía trước phát sinh sự kiện ám sát cảm giác sâu sắc đau lòng. Vì biểu đạt chúng ta đối với công sở hỗ trợ, đối với hoàng nữ điện hạ trung thành, chúng ta tự phát chủ tập một bút tài chính. Tổng cộng 1.300 vạn USD. 1.300 vạn USD. Cái số này để trong phòng họp rất nhiều người con mắt đều sáng lên không ít. Đây là một khoản tiền lớn, mà trong này đã bao hàm phía trước chuẩn bị dùng để nhập cổ phần 500 vạn, cùng với về sau vì tẩy thoát hiểm nghi mà thêm vào 800 vạn mua mệnh tiền. Số tiền kia đem toàn bộ dùng cho chi viện công sở kiến thiết, cùng với cứu trợ tại Bình Định bên trong hy sinh tướng sĩ. Chúng ta không cần bất luận cái gì báo đáp, chỉ hy vọng có thể vì Kim Bình Nguyên phồn bình cống hiến một phần lực lượng. Chương 306, chỉ cần có các ngươi tại, 2, chương 306, chỉ cần có các ngươi tại, 2, một số nam tức nói đến hiên ngang lẫm liệt, nhưng hắn trong lòng lại tại nhỏ máu. Đó là bọn họ mấy đời người để dành tới vốn liếng a, cứ như vậy duy nhất một lần bị móc giống hơn phân nửa. Nhưng nếu như không móc, bọn hắn mất đi có thể liền không chỉ là tiền. Lệ Vi nhìn xem bộ số nam tước, trên mặt lộ ra hài lòng mỉm cười. Bộ số nam tước giác ngộ rất cao, đáng giá khen ngợi. Lệ Vi gõ bàn một cái nói, nếu là hoạt động gián điệp cùng cứu trợ quỹ ngân sách, vậy thì do công sở thay mặt quản lý đi. Số tiền kia sẽ trở thành chúng ta trật tự mới nền tảng. Bọn hắn giao ra tài phú, giao ra tôn nghiêm, đổi lấy một cái kéo dài hơi tàn cơ hội. Cuối cùng, liên quan tới mạng lưới đường bộ Quân Sơn, Lệ Vi ánh mắt nghiêm túc rất nhiều. Chướng ngại đã loại bỏ, nội bộ sâu mọt nắm lấy, ngoại bộ quá nhiều ngăn cản, tài chính đúng chỗ, nhân lực cũng đầy đủ. Hiện tại nhất định phải khởi công. Hắn đứng lên, đi đến trên tường bức kia to lớn Kim Bình Nguyên bản đồ phía trước. Con đường này không chỉ là một con đường, nó là hai vùng quần sơn mạch máu, là đế quốc phía đông mạch sống, cũng là trong tay chúng ta sắc bén nhất kiếm. Có tiền, có người, có súng cột nâng đỡ, trên thế giới này liền không có tu không được đường. An bài tốt mạng lưới đường bộ quần sơn kỳ thứ nhất khởi công sự tình về sau, hội nghị kết thúc. Tất cả mọi người mang theo nhiệm vụ mới cùng kính sợ rời đi. Trong văn phòng chỉ còn lại Lệ Vi, Sĩ cùng Cọ Dạ Ly. Sĩ tê liệt trên ghế ngồi, không có hình tượng chút nào duỗi lưng một cái. Mệt chết ta. Vừa rồi bưng giá đỡ thật mệt mỏi. Nàng luốt luốt có chút cứng ngắc gò má. Bất quá, nhìn xem Sở Trạch lão gia hỏa kia một mặt dịu dàng ngoan ngoãn bộ dạng, thật đúng là rất thoải mái. Cọ Dạ Ly cho Lệ Vi đổi một chén trà nóng, nhẹ nói, cục diện bây giờ xem như là lại ổn định, bộ phận quý tộc tiếp thu chuyển hình biến thành đối tác, hoặc là nói máy rút tiền. Quân đội biến thành tay chân, quan văn bị kinh sợ trở thành công cụ. Bây giờ công sở tại đại khu âm thanh đã rất lớn a. Đúng vậy a, âm thanh rất lớn. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Dưới góc nhìn của Lệ Vi cái này vẹn vẹn mới bắt đầu. Giờ phút này chỉnh hợp, hắn cho rằng chỉ là vượt mức hoàn thành sơ kỳ mục tiêu. Bọn hắn còn cần xúc tích lực lượng, việc cần phải làm vẫn là rất nhiều. Lệ Vi, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Xịp đi đến bên cạnh hắn, chú ý tới hắn giờ phút này có chút xuất thần. Ta đang suy nghĩ tương lai. Lệ Vi nhẹ nói. Hắn xoay người, một lần nữa đi trở về bức kia bản đồ phía trước. Ánh mắt của hắn lướt qua đã ổn định Kim Bình Nguyên nội địa, lướt qua đang tại xây dựng rầm rộ dãy núi, cuối cùng dừng ở bản đồ phía đông nhất cùng nhất phía nam. Một bên là đế quốc đại dột lãnh thổ, chờ nổ bị ạ. Nơi đó chú đóng đại dột thứ 9, tập đoàn quân số 11. Lần này sự kiện ám sát, mặc dù Lệ Vi vì đại cục che giấu phở răng trận tướng, đem nổi trừ cho đại dột, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa đại dột chính là vô tội. Bọn hắn đúng là biên cảnh ngo ngoe muốn động, xác thực giúp đỡ Sơn mình đệ. Một bên khác là thùng thuốc nổ bán đảo Thất Sơn. Đế quốc đại dột lần này ăn ngậm bù hòn, bị chúng ta chụp bô địa, còn bị người phờ răng ghi hận, bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Mặc dù bây giờ bọn hắn vội vàng xử lý phờ răng bên kia ngoại giao tranh chấp, không giành phản ứng chúng ta, nhưng chờ bọn hắn lấy lại tinh thần biên cảnh sức ép lên sẽ càng lúc càng lớn, nhất là phải cẩn thận bọn hắn thật sự cùng đế quốc cạn bị ẩn liên hợp lại khuấy động bán đảo Thất Sơn thế cục. Nói xong, Lệ Vi ngón tay trượt hướng phía nam, trượt hướng cái kia giống dày đồng dạng bán đảo, cùng với càng xa phương Đông Hải vực. Còn có nơi này. Nơi này. Nói xong Lệ Vi quay đầu nhìn về phía Sim cùng Cọ Dạ Ly. Kế hoạch hạ dạ tạ đã khởi động, người phờ răng vì che giấu bê bối, không thể không tăng lớn đầu nhập. Rất nhanh, nơi đó liền sẽ biến thành một cái to lớn tối say thịt, đem bản bị ẩn máu người một chút xíu khô. Người phờ răng đã vào cuộc, bọn hắn hạm đội đang tại hướng nơi đó tập kết, bọn hắn tài chính đang tại hướng chạy nơi đó quân phản kháng. Bị Lệ Vi đe dọa nhiều tiền như vậy cùng tài nguyên, người phờ răng hiện tại giống như là một đầu bị thương lại đói gấp sói, bọn hắn nhu cầu cấp bách tại hạ dạ tạ cắn xuống một miếng thịt vừa đi vừa về máu. Đây chính là Lệ Vi muốn. Để cho phờ răng cùng án bị ẩn tại cái kia mảnh nóng bức tiểu lục địa bên trên lẫn nhau cắn xé a, để cho bọn họ chảy khô máu tươi, hao hết quốc lực. Đợi đến hai người bọn họ bại câu thương thời điểm, đế quốc của cái này hoàng tước liền có thể ung dung bay qua, thu hoạch thắng lợi cuối cùng. Nhưng cái này còn cần thời gian. Xịp nheo mắt lại, đổ nước bọt nói, ai, mặc dù ta không phải nằm ngoài ta, nhưng thay vào đến ngươi thì giác. Vẫn là rất mệt mỏi a. Là sẽ rất mệt mỏi, cũng sẽ rất nguy hiểm. Lệ Vi nhún nhún vai, nhìn hướng Xịp cặp kia xinh đẹp con mắt. Sợ sao? Xịp cười. Một khắc này, trong mắt nàng kia sáng so với bất cứ lúc nào đều phải chói mắt. Có ngươi tại, ta liền không sợ. Màn đêm buông xuống, Lệ Vi xử lý xong cuối cùng một phần văn kiện, hít một hơi dài, tinh thần một chút. Trong văn phòng chỉ còn lại hắn cùng Cọ Dạ Ly. Sĩ mới vừa rồi bị thị nữ của nàng kêu đi mặc thử mấy bộ mới đưa tới lễ phục, nói là vì tuần sau tiệc ăn mừng làm chuẩn bị. Còn không đi về nghỉ sao? Thương thế của ngươi còn không có toàn bộ tốt. Cọ Dạ Ly dọn dẹp cái bàn, nhẹ giọng hỏi. Chờ một chút liền về. Lệ Vi đứng lên, đi đến Cọ Dạ Ly bên cạnh. Ngươi chừng nào thì trở về, ta đưa ngươi. Hiện tại liền được. Cọ Dạ Ly sửng sốt một chút trực tiếp quyết định hiện tại liền kết thúc tất cả công tác. Hai người sóng vai đi ở công sở hành lang bên trong. Lệ Vi, ân, ngày ấy, cảm ơn ngươi. Cọ Dạ Ly âm thanh rất nhẹ, nếu như không lắng nghe gần như nghe không được. Cảm ơn cái gì? Lệ Vĩ bối rối một chút. Cảm ơn ngươi. Đem cái kia châm ngực cho ta. Cổ Dạ Lỵ dừng bước lại, xoay người nhìn Lệ Vĩ. Thủ hạ của nàng ý thức sờ lên lồng ngực, viên kia tử thủy tinh châm ngực ý nguyên đừng tại nơi đó. Lệ Vĩ lúc này mới ý thức được, Cổ Dạ Lỵ nói không phải khởi công nghi thức ngày ấy, mà là khởi công nghi thức phía trước một đêm. Hắn nhìn xem Cổ Dạ Lỵ con mắt, cặp kia bình thường luôn là sẽ yên lặng nhìn chăm chú đôi mắt của hắn, giờ phút này lại mang theo có chút rõ ràng yếu đuối cùng ý lại. Quan hệ của ta và ngươi còn cần nói cái này sao? Lệ Vĩ trêu ghẹo mà nhìn xem Cổ Dạ Lỵ. Nói cảm ơn cũng quá khách khí. Quan hệ của ta và ngươi? Sao? Ha ha, Cổ Dạ Lỵ thấp giọng thì thầm một câu, khóe miệng mỉm cười, trong thanh âm mang theo một tia vi diệu cảm xúc. Lệ Vĩ cười không nói. Hắn không phải gỗ, hắn đương nhiên có thể cảm nhận được Cổ Dạ Lỵ phần này tâm ý từ khu công nghiệp cũ đến học viện Hoàng gia là phải ép. Từ học viện Hoàng gia là phải ép đến bộ tư lệnh Hiến binh, lại đến khu mật viện. Cuối cùng từ đế đô đến tỉnh Tân Hoa, lại đến Song Vương thành. Cô gái này một mực yên lặng đứng ở sau lưng hắn, giúp hắn xử lý những cái kia rườm rà công việc, giúp hắn đền bù những cái kia sơ ý lỗ thủng, tại hắn thụ thương thời điểm chiếu cố hắn, tại hắn nguy hiểm thời điểm bồi tiếp hắn. Đây cũng không phải là đơn giản tình nghĩa, cũng không phải một hai câu có thể nói rõ. Thế nhưng, hắn nhớ tới Cổ Dạ Lỵ cái kia không tranh không đoạt tính cách, nhiều khi sẽ không đi chủ động đòi lấy, lại đa số thời điểm tốt đến không hợp thói thường. Tăng thêm Siv lời nói, ba người bọn họ cái này tổ hợp ngàn năm khó gặp thuộc về là. Thế nhưng là Lệ Vĩ vẫn là rất hy vọng Cổ Dạ Lỵ có thể chủ động yêu cầu một chút cái gì, thậm chí là mệnh lệnh hắn. Cổ Dạ Lỵ. Lệ Vĩ vừa muốn nói gì, Cổ Dạ Lỵ lại đột nhiên cười. Nụ cười kia rất ôn nhu, phối hợp với công sở hành lang loan quang đánh vào nàng trên gương mặt đáng yêu, giờ phút này tỏa ra sức cuốn hút thực sự là quá đáng. "Tốt, đi nhanh đi." Nàng một lần nữa mở rộng bước chân, ngữ khí khôi phục ngày xưa nhẹ nhàng. "Ta biết ngươi bây giờ trong đầu chỉ có công tác, chỉ có những cái kia kế hoạch lớn. Chỉ cần ngươi đừng đem chính mình mệt mỏi sụp đổ, đừng có lại chịu thương nặng như vậy, ta liền đủ hài lòng." Nói xong, Cổ Dạ Lỵ lại hướng Lệ Vĩ cười cười. Hắn đầu tiên là sửng sở, sau đó cùng Cổ Dạ Lỵ nhìn nhau cười một tiếng sau bước nhanh đi theo. "Yên tâm đi, ta mệnh cứng rắn đây." Về sau, bản thân nên là Lệ Vĩ đem Cổ Dạ Lỵ đưa đến Kim Tuệ cung phía sau khu cư trú, kết quả trò chuyện một chút. Móc lấy. Hai người đi ra Kim Tuệ cung cửa lớn. Ban đêm gió có chút lạnh, nhưng thổi tới trên mặt rất dễ chịu. Lệ Vĩ xe ngựa đã dừng ở cửa ra vào. Hắn ngượng ngùng cười nói, rõ ràng nói tốt ta đưa ngươi, kết quả vẫn là đến phiên ngươi đưa ta. "Sớm nghỉ ngơi một chút." "Ngươi cũng thế." Cổ Dạ Lỵ nhìn xem Lệ Vĩ lên đến trong xe, cái sau cũng không có gấp gáp đi. "Lệ Vĩ, ân, làm sao vậy? Lần sau bị thương nữa, ta cùng Sĩ sẽ càng thương tâm hơn." Cổ Dạ Lỵ âm thanh từ ở ngoài thùng xe truyền đến. Lệ Vĩ sửng sốt. Không đợi hắn đáp lời, Cổ Dạ Lỵ đã chỉ huy lên phu xe. Xe ngựa đã khởi động, chậm rãi lái vào trong bóng đêm. Lệ Vĩ ngồi ở trong xe, sững sờ nhìn ngoài cửa sổ trôi qua cảnh đường phố, thật lâu không có nhúc đích. "Ai, xem ra nhất định phải sợ chết một chút." Hắn lắc đầu, khoe miệng lộ ra một nụ cười khổ, nhưng trong lòng lại giống như là bị thứ gì lấp kín, mặc dù chịu nặng, nhưng ấm áp. Thực sự không được mỗi ngày trang bị ma trang khải. Lệ Vĩ lẩm bẩm một câu, nói đến đây lời nói, chính mình cũng cười. Hắn tùy ý phu xe cho hắn đưa đi sĩ quan ký túc xá. Đêm còn rất dài, đường còn rất xa, nhưng chỉ cần có những người này ở đây bên cạnh, cảm giác cũng không có cái gì thật là sợ. Chương 307, Ủy ban điều phối quân sự đại khu Kim Bình Nguyên Bộ Tham mưu Liên hợp, 1, chương 307, Ủy ban điều phối quân sự đại khu Kim Bình Nguyên Bộ Tham mưu Liên hợp, 1, mùng ngày 9 tháng 10, sáng sớm. Kim Vệ cung, công sở chấp chính quan, tổng tham mưu phòng nghỉ. Trong phòng lò sưởi trong tường cháy rừng rực, thậm chí để người cảm thấy có chút khô nóng. Lệ Vĩ đứng tại to lớn gương to phía trước, nhìn xem trong gương chính mình, trong ánh mắt có như vậy một nháy mắt lạ lẫm. Bộ kia bồi bạn hắn hơn một năm, thậm chí theo một ý nghĩa nào đó đã trở thành cá nhân hắn tiêu chí màu đen hiến binh thường phục, giờ phút này đang chỉnh tề gấp lại ở bên cạnh trên ghế. Thay vào đó là một bộ mới tinh sâu vùng quê cho chế phục. Đây là lục quân bộ tham mưu tiêu chuẩn sắc, nhưng bộ quần áo này lại cùng bình thường lục quân chế phục có rõ ràng khác biệt. Bắt mắt nhất chính là khe quần hai bên cái kia rộng lớn màu đỏ xuất đầu. Tại đế quốc của quân đội hệ thống bên trong, cái này không chỉ là trang trí, càng là tham mưu bản bộ thành viên đặc quyền, là túi khôn cùng chỉ huy trung tâm tiêu chí. Nó mang ý nghĩa người mặc nắm giữ vượt qua bình thường chỉ huy dây xích, trực tiếp đối chiến hơi phụ trách quyền lực. Phù hiệu cũng thay đổi, biến thành chói mắt màu vàng hoa xá cúc đồ án. Sĩ đứng ở phía sau Lệ Vĩ, cầm trong tay đầu kia tượng trưng cho tổng giám đốc điều hành bộ tham mưu liên hợp chức vị đặc thù đỏ trắng dài lụa. "Chuyển tới." Sĩ nhẹ giọng ra lệnh, trong thanh âm mang theo một loại khó mà che giấu hưng phấn, thậm chí có thể nói là một loại nào đó đặc biệt. "Ân, Sĩ hán cảm giác." Lệ Vĩ bất đắc dĩ cười một tiếng, xoay người. Sĩ đi lên trước, nhón chân lên, đem dải lụa treo ở vai phải của hắn bên trên, sau đó tỉ mỉ điều chỉnh vị trí, bảo đảm là thoạt nhìn xinh đẹp nhất. "Thật không tệ a." Sĩ bánh mắt sau lưng Lệ Vĩ du tẩu, con mắt càng ngày càng sáng. "Lấy trước kia thân thâm đen lam, để cho ngươi thoạt nhìn như là một cái tại trong đêm bắt chuột, cắn nước chuột cái cổ mèo đen." Nàng một bên nói, một bên giúp Lệ Vĩ sửa sang lấy ống tay áo. "Nhưng cái này thân không giống. Màu xám đậm, đây là chiến trường nhan sắc, là khói thuốc súng nhan sắc." Sĩ ngẩng đầu, cặp kia xinh đẹp trong mắt lóe ra trêu ghẹo hương vị. "Mặc vào cái này thân, ngươi chính là một đầu ăn người sói xám, là muốn chỉ huy thiên quân vạn mã đi xé nát địch nhân. Loại này càng thuần túy, càng bạo lực quyền lực hương vị." Nghe lời vẫn rất để người mê muội. Lệ Vĩ nhìn xem nàng, liếc mắt. "Chỉ là một kiện y phục mà thôi, Sĩ. Trên bản chất, ta vẫn là cái kia ta không thay đổi, làm sự tình cũng không có khác nhau lớn hơn gì, cũng là vì giải quyết phiền phức.
Không, khác nhau rất lớn.
Xin phản bác, nàng lui về sau một bước, ngồi xuống Lệ Vị sau lưng trên bàn công tác. Lệ Vị thiếu tá, đem cái kia cái mũ đeo lên.
Nàng chỉ bên cạnh nó lá.
Lệ Vị thuận theo cầm lấy cái kia đỉnh mang theo bộ tham lưu huy chương nó lá, đoan chính đội ở trên đầu, vành mũ đè thấp, che kín cái kia một kia bất đắc dĩ ánh mắt, cả người trong nháy mắt lộ ra một cô lăng lệ túc sát chi khí.
Túi chào.
Xịp ra lệnh, ngữ khí như cái kiểm duyệt bộ đội nữ vương.
Ba.
Lệ Vị nghiêm, gót giày chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang dọn, tay phải nâng lên, đi một cái không thể bắt bẻ quân lễ.
Hướng ngài báo danh, chấp chính quan điện hạ.
Xịp hô hấp rõ ràng dồn dập một chút.
Nàng nhìn xem trước mặt cái này vai hùng, lạnh lùng, đại biểu cho tuyệt đối quyền lực nam nhân.
Giống như là bức họa bên trong đi ra tới đồng đạo.
Tới, hướng trưởng quan của ngươi báo cáo một chút.
Cái này thân quần áo mới, mặc thoải mái hay không?
Xịp tiếp tục trêu ghẹo Lệ Vị.
Điện hạ, tiếp qua 40 phút chính là thành lập đại hội.
Lệ Vị tính toán dùng lý trí tỉnh lại vị này có chút cấp trên hoàng nữ.
Trước mắt Xịp, hình như đem cái này xem như là thay đổi trang phục trò chơi.
Cùng cụt.
Cửa phòng nghỉ ngơi đem tay chuyển động một chút, sau đó cửa bị đẩy ra.
Lệ Vị, liên quan tới tập đoàn quân số 7 bên kia.
Có dã lì ôm một chồng văn kiện đi đến.
Nàng không có gõ cửa.
Xem như công sở đại quản gia, trong tay nàng có Lệ Vị phòng nghỉ dự bị chìa khóa.
Sau đó, nàng liền thấy một màn này.
Tại nàng thị giác bên trên, Xịp ngồi ở trên bàn công tác, lúc đầu nên là thay Lệ Vị sửa sang lại cổ áo cái tay kia, nhìn qua càng giống là đang vươn hướng Lệ Vị chế phục áo khoác bên trong, vị trí tương đối xấu hổ.
Không khí trong nháy mắt đọc lại.
Có dạ lì đứng ở cửa, trên mặt biểu lộ không có quá lớn ba động, đã không có thét lên, cũng không có quay đầu liền chạy.
Nàng chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem hai người này, trong ánh mắt lộ ra một loại bất đắc dĩ, cùng với một tia nhàn nhạt trêu tức.
Xịp cứng đờ, tay của nàng còn dừng ở giữa, rút ra cũng không phải, không rút cũng không phải.
Lệ Vị thì là có chút lúng túng ngồi thẳng lên, chính mình bắt đầu chỉnh lý cổ áo.
Sáng sớm tốt lành, có dạ lì.
Lệ Vị tính toán dùng chào hỏi tới làm dịu xấu hổ.
Có dạ lì không có để ý hắn, mà là nhìn về phía vẫn ngồi ở trên mặt bàn Xịp.
Xịp hậm hực thu tay lại, từ trên mặt bàn nhảy xuống.
Ta chỉ là tại giúp hắn kiểm tra chế phục có vừa người không.
Xịp lẽ thẳng khí hùng mị biện nói, mặc dù mặt hơi có chút đỏ.
Phải không?
Có dạ lì khẽ mỉm cười, kỳ thật nàng căn bản không cần Xịp giải thích,
nhưng rất rõ ràng đối phương hiểu lầm.
Nàng quay đầu, trên dưới quan sát một phen Lý Duy Tân tạo hình.
Không thể không thừa nhận chính là cái này thân màu xám đậm bộ tham mưu chế phục, sắc thực so với cái kia thân thâm đen làm hiến binh phục càng thích hợp hiện tại Lệ Vị.
Thiếu mấy phần sắc khí, nhiều hơn mấy phần thống ngự toàn cục đại khí.
Y phục không sai.
Có dạ lì đi lên trước, giúp Lệ Vị lại chỉnh lý một chút, động tác tự nhiên phải giống như là thê tử tại đưa trượng phu ra ngoài.
Xe đã chuẩn bị tốt, trên lệch thời gian không nhiều lắm, đừng để những tướng quân kia đợi lâu.
Được.
Buổi sáng 9 giờ, công sở chấp chính quan đại khu Kim Bình Nguyên, phòng hội nghị lớn.
Nơi này hôm nay ngồi đầy người.
Hàng phía trước là Hồ Hẹn Độc thượng tướng cùng sở trật thượng tướng, cùng với hai đại tập đoàn quân các cấp chủ yếu tướng lĩnh.
Hàng sau thì là công sở các quan văn.
Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên đài hội nghị.
Xin mặc chính thức chấp chính quan lễ phục, đứng tại diễn thuyết trước sân khấu, thần sắc trang trọng.
Căn cứ khu mật viện đế quốc cùng bộ tổng tham mưu lục quân phê chuẩn, ta tuyên bố.
Thanh âm của nàng thông qua khuyết đại âm thanh trang bị vang vọng ở trong đại sảnh.
Nguyên đại khu Kim Bình Nguyên phòng liên lạc tham mưu, kể từ bây giờ chính thức thăng cấp làm bộ tham mưu liên hợp đại khu Kim Bình Nguyên, lệ thuộc vào ủy ban điều phối quân sự đại khu Kim Bình Nguyên, phụ trách thống nhất chuẩn bị, chỉ huy bản đại khu bên trong tất cả lực lượng vũ trang tác chiến, huấn luyện cùng hậu cần bảo đảm công tác.
Mệnh lệnh này không hề khiến người ngoài ý muốn, đại gia sớm có chuẩn bị tâm lý.
Nhưng tiếp xuống nhận lệnh mới là màn kịch quan trọng.
Xịp dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía ngồi ở phía sau Lệ Vị.
Nhận lệnh, lục quân thiếu tá Lệ Vị tu nạn, là bộ tham mưu liên hợp đại khu Kim Bình Nguyên chấp hành tổng giám.
Quân hàm vẫn là thiếu tá, bởi vì tư lịch niên hạn còn tại đó, đây là cứng rắn quy định.
Thế nhưng, tổng giám đốc điều hành bộ tham mưu liên hợp cái này danh hiệu, lại giao cho hắn chân thực quyền lực.
Hơn nữa hắn cũng xác thực không cần đảm nhiệm cái gì bộ tham mưu liên hợp bộ trưởng, làm cái phụ trách hàng ngày vận hành, kế hoạch tác chiến phê duyệt cùng vượt bộ môn cân đối chấp hành tổng giám là đủ rồi.
Cũng chính bởi vì phòng liên lạc tham mưu muốn tách rời công sở, thăng cấp xây dựng thêm thành bộ tham mưu liên hợp, Lệ Vị quan hệ từ hiến binh chuyển đến lục quân.
Tuyên đọc nhận lệnh về sau, Lệ Vị đứng lên, đi đến trước sân khấu, hướng Xịp túi chào, sau đó quay người mặt hướng dưới đại các tướng quân.
Trong nháy mắt đó, dưới đại không khí đặc biệt vi diệu.
Một cái thiếu tá trở thành hai cái thượng tướng người lãnh đạo trực tiếp.
Cái này tại đế quốc trong lịch sử cũng là cực kỳ hiếm thấy.
Nhưng không ai dám lên tiếng chất vấn.
Nhìn xem sở trách bộ kia đàng hoàng bộ dạng, lại nhìn xem Hồ Hẹn Độc cái kia một mặt hỗ trợ biểu lộ.
Ai còn dám làm chim đầu đàn?
Lệ Vị nhìn xem dưới đài cái kia từng trương hoặc kính sợ, hoặc phức tạp, hoặc mong đợi mặt, trong lòng rất bình tĩnh.
Hắn biết, cái này thân màu xám chế phục không chỉ là nhan sắc thay đổi.
Trước đây, hắn là hiến binh, là một thanh đao.
Hắn công tác là cắt bỏ thịt thối, là đem những cái kia không nghe lời, tham lam, hoặc là có dị tâm giá hỏa từ đế quốc cơ thể bên trên cắt bỏ.
Đó là khoa ngoại phẫu thuật, là phá hư tính điều trị.
Nhưng bây giờ, hắn là bộ tham mưu chấp hành tổng giám, là đại não.
Hắn muốn làm không còn là đơn thuần cắt chém, mà là khống chế.
Hắn muốn thông qua những cái kia rậm rạp chẳng chịt điện thoại tuyến cùng điện báo tuyến, đem công sở ý chí, đem hắn ý chí truyền đến mỗi cái quân, mỗi một cái sư, mỗi một cái lữ, mỗi một cái đoàn, thậm chí mỗi một cái binh sĩ trong não.
Hắn muốn để cái này hai đại tập đoàn quân biến thành điều khiển như cánh tay lợi kiếm.
Chư vị,
Lệ Vi mở miệng, âm thanh ổn định có lực. Bộ tham mưu liên hợp thành lập, không phải là vì đoạt quyền, mà là vì tăng hiệu quả. Chúng ta đem thành lập một cái hiện đại hóa, hiệu suất cao chỉ huy hệ thống. Vì đế quốc, cũng vì Kim Bình Nguyên tương lai. Tiếng vỗ tay như sấm động. Mặc dù không biết có bao nhiêu là thật tâm, nhưng ít ra tại cái này trong đại sảnh, Lệ Vi xác lập hắn mới kiêm nhiệm quân chức. Ngày 11 tháng 10, 2 giờ chiều. Bộ tư lệnh tập đoàn quân số 7. Lệ Vi xe ngựa chậm rãi lái vào cửa lớn. Chương 307, Ủy ban điều phối quân sự đại khu Kim Bình Nguyên bộ tham mưu liên hợp 2, chương 307, Ủy ban điều phối quân sự đại khu Kim Bình Nguyên bộ tham mưu liên hợp 2, đây là hắn nhậm chức sau lần thứ nhất thị sát, mà trạm thứ nhất, hắn liền lựa chọn nơi này. Bầu không khí có chút kiềm chế, nhưng cũng vẹn vẹn kiềm chế mà thôi. Phía trước đối kháng cảm xúc đã tiêu tán hơn phân nửa, thay vào đó là một loại nhận mệnh thuận theo cùng chức nghiệp tính cẩn thận. Sở chất thượng tướng phục nhuyễn, đây là mọi người đều biết sự thật. Liền cái kia không ai bị nổi binh đoàn kỵ binh giáp ngực đều bị diệt, liền những cái kia có tiền có thế quý tộc đều giao đầu danh trạng, bọn hắn những thứ này tham như cùng sư trưởng còn có thể lật ra cái gì bọn nước tới. Hơn nữa, nghe nói chỉ cần nghe lời, vật tư cùng dự toán vẫn sẽ có. Bọn hắn kỳ thật cũng rất hận rồi Stow cùng Isvan. Hai người kia thực sự là nhóm ma. Cho nên, làm Lệ Vi đi xuống xe ngựa thời điểm, nhìn thấy chính là xếp hàng chỉnh tề hoan nên đội ngũ. Sơ chất thượng tướng đứng tại phía trước nhất, trên mặt mang loại kia lễ tiết chu toàn nụ cười. Trước hắn là một đám lao tư cách tham nhu tướng lĩnh, cùng với tập đoàn quân số 7 tham nhu trưởng, một vị tóc bạc trắng, ánh mắt sắc bén lạc hậu bên trong đêm, cơ thể. Hoan nên Lệ Vi tổng giám thị sát tập đoàn quân số 7. Sơ chất đi lên trước, chủ động cúi chào. Lệ Vi đáp lễ, động tác gọn gàng mà linh hoạt. Sơ chất tư lệnh khách khí, cũng là vì công tác. Hắn không có bày ra loại kia người thắng tư thái, cũng không có tận lực đi nhục nhã đối phương. Hắn mặc cái kia thân mới tinh bộ tham nhu chế phục, lộ ra đã chuyên nghiệp lại khiêm tốn, cái này khiến ở đây không ít sĩ quan trong lòng hơi thở dài một hơi. Xem ra vị này tuổi trẻ tổng giám đốc điều hành bộ tham nhu liên hợp cũng không phải tới gây chuyện. Bất quá, ánh mắt vẫn là rất nhỏ rượu. Những thứ này nhập ngũ mấy chục năm lão quân nhân chuyên nghiệp, đối với Lệ Vi cái này học pháp luật xuất thân, dựa vào làm hiến binh lập nghiệp, cuối cùng lắc mình biến hóa trở thành tổng giám đốc điều hành bộ tham nhu liên hợp người trẻ tuổi, trong lòng nhiều ít vẫn là nhìn có chút pháp. Dưới góc nhìn của bọn họ, Lệ Vi có lẽ là cái làm âm mưu quỷ kế, làm chính trị đấu tranh thiên tài, là bắt người một tay hảo thủ. Thế nhưng đánh trận, chỉ huy binh sĩ đoàn tác chiến, đây chính là hai chuyện khác nhau. Bọn hắn đoan chừng, Lệ Vi lần này tới, tỷ lệ lớn vẫn là giống như trước đây, cường điệu kỷ luật, cường điệu phục tùng, hoặc là dùng hậu cần cùng vật tư tới gõ bọn hắn, kiểm chế bọn hắn. Tổng giám mời, chúng ta trước đi phòng chỉ huy tác chiến. Cơ lịch tham mưu trưởng nghiêng người sang, làm một cái thủ hiệu mời. Thái độ của hắn không tiêu ngạo không tự ti, đã bảo trì đối thượng cấp tôn trọng, cũng giữ lại thân là lao tướng thận trọng. Một đoàn người đi vào bộ tư lệnh đại lâu, xuyên qua hành lang dài dằng dặc, đi tới rộng rãi phòng chỉ huy tác chiến. Treo trên tường to lớn bản đồ quân sự, phía trên rậm rạp chẳng chịt ghi chú khu vực phòng thủ, binh lực sắp xếp cùng quân địch giả động tĩnh. Hiện nay tập đoàn quân số 7 nhiệm vụ chủ yếu là Curtis Tham Hưu trưởng cầm lấy gậy chỉ huy, bắt đầu làm theo thông lệ giới thiệu phòng ngự tình huống. Lệ Vi nghe thấy rất chân thành, hắn thỉnh thoảng lại gật đầu, thỉnh thoảng sẽ tại trên cuốn sổ tay nhớ hai bút. Nhưng hắn không cắt đứt, cũng không có phát biểu những cái kia ngoài nghề chỉ đạo người trong nghề ngôn luận, cái này khiến Curtis giải thích hơi trôi chảy một chút. Đợi đến giới thiệu kết thúc về sau, Lệ Vi mới mở miệng. Liên quan tới Bình Nguyên phòng ngự thọc sâu vấn đề, ta nhìn một chút các ngươi sắp xếp. Lệ Vi chỉ trên bản đồ nào đó một khối khu vực, đó là ngay cả tiếp Kim Bình Nguyên cùng khu vực núi phía đông kết hợp bộ. Nơi này có phải là có chút yếu kém? Cơ Lệ sửng sốt một chút, lập tức giải thích nói, tổng giám, nơi này là Bình Nguyên cùng vùng núi quá độ khu vực, địa hình cũng bất lợi cho binh sĩ đoàn mở rộng, hơn nữa lương tựa tập đoàn quân số 8 khu vực phòng thủ, chúng ta cho rằng. Hắn vẫn chưa nói xong, Lệ Vi trước hết lễ phép giơ tay lên đánh gãy một chút. Tập đoàn quân số 8 chủ lực tại cửa núi một đường, nếu như một khi phòng tuyến bị đột phá, hoặc là địch nhân tiến hành tiểu quy mô xen kẽ thẩm thấu, cái này kết hợp bộ liền sẽ trở thành sơ hở chí mạng. Lệ Vi trực tiếp chỉ ra vấn đề. Hơn nữa, theo quốc lộ lưới xây thành, nơi này giao thông tình hình sẽ vô cùng cải thiện, trước đây bất lợi địa hình lại biến thành kênh ưu tiên. Cơ Lực khẽ nhíu mày. Hắn không nghĩ tới Lệ Vi sẽ từ góc độ này cắt vào. Hơn nữa, nói đến lại có điểm đạo lý. Thế nhưng, nếu như ở đây gia tăng binh lực, sẽ suy yếu chính diện phòng tuyến độ dày. Một vị sư trưởng không nhịn được xen vào nói, vì cái gì muốn gia tăng binh lực? Lệ Vi hỏi ngược lại, vì cái gì không thay đổi phòng ngự sách lược? Từ trạng thái tính tuyến thức phòng ngự, chuyển biến làm lấy đường sắt cùng quốc lộ lưới là dựa vào cơ động phòng ngự. Câu nói này vừa ra, giống như là hướng bình tĩnh trong hồ nước ném một khối đá. Tham dự đều là người trong nghề, nghe xong liền biết lời này có hay không phân lượng. Cơ động phòng ngự, đây chính là cái tân triều từ, mặc dù lục quân đại học bên trong có thảo luận, nhưng ở thực tế thao tác bên trong, đại gia vẫn là quen thuộc loại kia kết cứng gián trại, đánh ngốc trận truyền thống hình thức. Cơ động phòng ngự đối với chỉ huy thông tin cùng bộ đội tốc độ phản ứng yêu cầu cực cao. Curtis nhìn xem Lệ Vi, ánh mắt thay đổi, không còn là loại kia nhìn chính khách ánh mắt, mà là mang lên một tia dò xét đồng hành ý vị. Bằng vào chúng ta hiện nay thông tin thủ đoạn, rất khó làm đến, cho nên chúng ta muốn cải cách. Lệ Vi đi tới bản đồ phía trước. Bộ tham mưu liên hợp ý nghĩa ngay ở chỗ này, chúng ta muốn đem hai cái tập đoàn quân tài nguyên chỉnh hợp, lợi dụng mới quốc lộ lưới, thành lập nhanh chóng phản ứng bộ đội. Chủ đề một khi mở ra, bầu không khí liền bắt đầu lửa nóng. Từ phòng ngự sắp xếp hàn huyên tới hậu cần đường tiếp tế, từ binh lực phối trí hàn huyên tới kiểu mới vũ khí sử dụng. Lệ Vi không có tự cao tự đại, hắn như cái chân chính tham mưu mở dạng, đưa ra vấn đề, phân tích lợi và hại, thậm chí trực tiếp phản bác những cái kia lão tướng quan điểm. Không đúng, nếu nói như vậy, cánh bên liền sẽ bại lộ. Hỏa pháo phối trí không thể cứng nhắc như vậy, muốn cân nhắc đến tầm bắn cùng rời đi. Hậu cần tuyến kéo đến quá dài, một khi bị cắt đứt, tranh luận trở nên kịch liệt. Những cái kia nguyên bản còn có chút câu nệ các sư trưởng, cũng không nhịn được gia nhập thảo luận. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện, cái này người trẻ tuổi tổng tham mưu cũng không phải là sẽ chỉ lý luận xuống, hắn đối với địa hình, đối với trang bị tính năng, thậm chí đối với hành quân tốc độ cùng hậu cần tiêu hao số liệu đều hiểu rất rõ. Có chút quan điểm mặc dù mới là thậm chí cấp tiến, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lại thường thường đánh trúng chỗ yếu hại. Trong lúc bất chi bất giác, đại gia tựa hồ quên hắn cái kia đặc vụ đầu lĩnh thân phận, coi hắn là trở thành một cái có thể bình đẳng giao lưu, thậm chí đáng giá tranh luận đối thủ. Loại này thuần túy quân sự giao lưu, để đám này biệt khuất thật lâu những quân nhân cảm nhận được một loại lâu ngày không gặp thông khoái. Ngay tại tranh luận đến một cái liên quan tới đột kích chiến thuật chi tiết lúc, song phương bên nào cũng cho là mình phải, ai cũng không thuyết phục được người nào. Lẽ vì chủ trương tập trung binh lực tiến hành điểm đột phá, mà cớ lại kiên trì cho là nên toàn diện áp chế. Chỉ nói vô dụng. Trong đám người không biết người nào kêu một câu, hay là thượng binh cơ đi. Câu nói này vừa ra, hiện trường hơi yên tĩnh một chút. Đoàn người đều sửng sốt. Lúc đầu thảo luận phải kỳ thật rất không tệ, bầu không khí cũng đều làm. Thế nhưng là, người nào đột nhiên toát ra một câu như vậy a? Tất cả mọi người nhìn về phía Lệ Vi. Cái này có chút mạo phạm, cũng có chút ý khiêu khích. Để một cái vừa mới lên làm chấp hành tổng giám người trẻ tuổi hạ tràng thôi diễn, thắng còn tốt, nếu bị thua, mặt mũi có thể không nhịn được. Sơ Trần vừa định mở miệng hòa giải, Lệ Vi lại cười. Hắn bỏ đi cái kia đỉnh nó lá, tiện tay để lên bàn, giải khai cổ áo một viên quốc áo. Tốt. Lệ Vi nhìn xem cái kia to lớn xa bàn, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn tia sáng. Vậy liên tới một cục. Sau 10 phút, hình ảnh biến thành dạng này, Lệ Vi đứng tại xa bàn một bên, bên cạnh vây quanh mấy cái từ bộ tham mưu liên hợp mang tới tham mưu trẻ tuổi. Bọn hắn từng cái ma quyền sát trưởng, cầm trong tay các loại nhan sắc cờ xí cùng hình mẫu. Mà tại xa bàn khác một bên, là cỡ lịch tham mưu trưởng cùng tập đoàn quân số 7 một đám cao tầng. Bọn hắn cũng không có phía trước thật trọng, từng cái đem tay áo vứt lên, vẻ mặt nghiêm túc. Sơ Trật thượng tướng đứng ở chính giữa, nhìn xem cái này liền bày ra tư thế hai nhóm người, cả người đều có chút ngộp. Làm sao lại bắt đầu bình cờ thôi diễn? Lúc đầu hắn cũng rất yêu thích vừa rồi bầu không khí, lẽ vì không có bởi vì lúc trước sự tình buồn nôn bọn hắn, có cái gì hùng hổ dọa người địa phương, thảo luận bầu không khí cũng rất tốt. Thế nhưng là làm sao chỉ trước mắt, đám gia hỏa này liền cùng điên cuồng đồng dạng muốn cùng người lãnh đạo trực tiếp đánh một trận. Phe đỏ, mô phỏng đại ruột quân đội, binh lực ưu thế, hỏa pháo ưu thế. Phe xanh, tập đoàn quân số 7, phòng ngự tác chiến, dựa vào đã thiết lập trận địa. Thôi diễn bắt đầu. Không có khách sáo, không có trên quan trường lá mặt lá trái, chỉ có mệnh lệnh truyền đạt, cờ xí di động, cùng với đối với thế cục phán đoán. Chương 308, 35 đối với 13 bạn, ưu thế tại ta, 1, chương 308, 35 đối với 13 bạn, ưu thế tại ta, 1, ngày 11 tháng 10, buổi chiều 3 điểm. Bộ tư lệnh tập đoàn quân số 7, chỉ huy tác chiến đại sảnh. To lớn xa bàn chiếm cứ gian phòng trung ương, giờ phút này bên trong náo nhiệt phải không được. Nơi này không có khói thuốc súng, nhưng mỗi một mặt cờ xí di động đều đại biểu cho hàng ngàn hàng vạn người sinh tử. Lệ Vi đứng tại xa bàn màu xanh một bên, cầm trong tay một cái dài nhỏ gậy chỉ huy, dẫn theo một đám các tham mưu trẻ tuổi. Hắn mặc cái kia thân mới tinh sâu vùng quê cho chế phục, thần sắc bình tĩnh. Mà tại hắn đối diện là tập đoàn quân số 7 tham mưu trưởng cờ lịch bên trong đem, cùng với phía sau hắn cái kia một đám biểu lộ nghiêm túc phe đỏ tham mưu đoàn. Quy tắc xác nhận, phụ trách xác nhận quy tắc là sở trực thượng tướng. Phe đỏ, mô phỏng đế quốc đại ruột phương diện quân phía tây chủ lực, tổng binh lực thiết lập là 35 vạn người, nắm giữ hai cái chỉnh biên sư đoàn thiết giáp ma trang khải hạng nặng, cùng với tăng cường trọng pháo nhóm. Mục tiêu chiến lược, đột phá phòng tuyến, chiếm lĩnh Song Vương thành. Phe xanh, đế quốc của tập đoàn quân số 7, tổng binh lực 13 vạn người, nắm giữ mạng lưới đường sắt bình nguyên cùng bộ phận công sự phòng ngự. Mục tiêu chiến lược, bảo vệ Song Vương thành, tiêu diệt địch xâm phạm. Nói đến đây, Sơ Trật dừng một chút, ánh mắt phức tạp liếc lẹ vì một cái. Đặc thù thiết lập, giả định trục đường chính giai đoạn một mạng lưới đường bộ quần sơn đã toàn tuyến nối liền, lại bộ tham mưu liên hợp nắm giữ đối với thứ 7, tập đoàn quân số 8 tuyệt đối thời chiến quyền chỉ huy. Nhưng mà cờ lịch bên trong đem không để ý đến xung quanh nghị luận, hắn chỉ là khẽ gật đầu, ánh mắt dần dần sắc bén. Bắt đầu đi, tổng giám các hạ. Sơ Trật tuyên bố. Mà cờ lịch không có phạm bất luận cái gì khinh địch sai lầm. Xem như một tên lạc hậu quân nhân chuyên nghiệp, hắn biết rõ đế quốc đại dột chiến thuật phong cách, đó chính là đơn giản, thô bạo, còn có hiệu quả hơi nước xe lu. Cho nên hắn không có làm cái gì lôi cuốn tập kích bất ngờ, mà là trực tiếp triển khai trận thế. Phe đỏ thê đội thứ nhất, 20 vạn người, tại rộng lớn chính diện bên trên mở rộng. Curtis cầm lấy một cái màu đỏ cờ xí, vững vàng cắm vào xa bản đường biên giới bên trên. Toàn tuyến hỏa lực chuẩn bị, duy trì liên tục thời gian 30 phút, trọng điểm đả kích phe xanh tuyến đầu trận địa lô cốt nhóm cùng giao thông thiết điểm. Theo mệnh lệnh của hắn, phe đỏ các tham nhu cấp tốc tại xa bản bên trên đánh dấu xuất pháo đánh phạm vi. Đó là bao trùm mấy chục km tử vong khu vực. Sau đó, hai cái sư đoàn thiết giáp ma trang khải hạng nặng xem như tiên phong, có hình cây đinh đội hình, tại trung ương đột phá. Bộ binh sư theo sát phía sau, mở rộng chiến quả. Cơ lịch chiến thuật ý đồ vô cùng rõ ràng. Lợi dụng tuyệt đối hỏa lực cùng bọc thép ưu thế, ở chính diện cứng rắn đục mở một lỗ hổng, sau đó để khổng lồ bộ binh nhóm tượng hồng thủy đồng dạng tràn vào đi, bao phủ hoàn toàn phòng thủ phương. Đồng thời, chia binh 5 vạn, hai cái bộ binh sư, tại thông hướng vùng núi cửa núi muốn nói xây dựng dã chiến công sự, bố trí địa lôi cùng cự tuyển ngựa. Cơ lịch chiêu này để không ít người âm thầm gật đầu. Hắn phòng bị tập đoàn quân số 8. Cho dù đầu kia quốc lộ thông, hắn cũng muốn dùng cái này 5 vạn người giống cây đinh đồng dạng đính tại cửa núi, gắt gao ngăn chặn có thể viện quân. Đây là một cái không có kẽ hở bắt đầu. Vững vàng nặng nề, tràn đầy đế quốc đại dột lực lượng cảm giác. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Lệ Vi. Đối mặt loại này áp lực to lớn thế công, phe xanh có thể làm cái gì? Dựa vào biên cảnh cứ điểm tự thủ, đó là tự tìm cái chết. Tại tuyệt đối hỏa lực ưu thế trước mặt, cố định công sự chính là sống qua tài. Phát động phản đột kích, đó là chịu chết. Cái kia 2000 cái trang bị đến tận răng kỵ sĩ ma trang khải sẽ dạy bất luận cái gì dám công kích bộ đội làm người. Lệ Vi nhìn xem xa bàn, trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động. Phe xanh quân đoàn 19, toàn tuyến thoát ly tiếp xúc. Lệ Vi vậy chỉ huy tại xa bàn bên trên điểm một cái. Từ bỏ biên cảnh trận xịn, ly trạ, nổ vỡ dẹm kỳ ba chấn. Tất cả sư lợi dụng đường sắt lưới, hướng thứ hai phòng ngự khu vực, cũng chính là song vương thành vòng ngoài đường sắt đường vòng lui về. Câu nói này vừa ra, toàn bộ chỉ huy đại sảnh trong nháy mắt vỡ tổ. Cái gì? Quân đoàn 19 quân trưởng trực tiếp trụ cái bàn. Từ bỏ ba chấn. Đó là đế quốc kho lúa. Chúng ta là thiết vệ song vương. Hơn nữa cận vệ của chúng ta sư còn không có đánh liền chạy. Đây là xỉ nhục. Là hành vi hèn nhát. Tổng giám các hạ. Ngài đây là tại bán nước. Một vị khác sư trưởng cũng không nhịn được hô. Nếu để cho người đại ruột trọng pháo không đến song vương thành cái mũi phía dưới, chúng ta còn trông coi cái gì? Sở Trạch thượng tướng cũng có chút ngộng, giờ phút này liền nghị đứng lên đánh cái giảng hòa, giữ gìn binh cờ thôi diễn phía trước tốt bầu không khí. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn đứng lên, đối mặt chúng tướng kinh sợ, Lệ Vị trước hết một bước cho cái lễ phép mỉm cười, trả lời vị kia vô bản quân trưởng, xa bàn thôi diễn, không có sỉ nhục cái từ này, chỉ có thắng bại. Địa bàn ném đi có thể lại đoạn, người chết sạch liền cái gì đều không còn, ta muốn là thắng lợi, không phải liệt sĩ. Mặc dù mang trên mặt rất lễ phép nụ cười, nhưng Lệ Vị âm thanh lại không có cái gì nhiệt độ. Hắn quay đầu, nhìn hướng bên cạnh tham mưu trẻ tuổi nhóm, thi hành mệnh lệnh. Cơ Lực chân mày cao lại. Hắn không nghĩ tới Lệ Vị sẽ lui phải như vậy dứt khoát, như thế quyết tuyệt. Cái này không phù hợp lẽ thường. Bất kỳ một cái nào bình thường quan chỉ huy, cho dù là vì mặt mũi, cũng sẽ tại đường biên giới bên trên mang tính tượng trưng một chút chống cự. Nghĩ dụ địch thâm nhập, vẫn là nghĩ rút ngắn đường tiếp tế. Cơ Lực nhìn xem xa bàn bên trên phe xanh cái kia cấp tốc rút lui cờ sĩ, ánh mắt híp lại. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, không gian cứu không được ngươi. Phe đỏ chủ lực ra tốc đẩy tới. Cơ Lực truyền đạt truy kích lệnh. Cắn phe xanh cái đuôi, không cho bọn hắn tại thứ hai phòng tuyến trọng tổ thời gian. Ta muốn nhất ba lưu san bằng song vương thành. Màu đỏ thủy triều bắt đầu tại xa bàn bên trên mãnh liệt lan lộn, hướng về phe xanh nội địa càn quét mà đi. Bên trong bàn chiến đấu là một tràng tàn khốc truy đuổi chiến. Lệ Vị mặc dù hạ lệnh rút lui, nhưng cái này cũng không hề là chạy tán loạn. Quân đoàn 21 thứ 3 kỵ binh sư cùng với tập đoàn quân số 7 lệ thuộc trực tiếp hai cái kỵ sĩ đoàn ma trang khải phụ trách bảo hộ. Lệ Vị đầu nhập vào trong tay hắn chỉ có cao lực cơ độc lượng, nhưng cái này cũng không hề là vì phản kích, mà là vì trì trệ. Lợi dụng địa hình, tầng tầng chặt đánh, không cầu sát thương, chỉ cầu trì hoãn. Xa bàn bên trên thôi diễn trở nên tỉ mỉ. Phe xanh kỵ binh cùng ma trang khải bộ đội giống như là một đám linh hoạt sói, tại phe đỏ khổng lồ tiến công đội ngũ xung quanh du tẩu. Ở thời đại này, ma trang khải cũng không phải là cái gì có thể phi thiên độ địa thần thoại trang bị. Nó là mặc ở thân thể bên trên bản giáp. Đó là một bộ nặng đến mấy trăm kg toàn thân bản giáp, bên trong khắc đầy phát sáng phụ ma phù văn, nội bộ khảm nạm loại nhỏ lõi lợi kim. Chỉ có những cái kia nắm giữ cường đại đấu khí cao dài chiến sĩ mới có thể quần áo loại này áo giáp. Bọn hắn giống như là từng tòa di động sắt thép thành lũy, mỗi một bước bước ra đều sẽ tại trên bùn đất giẫm ra một cái dấu chân thật sâu. Cự kiếm vung đầy lúc, mang theo làm người sợ hãi âm thanh xé gió. Phe xanh các kỵ sĩ lợi dụng đồi núi cùng rừng cây xem như hiểm hộ, đối với phe đỏ tiên phong bộ đội phát động phục kích. Chương 308, 35 đối với 13 bạn, ưu thế tại ta, 2, chương 308, 35 đối với 13 bạn, ưu thế tại ta, 2. Phe xanh kỵ sĩ không hề cùng phe đỏ trọng trang tập đoàn cứng đối cứng, bọn hắn chuyên môn nhìn chằm chằm phe đỏ tiên phong đầu gối mấu chốt cùng mũ bảo hiểm khe hở hạ thủ. Đánh xong liền chạy, tuyệt không ham chiến. Thế nhưng, phe đỏ số lượng thực sự là quá nhiều. Đó là dòng dã 2000 tên trọng trang kỵ sĩ tạo thành dòng lũ sắt thép. Cho dù phe xanh kỵ sĩ lại anh dũng, lại linh hoạt, tại dạng này tuyệt đối số lượng ưu thế trước mặt, cũng lộ ra như vậy bất lực. Đoàn pháp sư tùy quân phe đỏ, tiến hành viễn chỉnh hỏa lực bao trùm. Cơ Lực Lệnh khốc đầu nhập vào ma pháp lực lượng. Tại xa bàn bên trên, đại biểu ma pháp oanh tạc tiêu ký bao trùm phe xanh bọc hậu bộ đội trận địa. Thời đại này bên dưới, thành kiến chế pháp sư đoàn y nguyên nắm giữ kinh khủng lực sát thương. Phe xanh phòng tuyến bắt đầu dao động. Tổn thất nặng nề. Hai cái kia phụ trách bọc hậu kỵ sĩ đoàn ma trắng khải, tại phe đỏ lập đi lặp lại xung kích bên dưới, tỷ số thương vong đã vượt qua 40-100. Lui. Lệ Vị lại lần nữa truyền đạt mệnh lệnh rút lui. Cái này thoạt nhìn chính là một tràng thiên về một bên tan tác. Phe đỏ đại quân tiến thẳng một mạch, dễ dàng vượt qua đường biên giới, chiếm lĩnh cái kia ba tòa trọng trấn, sau đó thế như trẻ che hướng song vương thành tới gần. Tập đoàn quân số 7 các tướng lĩnh sắc mặt tái xanh. Bọn hắn nhìn xem xa bàn bên trên cái kia từng mặt bị rút ra màu xanh cơ sĩ, lòng đang dỉ máu. Đó đều là bọn hắn khu vực phòng thủ, bọn hắn địa bàn. Hiện tại cứ như vậy chắp tay nhường cho người. Tổng giám các hạ, ngài đem bộ đội lui đến vị trí này. Sở Trật chỉ vào xa bàn bên trên một cái điểm, âm thanh có chút run rẩy. Đó là một cái hình quạt phòng ngự trận địa, nằm ở song vương thành ngoại vi ước chừng 15 km địa phương. Nơi này là bình nguyên bên trên một chỗ cao điểm, nhưng càng quan trọng hơn là, nơi này là toàn bộ kim bình nguyên đường sắt lưới đầu mối then chốt. Mấy đầu đường dây ở đây giao thoa, tập hợp, tạo thành một cái phức tạp mạng lưới. Không sai. Lệ Vi nhẹ gật đầu. Nơi này chính là quyết chiến địa phương.
Quyết chiến?
Ở đây, quân đoàn 19 quân trưởng khó có thể tin mà nhìn xem Lệ Vi. Nơi này không nguy hiểm có thể thủ, ngoại trừ mấy đầu đường dây cùng mấy cái nhà kho, cái gì cũng không có. Ngài muốn để chúng ta trong này đối với phe đỏ 30 vạn đại quân, đối mặt cái kia 2000 cái bình sắt đầu, cái này liền đủ rồi. Lệ Vi không có giải thích càng nhiều. Hắn nhìn xem xa bàn, trong ánh mắt lộ ra một cố để người nhìn không thấu hương vị. Lúc này, phe đỏ tiên phong đã tới trận địa tuyến đầu. Curtis nhìn xem phe xanh cái kia dựa vào đường sắt đầu mối then chốt tạo dựng nửa vòng tròn trận địa, lông mày hơi nhíu một chút. Hắn bản năng cảm giác có chút không thích hợp. Vì cái gì tuyển chọn ở đây? Nơi này mặc dù giao thông tiện lợi, lợi cho phân phối vật liệu, nhưng cũng đồng dạng lợi cho phe đỏ binh sĩ đoàn mở rộng. Đây quả thực là đem chính mình bày ở cái thất gỗ bên trên để người chặt. Có lẽ hắn là thật không có chiêu. Curtis lắc đầu, xua tán đi trong lòng cái kia một tia lo nghĩ. Trước thực lực tuyệt đối bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế đều là phi công. Phe đỏ toàn quân đột kích. Curtis truyền đạt tổng tiến công mệnh lệnh. Thứ nhất, thứ hai sư đoàn thiết giáp ma trang khải hạng nặng tại trung ương tập kết, tạo thành hình cây đinh trận, phát động tính quyết định đột kích, xé nát bọn hắn phòng tuyến. Phải. Phe đỏ các tham mưu hưng phấn thôi diễn quân cờ. Tại sa bàn bên trên, cái kia một mảnh màu đỏ dòng lũ sắt thép bắt đầu gia tăng tốc độ. Tại lập tức thời đại này, cái này ở trong mắt bọn họ chính là khó giải chiến thuật. Bộ binh súng trường đánh vào ma trang khải bên trên chỉ có thể nghe cái bang, bình thường hỏa pháo cũng rất khó tại cự ly xa đánh xuyên cái kia nặng nề phụ ma bản giáp. Trừ phi có ngang nhau số lượng ma trang khải tiến hành đối với hướng, nếu không căn bản ngăn không được. Ma phe xanh trong tay đã không có dư thừa ma trang khải.
Xong.
Tập đoàn quân số 7 các tướng lĩnh tuyệt vọng nhắm mắt lại. Bọn hắn phảng phất đã thấy phe mình trận địa bị dòng lũ sắt thép chìm ngập thảm trạng, nhìn thấy song vương thành luân hãm hình ảnh. Sở Trật thượng tướng thở dài, chuẩn bị mở miệng tuyên bố thôi diễn kết thúc, cho Lệ Vi chữa chút mặt mũi. Nhưng vào lúc này, Lệ Vi động. Hắn không có để binh sĩ đi lâm mệnh, không có để pháo binh tiến hành vô vị hành kích. Hắn chỉ là cầm lên một mặt đặc thù cờ xí, cắm vào trận địa phía sau. Đó là một mặt màu đen cờ xí, phía trên vẽ lấy một cái bánh răng cùng thủy tinh đồ án.
Đây là cái gì?
Cơ Lệ sửng sốt một chút.
Đây là lá bài tẩy của ta.
Lệ Vi bình tĩnh nói. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, sa bàn bên trên phát sinh một màn làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới biến hóa. Tại phe xanh trận địa phía sau, mấy đầu tử kéo dài ra trên đường dây, bị để lên mấy cái to lớn hình mẫu. Đây không phải là hỏa pháo, cũng không phải tàu bọc thép. Đó là mấy chiếc tử trọng hình động cơ hơi nước xe đẩy máy tính bảng đoàn tàu. Mà tại những cái kia xe vận tải bên trên, đứng vững cao lớn bị vải bạt che đậy cự hình hình trụ. Bọn họ quá lớn, lớn đến căn bản là không có cách dùng xe ngựa vận chuyển, thậm chí liền bình thường con đường đều không chịu nổi trọng lượng của bọn nó. Chỉ có đường sắt, chỉ có cái này sắt thép chế tạo đường dây mới có thể gánh chịu những quái vật khổng lồ này.
Đây là
tháp luyện kim. Sở Trật mở to hai mắt nhìn, nhận ra những vật kia hình dáng.
Không sai, tháp phản ứng thủy tinh luyện kim hạng nặng.
Lệ Vi nhẹ gật đầu. Thứ này vốn là dùng để phòng ngự cứ điểm, cứng nhắc, cồng kềnh, không thể di động. Thế nhưng, Lệ Vi ngón tay tại trên đường dây vạch qua. Ta có đường sắt, chỉ cần đem chúng nó mang lên tàu hỏa, bọn họ chính là di động thành lũy.
Để lộ bài bản,
toàn bộ công suất khởi động.
Lệ Vi ra lệnh.
Giờ khắc này, phong tác chiến bên trong phảng phất thật sự vang lên một tiếng trầm thấp, để người ghê răng vù vù âm thanh. Đó là ma lực bị cưỡng ép rút ra, giảm, sau đó thả ra âm thanh. Tại thôi diễn thiết lập bên trong, cái kia vài tòa tháp luyện kim mặt ngoài vải bạt bị để lộ ra khắp đầy phức tạp phù văn tinh thể thân tháp. Mấy chục tên thuật sĩ luyện kim tại buồng xe trên gấp gáp thao tác, đem từng dương đắt đỏ ma lực nguyên thạch điền vào lòng lò. Cũng không có cái gì hủy thiên diệt địa bạo tạc, cũng không có cái gì rực rỡ trùng sáng. Trong không khí chỉ là nổi lên từng vòng mắt trần có thể thấy bận sóng. Đó là cường độ cao ma lực nước chảy xiết, là nhằm vào ma lực hoàn cảnh định hướng quấy nhiễu sóng. Đây chính là đê ma thế giới xem bên dưới, nhằm vào ma trang khải hữu hiệu nhất phản chế thủ đoạn, lĩnh vực cấm ma pháp. Chiến trường phán định.
Lệ Vi nhìn hướng trọng tài tổ.
Trọng tài tổ các quân quan cấp tốc tìm đọc số liệu, tiến hành tính toán. Mấy phút đồng hồ sau, trọng tài chính khuôn mặt lộ vẻ chấn kinh tuyên bố kết quả, phe đỏ thứ nhất, thứ hai sư đoàn thiết giáp ma trang khải hạng nặng, tại tiến vào tháp luyện kim quấy nhiều phạm vi về sau, trên khải giáp khinh thân thuật phù văn giật cát, kiên cố phù văn mất đi hiệu lực, đấu khí chuẩn bị ngăn trở.
Điều này có ý vị gì?
Mang ý nghĩa những cái kia nguyên bản linh hoạt cố máy rất chóc, trong nháy mắt biến thành mặc mấy trăm cân sắt vụn người bình thường. Ma trang khải sở dĩ cường đại là vì phụ ma giảm bớt trọng lượng, tăng cường phòng ngự, phóng đại đấu khí. Một khi những thứ này ra chỉ biến mất, còn không thể dùng đấu khí, chỉ dựa vào nhục thể, nặng nghề như vậy bản giáp liền thành trí mạng nhất vương hữu.
Chương 308, 35 đối với 13 bạn, ưu thế tại ta, 3, chương 308, 35 đối với 13 bạn, ưu thế tại ta, 3, sa bàn bên trên, nguyên bản thế không thể đỡ màu đỏ dòng lũ đột nhiên dừng lại. Xông lên phía trước nhất các kỵ sĩ cảm giác thân thể đống nhiên trầm xuống, giống như là bị một tòa núi lớn đặt ở trên thân. Chiến mã hí quỷ giảm xuống đất, rốt cuộc không đứng dậy được. Các kỵ sĩ tính toán giơ lên trong tay trọng kiếm, lại phát hiện cánh tay nặng nề giống dốc chỉ. Bọn hắn thậm chí liền cất bước đều trở nên dị thường khó khăn. Sắt thép dòng lũ biến thành sắt thép phế tích. Càng hỏng bét chính là, loại này ma lực rối loạn không bèn bèn ảnh hưởng tới ma trang khải. Phe đỏ hàng sau những cái kia theo quân pháp sư, trong tay ma pháp vừa mới ngưng tụ, cũng bởi vì ma lực hoàn cảnh kịch liệt ba động mà phản vệ. Tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Phe đỏ tiến công tiếp tấu, trong nháy mắt này triệt để đứt đoạn. Cơ lực sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm những cái kia tháp luyện kim, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin.
Ngươi làm sao có thể đem loại này đồ vật chuyển tới dã ngoại tới? Cái này cần bao lớn năng lượng? Cần nhiều vững chắc nền móng. Cho nên ta nói, ta có đường sắt. Lẽ vì chỉ những cái kia đường dây. Công nghiệp thời đại, đường sắt chính là mạch máu, chính là lực lượng kéo dài. Chỉ cần đường dây trải ra địa phương, chính là ta sân nhà. Hơn nữa đây chính là chúng ta đế quốc của tiên tiến ma công kỹ thuật. Đáng tiếc các ngươi chưa từng thấy loại kia 4-5 người liền có thể nhấc lên đi, càng nhỏ hơn dễ dàng hơn chuyển vận phản ứng tháp, ít nhất tại ta đã thấy trong bộ đội, sư đoàn vệ binh đế đô là đã lựa trang. Lệ Vĩ nhìn xem xa bàn bên trên cái kia một mảnh bị phán định là hỗn loạn màu đỏ quân cờ, nhún nhún vai, vì bọn họ giải thích đế quốc ma công tiến. Luyện kim thủy tinh phản ứng tháp, toàn bộ công suất vận chuyển lúc, có thể chế tạo bán kính 5 km cao tần lĩnh vực cấm ma pháp. Tại lĩnh vực này bên trong, tất cả ma lực kết cấu đều sẽ vỡ vụn, tất cả phụ ma trang bị đều sẽ mất đi hiệu lực, bao gồm đấu khí. Hắn quay đầu, nhìn xem những cái kia khỏe miệng không nhịn được co giật tập đoàn quân số 7 tướng lĩnh, trong đó hình như có người không nhịn được cười khổ. Nhất là đang nhớ tới Lệ Vĩ nói, Bagos khu vực trung tâm, những bộ đội khác đã có liệt trang tân tiến hơn đổ chơi thời điểm. Hiện tại, tới phiên ta. Lệ Vĩ ánh mắt trở nên lãnh khốc. Lữ đoàn pháo binh giã chiến số 1, toàn thể đều có. Mục tiêu, phía trước tê liệt phe đỏ kỵ sĩ nhóm. Cao bạo lưu tàn đạn, cấp tốc bắn. Đây không phải là kỵ sĩ ở giữa quyết đấu, đây là công nghiệp hóa đồ sát. Lệ Vĩ đã sớm đem cái kia pháo binh lữ sắp xếp tại đường sắt hai bên cao điểm bên trên, đồng thời trước thời hạn đo lường tính toán tốt tất cả xạ kích chư nguyên. Vào giờ phút này, những cái kia tê liệt tại trận địa phía trước phe đỏ kỵ sĩ chính là tốt nhất bia ngắm. Vâng. Dây đặc hỏa lực bao trùm khu vực kia. Tại không có phụ ma hộ thuẫn dưới sự bảo vệ, tại không cách nào di động dưới tình huống, những cái kia trên người mặc trọng giáp kỵ sĩ không hề so với bình thường bộ binh mạnh bao nhiêu. Mảnh đạn bay tứ tung, ánh lửa ngút trời. Nguyên bản không thể phá vỡ ma trang khải bị nổ mở, bên trong huyết nhục bị xé nứt. Đây là một tràng đơn phương giết chóc. Ngắn ngủi trong nửa giờ, phe đỏ vẫn lấy làm kiêu ngạo hai cái trọng trang sư, ngay tại mảnh này chật hẹp khu vực bên trong bị đánh cho tàn phế. Curtis trầm mặc. Hắn nhìn xem xa bàn bên trên cái kia từng mảnh bị lấy xuống màu đỏ quân cờ, hình như cái kia thật là hắn tinh nhuệ nhất bộ đội, là cục thịt trong lòng hắn. Cứ như vậy không còn. Cũng bởi vì mấy cây đường dây, vài tòa luyện kim thủy tinh phản ứng tháp. Tham nhu trưởng. Lệ Vĩ âm thanh tại yên tĩnh chỉ huy trong đại sảnh vang lên. Hắn nhìn xem Curtis có chút cứng ngắc mặt, bình tĩnh nói, ma trang khải là kỵ sĩ lãng mạn. Nhưng đường sắt cùng luyện kỹ thuật là công nghiệp hiện thực, nơi này có chúng ta đế quốc đường sắt lưới, có chúng ta tiên tiến kỹ thuật, có chúng ta quy tắc. Câu nói này để xung quanh các tướng lĩnh trong mắt khinh thị biến mất, thay vào đó là một loại tán thành. Người trẻ tuổi này, hắn đánh trận phương thức cùng bọn hắn hoàn toàn không giống, giống như là đang tính sổ sách. Thế nhưng chiến đấu còn chưa kết thúc, Curtis dù sao cũng là danh tướng, hắn tại ngắn ngủi khiếp sợ về sau cấp tốc bình tĩnh lại. Hắn nhìn ra tháp luyện kim được điểm, những cái kia tháp không thể rời đi đường dây, hơn nữa quấy nhiễu phạm vi có hạn. Curtis cấp tốc có phán đoán. Trung lộ đình chỉ tiến công, ngay tại chỗ đi vào phòng ngự, lợi dụng thi thể cùng sát trồng chất thành công sự che chắn, phòng ngừa phe xanh phản kích. Hắn không có lựa chọn rút lui, như thế sẽ diễn biến thành tan tác. Bộ đội chủ lực hướng hai cánh mở rộng, Curtis ngón tay tại xa bàn bên trên vạch ra hai đạo to lớn đường vòng cung, vòng qua đường sắt đầu mối then chốt, từ tháp luyện kim phạm vi bao trùm bên ngoài tiến hành một đánh, đem bọn hắn cánh bên xé ra. Đây là một chiêu hung ác cờ. Mặc dù trung lộ gặp khó khăn, nhưng phe đỏ y nguyên nắm giữ tuyệt đối binh lực ưu thế. 30 vạn đại quân, cho dù tổn thất mấy bằng người, vẫn là phe xanh hai lần trở lên. Tất nhiên chính diện không đánh vào được, vậy liền kéo rộng chiến tuyến, lợi dụng binh lực ưu thế đem phe xanh phòng tuyến đập vỡ vụn. Màu đỏ thủy triều bắt đầu hướng hai cánh lan tràn, giống như màu đỏ như thủy triều, tính toán từ hai bên trái phải hai cái phương hướng vây quanh cái kia nho nhỏ hình quạt trận địa. Thoạt nhìn trong tay hắn bài không nhiều lắm, tập đoàn quân số 7 chủ lực đều ở nơi này, nếu như cánh bên bị đột phá, đó chính là toàn quân bị diệt. Tổng giám, phòng tuyến của chúng ta không đủ dài. Một bên tham mưu nhìn xem xa bàn, mồ hôi lạnh chảy xuống. Không đợi bọn hắn bọc đánh đúng chỗ, chúng ta liền sẽ bị lôi kéo đứt gãy. Sư đoàn kỵ binh 3, 4 đã không chống nổi. Phe xanh cánh bên chỉ có hai cái kia kỵ binh sư tại đau khổ chống đỡ, nhưng ở phe đỏ bộ binh biển xung kích bên dưới, bọn hắn giống như là trong biển rộng thuyền nhỏ, lúc nào cũng có thể là úp. Curtis nhìn hướng Lệ Vĩ, trong ánh mắt khôi phục tự tin. Phản phất tại nói Lệ Vĩ trò bắt kết thúc, bây giờ là liệu nội tình thời điểm. Lệ Vĩ tu nạn, ngươi còn có cái gì bày? Toàn bộ chỉ huy đại sảnh bầu không khí lại lần nữa căng cứng tới cực điểm. Tất cả mọi người nhìn xem Lệ Vĩ, chờ đợi hắn quyết định. Là rút lui, vẫn là tử chiến. Lệ Vĩ không nói gì, hắn chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem xa bàn biên giới. Nơi đó là vùng núi, là bị Curtis phái 5 vạn đại quân phong tỏa cửa núi. Lệ Vĩ khoe miệng hơi dương lên, lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn buông tay, cầm lên bên cạnh vẫn không dùng tới qua một lá cờ. Mặt kia cờ xí, đại biểu cho cái kia một mực tại trong núi ăn đất, một mực bị bình nguyên các quân quan xem thường tập đoàn quân số 8. Curtis tham mưu trưởng. Lệ Vĩ nhẹ nói, ngươi cho rằng cái kia 5 vạn người có thể ngăn cản từ trên núi lao ra láo hổ sao? Trong tay hắn cờ xí bỗng nhiên cắm vào phe đỏ bọc đánh bộ đội phía sau. Căn cứ bộ tham mưu liên hợp số 1 lệnh, tập đoàn quân số 8 quân đoàn 20, danh hiệu Sơn đỉnh Kiên Thuẫn, đã thông qua mạng lưới đường bộ quần sơn hành quân cấp tốc cơ động đúng chỗ. Lệ Vĩ ngẩng đầu, binh cờ thôi diễn đến bây giờ, phản phất bị vây quanh không phải hắn, là các ngươi bị bao vây. Chương 309, tất cả mọi người có quang minh tương lai, 1, chương 309, tất cả mọi người có quang minh tương lai, 1, Lệ Vĩ lỏng tay ra cờ xí, mặt kia đại biểu tập đoàn quân số 8 quân đoàn 20 màu xanh tiểu kỳ vững vàng cắm vào xa bàn bên trên, đang đứng ở phe đỏ sen kẽ bộ đội phía sau. Vị trí này quá chí mạng, tựa như một cây dao găm, tinh chuẩn đâm vào cự nhân uy hiếp. Cái này sao có thể? Phe đỏ một tên tham như không nhịn được kêu thành tiếng. Nơi đó là vùng núi, là tuyệt địa. Tập đoàn quân số 8 làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy đem mấy vạn người chuyển đến vị trí này? Trừ phi bọn hắn đã mặc cánh. Curtis không nói gì, nhưng hắn chân mày nhíu chặt cùng run nhẹ nhẹ khỏe môi bại lộ nội tâm của hắn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm mặt kia cơ sĩ, phản phất muốn đem nó xem thấu. Hắn biết đây là chí mạng. Lệ vì không có nhìn những cái kia khiếp sợ thằng lưu, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối lưu lại tại xa bàn bên trên, âm thanh bình tĩnh bắt đầu tự thuật, không có cái gì không có khả năng, công trình giai đoạn một mạng lưới đường bộ quần sơn đã nối liền, đây là tiền đề, mọi người đều tán thành tiền đề. Có đường, núi liền không còn là ngăn cản, mà là yểm hộ. Quân đoàn 20 lợi dụng cảnh đêm cùng địa hình yểm hộ, hành quân gấp 60 km, tại các ngươi cho rằng an toàn nhất thời điểm, xuất hiện ở các ngươi mềm mại nhất phần bụng. Hắn phảng phất là tại miêu tả một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Nhẹ nhàng thoải mái. Tập đoàn quân số 8 chiến thuật cùng các ngươi không giống. Lệ vị cầm lấy vậy chỉ huy, tại xa bàn bên trên vạch mấy đạo tuyến. Bọn hắn không có xếp thành chỉnh tề ma trận bông, cũng không giảng cứu cái gì kỵ sĩ vinh quang, bọn hắn lấy doanh liền làm đơn vị, lợi dụng địa hình phân tán thẩm thấu, bọn hắn không cần lộng lấy công kích, chỉ cần giống cây đinh mở dạng, gắt gao đâm vào các ngươi bên cạnh sườn. Theo Lệ vị miêu tả, xa bàn bên trên thế cục phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản khí thế hùng hổ tính toán bọc đánh phe xanh cánh bên phe đỏ đại quân, đột nhiên phát hiện mình đường lui bị cắt đứt. Càng đáng sợ chính là, từ phía sau phóng tới hỏa lực hung mãnh phải vượt qua tưởng tượng. Thông qua quốc lộ chuyển tới hạng nhẹ sơn pháo cùng pháo cối, tại cái này khoảng cách bên trên, chính là đổ sát. Các người cánh bên không có bất kỳ cái gì hữu hiệu yểm hộ, chỉ có bộ binh hạng nhẹ, đối mặt loại này hỏa lực bao trùm, ngoại trừ sụp đổ, không có loại thứ hai có thể. Rất sự thật tàn khốc, nhưng bị rất bình tĩnh nói ra miệng. Curtis khi tức dừng lại, hắn ý thức được chính mình phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Rõ ràng hắn không nghĩ khinh địch, nhưng hắn còn là bởi vì Lệ Vi xuất thân kinh địch. Hắn cho rằng chỉ cần dùng 5 vạn người ngăn chặn cửa núi, là có thể đem tập đoàn quân số 8 nốt ở trong lồng. Nhưng hắn quên, cửa lồng sắt khóa sớm đã bị Lệ Vi đổi đi. Rút lui. Lập tức để cánh bên bộ đội rút lui. Hướng trung lộ dựa sát vào. Curtis quả quyết ra lệnh. Nhưng đã chậm. Phe đỏ trận cước đã loạn. Nguyên bản dùng cho tiến công trung lộ chủ lực không thể không chia binh đi cứu cánh bên, toàn bộ chiến tuyến bị lôi kéo đến phá thành mảnh nhỏ. Những cái kia nguyên bản uy phong lẫm liệt sư đoàn thiết giáp ma trang khải hàn nặng, bởi vì mất đi cánh bên điểm hộ, bên cạnh hoàn toàn bại lộ tại phe xanh hỏa lực phía dưới. Lệ Vi bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội. Hắn rất tự nhiên đưa tay cầm lên xa bàn bên trên một mực không núc nhích mặt kia cờ sĩ, quân đoàn 21, danh hiệu móng ngựa vàng. Sư đoàn kỵ binh 3, 4, toàn tuyến phản kích. Lệ Vi âm thanh không cao, lại tràn đầy sát phạt quyết đoán lãnh gốc. Mục tiêu, phe đỏ trận địa pháo binh cùng chỉ huy trung tâm. Không cần quản những bộ binh kia, cho ta đem bọn hắn náo cùng nắm đấm tập bái. Xa bàn bên trên, phe xanh kỵ binh bộ đội giống hai cái lưỡi dao, từ hai bên trái phải hai cánh cao tốc cắm vào phe đỏ trận hình khe hở. Đây là một tràng thiết kế tỉ mỉ kìm hình thế công. Chính diện là dựa vào tháp luyện kim cùng giao thông tử thủ quân đoàn 19 bộ binh cùng pháo binh, bọn hắn là cứng rắn hàng rào, gắt gao đứng vững phe đỏ áp lực, cho dù thương vong thảm trọng cũng tuyệt không lùi lại một bước. Phía sau là như mãnh hổ hạ sơn tập đoàn quân số 8 vùng núi bộ binh, bọn hắn là nặng nề thiết truy, mỗi một lần đánh đều để phe đỏ đào thấu tim gan. Mà hai cánh khinh kỵ binh thì là lưỡi đao sắc bén, đang tại vô tình cắt phe đỏ mạch máu cùng thần kinh. Không, điều đó không có khả năng. Curtis nhìn xem xa bàn bên trên cấp tốc sụp đổ màu đỏ phòng tuyến, tự lẩm bẩm. Hắn hay vào đế quốc đại dột những tướng lãnh kia giờ phút này sẽ có tâm tình. Vẫn lấy làm kiêu ngạo hơi nước xe lưu chiến thuật, cứ như vậy bị phá giải phải phá thành mảnh nhỏ. Binh lực của hắn ưu thế cùng hỏa lực ưu thế, tại cái này tinh vi cạm bẫy trước mặt, vậy mà biến thành vương hữu. Phán định kết quả. Lệ Vi nhìn hướng trọng tài tổ. Trọng tài tổ các tướng quân hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, trọng tài chính hít sâu một hơi, tuyên bố, phe đỏ chủ lực bị chia ra bao vây, đường tiếp tế cắt đứt, hệ thống chỉ huy tê liệt, phán định. Toàn quân bị diệt. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Thế nhưng, trọng tài chính dừng một chút, nhìn thoáng qua Lệ Vi, lại liếc mắt nhìn trên báo cáo phe xanh cái kia thảm không nỡ nhìn số lượng thương vong. Phe xanh quân đoàn 19, phụ trách chính diện chống chọi ép bộ đội, tỷ số thương vong vượt qua một nửa, sư đoàn bộ binh số 2 cơ hồ bị đánh tàn phế, xây dựng chế độ không được đầy đủ. Quân đoàn 21 hai chi kỵ binh sư tại xung phong bên trong cũng tổn thất nặng nề, dự tính thương vong vượt qua 1/4. Đây là một tràng thắng thảm. Thắng thảm. Cái từ này giống một khối đá, chiếu nặng đè ở trong lòng mọi người. Mặc dù thắng, mặc dù bảo vệ xong vương thành, mặc dù tiêu diệt địch xâm phạm, nhưng tập đoàn quân số 7 cũng trả giá cả to lớn. Đây mới thực là huyết nục nơi say bột. Lệ Vi trầm mặc, hắn không có dạy như vậy ra mặt lộ ra nụ cười chiến thắng. Hắn nhìn xem xa bàn bên trên rậm rạp chẳng trị đại biểu tử trận tiêu ký, đột nhiên thở dài. Thật đúng là thao đàn a, chiến tranh. Lệ Vi phá vỡ trầm mặc. Không có kỵ sĩ một đối một quyết đấu, không có dịu dàng thám thiết lễ nghi, chỉ có băng lãnh tính toán cùng tàn khốc tiêu hao. Thắng lợi không phải dựa vào hô khẩu hiệu kêu đi ra, là dựa vào nhân mạng điền đi ra. Không có cảm khái sự kiện, hắn đi đến xa bàn một bên, chỉ vào hai quân kết hợp bộ vị đường, nơi đó là tập đoàn quân số 8 cắt vào chiến trường điểm mấu chốt. Nhìn xem nơi này, Lệ Vi vẫn nhìn xung quanh các tướng lĩnh. Nếu như hôm nay không có tập đoàn quân số 8 kịp thời chi viện, tập đoàn quân số 7 đã xong, phòng tuyến của chúng ta sẽ bị xé nát, chúng ta song vương thành sẽ bị chiếm lĩnh, người nhà chúng ta sẽ trở thành tù binh. Mặt khác, nếu như không có tập đoàn quân số 7 ở chính diện hấp dẫn hỏa lực, dùng thân thể máu thịt gắt gao đứng vững phe đỏ chủ lực, tập đoàn quân số 8 cũng thủ không được cửa núi, bọn hắn sẽ bị vây chết tại trong núi. Lệ vì ánh mắt đảo qua mỗi người mặt, từ sở chật đến cơ lịch, lại đến mỗi một cái quân trưởng, sư trưởng, đoàn trưởng. Đây chính là bộ tham mưu liên hợp ý nghĩa. Lệ vì âm thanh đề cao mấy phần. Không phải muốn đoạt các ngươi quyền, không phải muốn cho các ngươi tìm phiền toái, mà là muốn để các ngươi minh bạch, tại cái này đại khu bên trong, không có độc lập quân đội, chỉ có đế quốc quân đội. Chúng ta hai cánh tay có thể nắm thành một cái nắm đấm, hung hăng nện ở địch nhân trên mặt, mà không phải lẫn nhau cả tay, cuối cùng bị người từng cái đánh tan. Cơ lịch bên trong đem nhìn xem Lệ vì, ánh mắt phức tạp. Hắn là cái kiêu ngạo người, cũng là quân nhân thuần túy. Đời này hắn đánh qua rất nhiều trận, cũng thua qua, hôm nay cũng bất quá là tại sa bàn bên trên ăn trộm một tràng, nhưng cũng là thua. Bất quá ai bảo Lệ vì nói dễ nghe như vậy đâu. Thế là, hắn chậm rãi đứng thẳng người, chỉnh lý một chút quân dung, sau đó hướng Lệ vì chào theo kiểu nhà binh. Lần này, không có qua loa, không có ngạ mạn, chỉ có tán thành. Thu giáo, tổng giám các hạ, nếu như là thực chiến, ta Ma Trang Khải quân đoàn đại khái sẽ tại cái kia vài tòa tháp phía dưới biến thành sắt vụn phần mộ, chiến thuật của ngài rất lạnh lùng, nhưng rất hữu hiệu. Cơ lịch thành khẩn phê bình. Phần mộ dù sao cũng so bị địch nhân chiếm lĩnh song vương thành một tốt. Lệ vì đáp lễ, trên mặt dần dần mang lên nụ cười. Chúng ta là quân nhân, chức trách của chúng ta là dùng thi thể của địch nhân lắt thành thông hướng con đường thắng lợi, mà không phải tại sau khi chiến bại đi đếm vết sẹo của mình. Phía dưới các sư trưởng bắt đầu xì xào bàn tán. Bọn hắn nhìn xem sa bàn, thảo luận phía trước sa bàn bên trên bức pháo hợp tác cùng vượt chiến khu cơ động. Bọn hắn mặc dù đau lòng những cái kia mô phỏng ra số lượng thương vong, nhưng cũng rõ ràng ý thức được, nếu là lúc trước loại kia từng người tự chiến đấu pháp, đừng nói thắng thảm, sợ rằng đã sớm toàn quân bị diệt. Chương 309, tất cả mọi người có quang minh tương lai, 2, chương 309, tất cả mọi người có quang minh tương lai, 2, trên đầu nhiều cái bộ tham mưu liên hợp, có lẽ cũng không phải xấu như vậy. Loại này suy nghĩ một khi sinh ra, tựa như hạt giống đồng dạng trong lòng bọn họ mọc dễ nảy mầm. Sơ chết thượng tướng một mực trầm mặc, hắn nhìn xem sa bàn, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn đã là tập đoàn quân số 7 bảo vệ mặt mũi mà thở dài một hơi, lại là Lệ vì bày ra khí độ tâm tình vi diệu. Bất kể nói thế nào, lúc này Lệ vì tới tập đoàn quân số 7, bọn hắn ở giữa ở chung là hòa hợp. Nhất là đây là mới vừa bị bắt không ít người dưới tình huống. Tổng giám, thôi diễn là đặc sắc. Sơ chết cuối cùng mở miệng. Ta cũng thừa nhận, chiến thuật của ngài suy nghĩ vô cùng hùng vĩ, thế nhưng hiện thực là tàn khốc. Hắn chỉ vào sa bàn bên trên những cái kia đại biểu đường sắt cùng quốc lộ đường cong. Vừa rồi dùng chiến thuật, vô luận là nhanh chóng rút lui, vẫn là vận chuyển luyện kim thủy tinh phản ứng tháp, hoặc là tập đoàn quân số 8 nhanh chóng cơ động, đều ở mức độ rất lớn nhỉ lại tại loại kia mật độ cao đường sắt lưới cùng hoàn thiện quốc lộ lưới. Mà hiện thực là Kim Bình Nguyên hiện tại đường sắt không đủ, chúng ta vận lực có hạn, đường xá cũng không tốt, rất nhiều nơi thậm chí chỉ có một tuyến, một khi chiến sự mở ra, rất dễ dàng ngăn chặn. Sơ Trạch thực sự nói thật, cũng là tất cả mọi người trong lòng nghi vấn. Sa bàn bên trên hỏa mấy đầu tuyến dễ dàng, tiền trí điều kiện thôi diễn xong phương tán thành liền được. Nhưng muốn ở trong hiện thực đem nhiều ra tới quốc lộ cùng đường sắt tu ra đến, đó là con số trên trời đầu nhập và thời gian dài dằng dặc. Lệ vì cười, hắn chính đang chờ câu này. Hắn đi đến trên tường bức kia to lớn Kim Bình Nguyên bản đồ phía trước, lấy ra bút máy tại Bình Nguyên nội địa bên trên vẽ lên tuyến. Những cái kia đường cong giống mạch máu đồng dạng kết nối lấy từng cái chiến lược yếu điểm. Sơ Chật tướng quân nói đúng, hiện thực rất tàn khốc. Chúng ta đường không đủ, xe của chúng ta ra không đủ, chúng ta vận lực không đủ. Lệ vì xoay người, nhìn xem đám này sĩ quan. Cho nên, quốc lộ lưới chỉ là bắt đầu, ta kế hoạch trong tương lai trong 3 năm đem Kim Bình Nguyên đường sắt mật độ đề cao 2 lần, thực hiện tất cả chiến lược yếu địa song hướng đường sắt bao trùm, đồng thời muốn tại mấu chốt tiết điểm thành lập cỡ lớn vật tư vận chuyển trung tâm. 2 lần. Phía dưới có người lên tiếng kinh hô. Đây quả thực là điên rồi. Sửa đường cần tiền, muốn người, càng phải. Điệp. Sửa đường cần đất ta, tổng giám. Một tên sư trưởng không nhịn được nói. Những cái kia đều tại quý tộc trong tay, nhất là những cái kia lớn chủ nông trường, bọn hắn đem xem phải so với mệnh còn nặng. Nếu muốn từ trong tay bọn họ trình, so với lên trời còn khó hơn. Đây đúng là cái vấn đề lớn. Kim Bình Nguyên thổ địa sáp nhập, thôn tính nghiêm trọng, mảng lớn ruộng tốt nắm giữ tại quý tộc đại địa chủ trong tay. Bọn hắn dựa vào thổ địa thu tô, đối với bất kỳ thay đổi nào hiện trạng hành động đều tràn đầy chống đối. Phía trước tu quốc lộ lưới thời điểm, mặc dù Bình Nguyên bộ phận quý tộc bởi vì sợ hoặc là ăn ý mà phối hợp, nhưng muốn tại Bình Nguyên nội địa đại quy mô tu đường sắt, động chính là bọn hắn căn bản lợi ích, lực cản tuyệt đối sẽ to đến kinh người. Lệ Vi nhìn xem đám này sĩ quan, nụ cười trên mặt lại càng ngày càng tự tin. Cho nên, công sở sắp phổ biến mới dự luật sử dụng và thu hồi đất đai. Câu nói này vừa ra, trong phòng họp không khí phảng phất đọc lại. Tất cả mọi người biết điều này có ý vị gì. Đây là muốn đối với quý tộc động đao, mà lại là quyết đoán động đất, thậm chí ảnh hưởng đến cùng bọn hắn tương quan người. Nhưng cái này không chỉ là vì dân sinh, càng là vì quốc phòng. Không có đất, liền tu không được đường, quân đội liền không động đậy, quân đội không động đậy, người lại ruột đánh tới thời điểm, chúng ta cũng chỉ có thể chờ chết. Chư vị, các ngươi muốn chờ chết sao? Lệ Vi nhìn hướng mọi người. Ta cũng không muốn. Có người vô ý thức trả lời, người kia ước gì Bình Nguyên giống như hai vùng quân sơn, cũng có xây mới vận chuyển lộ tuyến phục vụ tập đoàn quân số 7 đây. Rất tốt. Lệ Vi nhẹ gật đầu. Như vậy, vì không cho chúng ta chết, vì không cho người nhà chúng ta chết, vì đế quốc vinh quang, chúng ta nhất định phải đem sửa đường thông. Người nào ngăn tại trên con đường này, người đó là đế quốc địch nhân, chính là quân đội địch nhân. Hắn nhìn xem tập đoàn quân số 7 các cao tầng, ném ra sau cùng cảnh ô lưu, cũng là dụ người nhất mùi nhử. Đường sắt sửa xong, quân đội tính cơ động liền mạnh, hậu cần liền ổn. Hơn nữa, đường sắt dọc tuyến bảo an cùng bộ phận vận doanh đích lợi, có lẽ cần quân đội hiệp trợ, công sở kế hoạch thành lập chuyên môn bộ đường sắt đội, từ giải nghệ sĩ quan cùng tại ngũ bộ đội thay phiên đảm nhiệm, bộ phận này kinh phí cùng đích lợi, đem trực tiếp tính vào quân đội phúc lợi hệ thống. Trong chấp nhóm này, Sơ Trạch cùng các tướng quân mắt sáng rực lên. Đó là sói nhìn thấy mắt thường thần. Lần này nghe hiểu, lẽ vì đây là tại nói cho bọn hắn, hỗ trợ hắn làm dự luật đất đai, giúp hắn từ quý tộc trong tay đất, hắn liền cho mọi người phân bánh ngọt. Sửa đường không chỉ có thể để cho bọn họ đánh thắng trận, còn có thể thời kỳ hòa bình thiết thực phục vụ đến quân đội. Cái này trên thực tế là đem quân đội biến thành công sở phổ biến cấp tiến cải cách bạo lực hậu thuẫn. Lẽ vì không phải đang cầu quân đội, mà là tại nói cho quân đội, giúp ta chính là giúp các ngươi chính mình. Lợi ích? Không. Là quân nhân phúc lợi đãi ngộ, đối với bọn họ mà nói, cái này vĩnh viễn là tốt nhất chất kéo dính. Sơ Trạch hít sâu một hơi, hắn biết mình nên làm như thế nào. Tất nhiên đã lên chiếc thuyền này, vậy cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen. Hơn nữa, khối này bánh ngọt thực sự quá mê người, so với những cái kia múc mèo quân lương cùng cắt xén quân phí trợ cấp muốn hương nhiều lắm. Tập đoàn quân số 7, thề sống chết ủng hộ công sở hết thể quyết định. Sơ Trạch lại lần nữa tỏ thái độ, lần này so với bất cứ lúc nào đều phải kiên định, âm thanh to phải phảng phất tuổi trẻ 10 tuổi. Ai dám ngăn cản quốc phòng kiến thiết, ai dám ngăn tại đường sắt phía trước, tập đoàn quân số 7 võ ngựa, tuyệt không đáp ứng. Hắn nói xong, trực tiếp nhìn về phía còn lại tập đoàn quân cao tầng. Thế là, thề sống chết ủng hộ. Phía dưới các tướng lĩnh cùng kêu lên hô to, âm thanh đinh tai nhức óc. Trong mắt bọn họ do dự cùng quan sát biến mất, thay vào đó là một loại cuồng nhiệt hưng phấn. Đó là đối với tương lai thắng lợi ước mơ. Hơn nữa bọn hắn công sở tổng tham mưu, bọn hắn tổng giám đốc điều hành bộ tham mưu liên hợp, xác thực không có nặng bên này nhẹ bên kia à. Tập đoàn quân số 8 tương lai có quốc lộ lưỡi phục vụ, bọn hắn tập đoàn quân số 7 tương lai có càng nhiều đường sắt các mạng phục vụ. Tất cả mọi người có quang minh tương lai. Ân, cũng may đế quốc bây giờ là thật sự giàu có. Lệ Vi nhìn xem này hết thảy, thỏa mãn nhẹ gật đầu, trong lòng đồng thời cũng lẩm bẩm một câu. Chư vị, trong tay chúng ta thương không chỉ là dùng để giết địch, cũng là dùng để mở đường. Nếu có người, cũng chính là những cái kia trông coi cựu địa khế sâu mọc chặt lại đế quốc chiến xa, ta không ngại để vó ngựa từ trên thân bọn họ ép tới. Các ngươi để ý sao? Không ngại. Chúng tướng gầm thét, thậm chí có người hưng phấn chụp lên cái bàn. Lệ Vi cười. Đây chính là hắn kết quả mong muốn. Chiến lược trên lợi ích triệt để bắt cóc bọn hắn. Tiếp xuống, thanh đao này liền muốn bổ về phía những cái kia chiếm cứ tại giữa Kim Bình Nguyên nằm quý tộc. Cải cách ruộng đất, đây mới là Kim Bình Nguyên chân chính phong bạo. Mà trận gió lúc này, nhất định phải từ quân đội, cũng chỉ có thể từ quân đội tới hộ tống. Mời chư quân cùng nỗ lực. Là, tổng giám các hạ. Các tướng lĩnh trên mặt mỗi người đều mang một loại chuẩn bị làm một bố lớn thần sắc. Là thật mụ hắn đoàn kết ta. Sơ Chất nhìn trước mắt cái này chưa từng có đoàn kết một màn, trong lòng lại bắt đầu ngũ vị tạp trần. Hắn không thể không bội phục Lệ Vi người này. Đè xuống đầu hắn thanh lý tập đoàn quân quốc cán, thanh toán qua về sau, còn tự thân chạy tới cùng mọi người xây dựng nhóm giao lưu. Thái độ cũng là nằm đúng chỗ. Một trang binh cờ thôi diễn xuống, là thật hòa thành một khối. Mọi người lần này là đều bị đoàn kết. Không đúng, không phải mọi người, là chúng ta đều bị đoàn kết. Thế nhưng là Sở Trạch đột nhiên phát hiện, chính mình hình như cũng bị đoàn kết. Bộ tham mưu liên hợp cũng không có giá không hắn, cũng không có để cho hắn làm khối lỗi, hắn vẫn là quân sự cân đối ban chấp hành ủy viên, hắn vẫn là tư lệnh tập đoàn quân số 7, hắn còn có cơ hội cùng thời gian. Lệ Vi tu nạn ngài tổng tham mưu, chấp hành tổng giám các hạ. Vĩ đại, không cần nhiều lời. Đi theo làm liền xong rồi. Chương 310, chính mình đi hiến binh nơi đó, 1, chương 310, chính mình đi hiến binh nơi đó. Ngày 13 tháng 10, sáng sớm, Kim Việt Cung, phòng họp cỡ nhỏ. Nơi này không có loại kia nhiệt liệt bầu không khí, ngoài cửa sổ thời tiết vẫn như cũ âm trầm, giống như là tùy thời muốn mưa, loại này kiểm chế thời tiết tựa hồ cũng ảnh hưởng đến có người trong nhà. Lệ Vi ngồi ở bàn dài đỉnh, cầm trong tay một chi bút chỉ, càng không ngừng tại một phần thật dày số liệu trên báo cáo bôi vẽ lấy. Xin ngồi ở bên tay trái của hắn, nàng nhìn xem Lệ Vi tấm kia không có bất kỳ cái gì biểu lộ mặt, trong lòng có chút lẩm bẩm. Rõ ràng hai ngày trước binh cờ thôi diễn, hắn trên phương diện chiến thuật hướng những cái kia lạc hậu chứng nhận sĩ quan sáng tỏ chính mình không phải ngoài nghề, còn tại chiến lược bên trên thu phục tập đoàn quân số 7 nhân tâm. Thế nhưng vì cái gì Lệ Vi thoạt nhìn ngược lại so với thôi diễn phía trước còn muốn lo nghĩ? Có Dạ Ly ngồi ở bên tay phải, trước mặt nàng sổ sách đã bay qua hơn phân nửa. Đều nhìn qua đi. Lệ Vi cuối cùng mở miệng. Hắn đem phần báo cáo kia đẩy tới cái bàn trung ương. Đây là bộ tham mưu trong đêm sửa sang lại phục bản số liệu. Mặc dù chúng ta tại xa bàn bên chiến thắng, đem mô phỏng đại ruột quân đội bao hết sủi cảo, nhưng số liệu nói cho ta, nếu như tại trong hiện thực dựa theo cái này đấu pháp, chúng ta tỷ lệ lớn sẽ chết ở nửa đường bên trên. Chết ở nửa đường bên trên. Chiến thuật của chúng ta không phải đã rất tốt sao? Cơ động phòng ngự, đường sắt điều động, còn có tập đoàn quân số 8 rưỡi vào mạng lưới đường bộ quần sơn tập kích bất ngờ. Xin không hiểu hỏi. Chiến thuật là rất tốt, nhưng chấp hành chiến thuật vật dẫn liền không nhất định. Lệ Vi không khách khí chút nào nói. Nhìn xem số liệu này. Tại thôi diễn bên trong, ta mệnh lệnh quân đoàn 19 lợi dụng đường sắt rút lui. Dựa theo xa bàn bên trên quân cờ tốc độ di chuyển, bọn hắn chỉ cần 6 cái giờ liền có thể hoàn thành tập kết cùng chứa lên xe. Thế nhưng, căn cứ tập đoàn quân số 7 bộ hậu cần cung cấp thực tế vận lực số liệu, muốn đem một cái đầy biên bộ binh sư liền cùng hắn nhóm trang bị, ngựa, hỏa pháo toàn bộ xếp lên tàu hỏa, vẹn vẹn vận chuyển quá trình này, tại hiện có dưới điều kiện, ít nhất cần 48 giờ. 48 giờ? 2 ngày. Xin mở to hai mắt nhìn. Không sai, 2 ngày. Lệ Vị nói đến rất thành khẩn, thậm chí rất lạc quan. 2 ngày thời gian, người đại dột quân tiên phong đã sớm vọt tới Song Vương thành bên dưới uống cà phê, bộ đội của chúng ta còn tại nhà ga bên trong cùng bị hoảng sợ ngựa phân cao thấp, hoặc là vì tranh đoạt toa xe mà đánh nhau. Hắn đứng lên, bàn tay lớn đập vào trên bàn đã sớm chuẩn bị kỹ càng đường sắt trên bản đồ. Lệ Vị xoay người, nhìn xem hai người, ánh mắt nghiêm túc dị thường. Hắn từ trong đầu lật ra vị kia từng tại một cái thế giới khác trợ dụ xì ạ sáng tạo ra quân sự kỳ tích tiền bối. Xì, có giác ly, các ngươi nhất định phải minh bạch một việc. Lệ Vị dựng thẳng lên một ngón tay. Một vị cơ trí lão luyện tiền bối nói cho ta, tại cái này công nghiệp hóa thời đại, chiến tranh đã thay đổi. Nó không còn là kỵ sĩ quyết đấu, cũng không chỉ là các tướng quân đấu trí đấu dũng. Tại chiến tranh hiện đại bên trong, chúng ta muốn ít gửi hy vọng ở người anh hùng tức thiên tài chỉ huy, nhiều gửi hy vọng ở tinh vi đường sắt thời khóa biểu. Đường sắt thời khóa biểu. Thuyết pháp này đối với Xịp đến nói có chút mới lạ. Nàng tại trong chính trị đã có không sai hạt cuối, nhưng ở quân sự phương diện bên trên, nàng tuyệt đối là cái tôn sùng có thể một người cứu vớt thế giới nữ dũng giả. Mà tại Lệ Vị trong miệng, đường sắt không chỉ là dùng để chuyển hàng cùng đón khách công cụ, là nhất định phải lên tới chiến tranh thắng bại độ cao tồn tại. Không sai, thời khóa biểu. Lệ Vị khẳng định nói, người nào có thể để cho càng nhiều quân đội, càng nặng loại hình hỏa pháo, càng đầy đủ đạn dược, tại ngắn hơn thời điểm xuất hiện tại chiến trường chuẩn xác vị trí, người nào liền có thể thắng. Đây không phải là ma pháp, đây là toán học, là quản lý học, là công nghiệp lực lượng. Hắn đi đến Xịp trước mặt, ngữ khí làm chậm lại một chút, nhưng ý nguyên tràn đầy lực lượng. Ngươi tháng trước trên đài triệu hoán Lôi Đình, đó là uy hiếp. Nhưng nếu như chúng ta muốn đánh thắng một tràng quốc chiến, dựa vào không phải Lôi Đình, mà là hàng ngàn hàng vạn liệt tới đúng lúc quân liệt. Đường sắt chính là chúng ta mạch máu, đoàn tàu chính là chúng ta hồng cầu. Nếu như mạch máu chặn lại, cường tráng đến đâu cự nhân cũng sẽ đột tử. Xịp nhìn xem Lệ Vị, trong mắt mê man dần dần tàn đi, thay vào đó là một loại nhận thức mới. Nàng mặc dù không hiểu những cái kia khô khan số liệu, nhưng nàng nghe hiểu Lệ Vị ví von. Cho nên, ngươi nói là chúng ta muốn đem đường sắt trở thành vũ khí đến quản. Đúng, đường sắt chính là vũ khí, mà lại là cấp chiến lược vũ khí. Chi phí đâu? Một mực trầm mặc có Dạ Ly đột nhiên mở miệng. Nàng là quản tiền, nàng nghe được những thứ này hùng vĩ kế hoạch, phản ứng đầu tiên chính là tiền. Muốn đạt tới ngươi nói loại này tinh vi trình độ, hiện có dân dụng đường sắt hệ thống khẳng định là không được. Chúng ta cần chức dụng, xây lại, thậm chí tiếp quản đường sắt công ty vận doanh quyền, cái này cần đại lượng tiền đền bù, sẽ còn ảnh hưởng bình thường thương nghiệp mậu dịch. Có Dạ Ly cực nhanh tính toán một cái. Nếu như là thời chiến trạng thái khẩn cấp, chúng ta có thể cưỡng chế chức dụng, nhưng bây giờ trên danh nghĩa vẫn là thời kỳ hòa bình, nếu như cưỡng ép tiếp quản, bán ngược sẽ rất lớn, tài chính áp lực cũng sẽ gia tăng mãnh liệt. Không phải, ta nhớ kỹ chúng ta Bắc Cổ cùng đại khu Sơn Đỉnh đường sắt đại bộ phận không phải đều là đế quốc sao? Đúng lúc này, Xịp giơ tay lên, hỏi cái để cho Lệ Vị cùng có Dạ Lì khó kéo căng vấn đề. Chú ý tới hai người ánh mắt, nàng lúc này mới nhớ tới một chuyện rất trọng yếu. Ta quên đi, nhưng ta lại nghĩ tới đến, đại khu Kim Bình Nguyên cùng đại khu Sơn đường sắt có lịch sử còn sót lại vấn đề. Xịp thế lưỡi, đã ý thức được chính mình mới vừa nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Đế quốc Cổ không coi trọng đường sắt sao? Không có loại chuyện này, từ tể tướng độc tài ô tô bắt đầu, đường sắt cũng rất trọng yếu. Tại tể tướng độc tài thời kỳ, đế quốc đại bộ phận đường sắt, dù cho không phải thuần quốc hữu, đó cũng là quan văn chính phủ cường độ cao tham dự. Nhất là tại Bắc Cổ Sài Tâm, cùng với đại khu Sơn Đỉnh, đường sắt đại bộ phận đều là quốc hữu. Mà tại hoàng đế Fleur dịch thời kỳ, nhớ tới tựa như là gia gia ta, để đám kia quý tộc tham dự đi bảo, cái này thật đúng là bút sổ sách lung tung. Xịp có chút ngượng ngùng cười. Vì cái gì nói là sổ sách lung tung đâu? Bởi vì đại khu Kim Bình Nguyên cùng đại khu xây đường sắt trên danh nghĩa, đại bộ phận vẫn như cũng là quốc hữu. Có thể thực tế vận doanh bên trên, đã là một cái khác vương quốc độc lập. Đây là năm đó hoàng đế Fleur dịch vì đoàn kết mà lưu lại, đến nay còn không có xử lý tốt lịch sử còn sót lại vấn đề. Đây chính là ta muốn nói điểm thứ hai. Chúng ta không thể chờ đến chiến tranh bạo phát suy nghĩ tiếp làm sao quản đường sắt. Khi đó đã chậm. Chúng ta nhất định phải hiện tại liền thành lập một bộ cơ chế, một bộ có thể tại thời kỳ hòa bình thông qua thương nghiệp thủ đoạn vận hành, nhưng ở thời chiến có thể trong nháy mắt chuyển hóa thành chế độ quân nhân cơ chế. Hắn từ trong túi công văn rút ra một phần sớm đã chuẩn bị xong phương án. Về ý tưởng thành lập bộ vận tải đường sắt trực thuộc bộ tham mưu liên hợp và quy tắc thực hiện chi tiết. Chúng ta muốn thành lập một cái bộ môn mới, một cái nắm giữ quyền hạn tối cao bộ môn. Lệ Vị đem phương án mở ra. Cái ngành này bình thường phụ trách cân đối quân dụng vật tư vận chuyển, quy hoạch quốc phòng đường sắt kiến thiết, thời chiến, nó đem trực tiếp tiếp quản đại khu bên trong tất cả đường sắt quyền sở hữu cùng điều hành quyền. Tất cả nhà ga trạm trưởng, tất cả đoàn tàu tài xế, vào lúc đó đều đem tự động chuyển thành quân nhân dự bị, phục tùng quân pháp quản hạt. Xịp cầm lấy phương án, nhìn thoáng qua phía trên cơ cấu cầu. Bộ vận tải đường sắt trực tiếp đối với bộ tham mưu liên hợp phụ trách. Đúng, trực tiếp đối chúng ta phụ trách. Lệ Vị nhẹ gật đầu. Hơn nữa, cái ngành này nhân viên hình thành, không thể tất cả đều là sĩ quan. Bọn hắn đánh trận rất chuyên nghiệp, nhưng tỷ lệ lớn không hiểu cái gì là điều hành, không hiểu cái gì là tắc nghẽn khoảng, không hiểu cái gì là tải trọng cân bằng. Ta muốn dùng người chuyên nghiệp. Nói xong, hắn nhìn hướng Cọ Dạ Ly. Cọ Dạ Ly, ta cần ngươi giúp ta một việc, đi cùng cục đường sắt Song Vương Thành, còn có các đại đường sắt công ty nói chuyện. Ta muốn đào người, đào bọn hắn tốt nhất điều hành nhân viên, tốt nhất công trình sư, tốt nhất thống kê sư. Tiền lương công sở cho gấp đôi, còn có thể cho bọn hắn dạy quân hàm, mặc dù là văn chức quân hàm, nhưng cũng là sĩ quan đãi ngộ, kỹ thuật sĩ quan. Để đám người này tiến vào bộ tham mưu, cho dù là trực thuộc, những cái kia chính thống xuất thân các quân quan sẽ vỡ tổ, bọn hắn sẽ cảm thấy đây là đối với quân nhân vinh dự vũ nhục. Có Dạ Lỵ nhíu mày, chẳng lẽ ta không phải sao? Lệ Vĩ liếc mắt, đừng quên, hiện tại bộ tham mưu liên hợp chấp hành tổng giám, thế nhưng là một cái học pháp luật xuất thân gia hỏa. Phải biết, hắn chỉ ở hiến binh trường học học bổ túc qua. Chờ ngày nào bọn hắn ở tiền tuyến nhanh chết đói thời điểm, nhìn thấy đám này bẻ ghi xóa đem nóng hổi đồ ăn cùng viên đạn đưa đến bọn hắn bên miệng, bọn hắn liền sẽ biết nên hướng ai cúi chào. Chương 310, chính mình đi hiến binh nơi đó, 2, chương 310, chính mình đi hiến binh nơi đó, 2. 2 giờ chiều, bộ tham mưu liên hợp, mới bảng tên trong phòng họp, bầu không khí có chút cổ quái. Bàn dài một bên ngồi mặc phảng phiu quân trang thứ 7, tập đoàn quân số 8 tham mưu các cơ quan, bọn hắn phần lớn xuất thân trưởng quân đội, sống lưng thẳng tắp, trong ánh mắt mang theo một loại bẩm sinh ngạo khí. Mà tại bàn dài khác một bên, thì ngồi một đám mặc màu đậm Âu phục, mang theo kính mắt thoạt nhìn có chút câu nệ thậm chí sợ hãi người trí thức. Những người này là cục đường sắt Song Vương Thành cùng mấy nhà hợp danh đường sắt công ty kỹ thuật cốt cán, có rất nhiều tổng điều hành giải, có rất nhiều tuyến đường công trình sư. Bọn hắn bị Lệ Vĩ dùng lương cao cùng hành chính mệnh lệnh cưỡng ép mời đến nơi này. Sở Trạch Thượng tướng ngồi ở Lệ Vĩ bên cạnh, ánh mắt tại những người kia trên thân quét tới quét lui, mặc dù không nói chuyện, nhưng loại kia xem thường thái độ rõ ràng. Cơ Lịch Tham Lưu trưởng thì tại lật xem Lệ Vĩ phát xuống tới dự thảo cơ cấu tổ chức bộ vận tải đường sắt cao mày. Tổng giám các hạ. Cuối cùng, một vị tuổi trẻ tập đoàn quân số 7 thiếu tá Tham Lưu không nhịn được mở miệng. Hắn là tác chiến chỗ, chí khí rất cao. Ta nhìn cái này bản dự thảo, ngươi tính để những thứ này. Nhân sĩ chuyên nghiệp tiến vào bộ Tham Lưu, thậm chí tại thời chiến nắm giữ điều hành quân đội đoàn tàu quyền hạn tối cao. Đây có phải hay không có chút không thích hợp? Hắn dùng từ rất khắc chế, nhưng trong giọng nói chất vấn người nào đều nghe được. Nếu như chiến sự tiền tuyến khẩn cấp, chúng ta cần khẩn cấp tiếp viện, chẳng lẽ còn muốn chờ những thứ này ở nơi đó nhìn lên khắp đơn người phê chuẩn sao? Chiến cơ chớp mắt là qua, loại này tầng tầng phê duyệt quan lại quá trình sẽ hại người chết. Những sĩ quan khác nhau nhau gật đầu, xì xào bàn tán. Đúng vậy à, để một đám bẻ ghi xóa chỉ huy chúng ta lúc nào động, cái này giống cái gì lời nói? Bọn hắn biết cái gì là chiến lược sao? Biết cái gì là quanh co bọc đánh sao? Đối diện những cái kia kỹ thuật các chuyên gia nghe đến mấy câu này, vùi đầu phải thấp hơn, có ít người trên trán thậm chí toát ra mồ hôi lạnh. Bọn hắn mặc dù tại riêng phần mình lĩnh vực là chuyên gia, nhưng ở những sát khí này bừng bừng sĩ quan trước mặt, tự nhiên đã cảm thấy chính mình thấp một đầu. Lẽ vì không có sinh khí, hắn chỉ là lặng lặng nghe. Chờ tiếng nghị luận hơi nhỏ một chút, hắn mới gõ bàn một cái nói. Nói xong, Lẽ vì âm thanh rất nhẹ, nhưng loại kia khống chế toàn trường khí chẳng làm cho tất cả mọi người lập tức ngậm miệng lại. Hắn đứng lên, đi đến cái kia một bên quan kỹ thuật liêu phía sau, đem tay đặt ở một vị lão giả tóc hoa râm trên bả vai. Vị lão giả này là nguyên cục đường sắt Song Vương Thành tổng điều hành giải, tên là Bỏ Hơ Lạ, tại cái này ngành nghề làm 40 năm, đối với Kim Bình Nguyên mỗi một cái tà vẹt gỗ đều rõ như lòng bàn tay. Bỏ Hơ Lạ tiên sinh, mời ngài nói cho chúng ta biết các tham mưu, nếu như muốn theo Song Vương Thành đứng đồng thời phát ra một hàng tràn đầy trọng pháo quân liệt cùng một hàng tràn đầy bộ binh quân liệt, tiến về bên cạnh, chính giữa cần tại cái nào đứng tiến hành sẽ để cho. Nếu như hai nhóm xe đồng thời xuất phát, không làm điều hành, sẽ tại chỗ nào phát sinh chạm đuôi hoặc là hỗn loạn. Bỏ Hơ Lạ vừa bắt đầu còn run run một chút, nhưng vừa nhắc tới vấn đề chuyên nghiệp, hắn ánh mắt lập tức trở nên tự tin. Hắn đẩy một cái trên sống mũi dày kính mắt, không cần tìm đọc bất luận cái gì tư liệu, trực tiếp buột miệng nói ra, báo cáo trưởng quan. Song Vương Thành đứng đến biên cảnh chủ yếu đi là tuyến K4. Đường dây này là đường sắt đơn tuyến, chỉ có tại số 37 trạm điểm cùng số 52 trạm điểm có đường hai chiều có thể để xe. Trọng tháo đoàn tàu bởi vì tải trọng vấn đề, lên dốc tốc độ chỉ có mỗi giờ 25 km, mà bộ binh đoàn tàu có thể đạt tới 40 km. Nếu như đồng thời xuất phát, bộ binh đoàn tàu sẽ tại sau khi xuất phát 1 giờ 40 phút, cũng chính là tại khoảng cách ga Hồng Tùng Lâm còn có 15 km địa phương đuổi kịp trọng pháo đoàn tàu. Nơi đó là dài đường dốc đoạn, không cách nào vượt qua, nếu như không sớm tại ga Hồng Tùng Lâm an bài trọng pháo đoàn tàu dừng xe né tránh, hai cái tuyến đều sẽ chắn mất, thậm chí dẫn phát sự cố. Boss là nói một hơi, thậm chí còn báo ra cụ thể độ dốc cùng đường rẽ bán kính số liệu. Lệ Vĩ mỉm cười nhìn hướng cái kia vừa rồi đặt câu hỏi thiếu tá Tham Nưu. "Thiếu tá, ngươi biết những thứ này sao?" Thiếu tá sử sốt, mặt đỏ bừng lên. Hắn hiểu bước pháo hợp tác, hiểu cánh bên điểm hộ, nhưng hắn làm sao biết cái kia giai đoạn là lên dốc, cái kia giai đoạn không thể vượt qua. "Xem ra ngươi không biết." Lệ Vĩ thay hắn trả lời. "Nhưng ngươi không thể chỉ biết hạ mệnh lệnh nói ta muốn hai nhóm xe ngựa bên trên xuất phát. Sau đó cái này hai nhóm xe liền sẽ ở nửa đường bên trên ngăn tại cùng nhau, ngươi trọng pháo không thể đi lên, ngươi bộ binh không qua được, đợi đến người đại ruột sông tới thời điểm, bộ đội của ngươi còn tại trên đường sắt chửi mẹ." Lệ Vĩ âm thanh trở nên nghiêm nghị lại. "Đây chính là vì cái gì muốn mời bọn họ tới? Bọn hắn không hiểu đánh trận, nhưng bọn hắn hiểu làm sao để cho các ngươi thương cùng người đến đúng giờ chiến trường, cái này không gọi chỉ huy các ngươi, cái này gọi bảo đảm các ngươi. Không có bọn hắn thời khóa biểu, các ngươi chiến lược chính là một tờ giấy lộn." Sở Trạch Thượng tướng ho khan một tiếng, phá vỡ xấu hổ trầm mặc. "Tổng giám nói rất có đạo lý. Cái kia, thuật nghiệp hữu chuyên công nhà, nếu là bộ tham mưu liên hợp, vậy sẽ phải kết hợp các phương diện lực lượng." Hắn mặc dù vẫn có chút khó chịu, nhưng cũng bị Bỏ Hơ Lạ vừa rồi cái kia một tay số liệu trấn trụ. Lệ Vĩ gặp hỏa hầu không sai biệt lắm, quay người đi đến đen tấm phía trước. Nơi đó mang theo một tấm to lớn giấy trắng, phía trên vẽ đầy rậm rạp chẳng chỉ ô vuông cùng đường cong. Đây chính là bộ vận tải đường sắt nhiệm vụ thứ nhất, chế định biểu đồ vận hành đường sắt thời chiến. Lệ Vĩ cầm lấy thước dạy học, chỉ vào tấm đồ kia. "Ta muốn đem đại khu Kim Bình Nguyên tất cả đường dây xe lửa, tất cả nhà ga, tất cả xe máy đầu, tất cả toa xe, toàn bộ đưa vào bức tranh này bên trong. Chiều ngang là thời gian, chính xác đến phút, phóng túng trục là không gian, chính xác đến mỗi một cái nhà ga cùng khoảng. Mỗi một liệt quân liệt, vào lúc nào xuất phát, lúc nào đến cái nào đứng, ở nơi nào thêm nước, ở nơi nào thêm than đá, ở nơi nào sẽ để cho, đều phải tại cái này tấm bản đồ bên trên vẽ thành một đường. Đường này không thể đoạn, không thể cùng khác tuyến giao nhau thắt nút. Lệ Vi nhìn xem dưới đài những cái kia dần dần lộ ra ngưng trọng thần sắc sĩ quan cùng các chuyên gia. Đây là một hạng công trình vĩ đại, Waters là tiên sinh, còn có các vị chuyên gia, ta nhận lệnh các ngươi là bộ vận tải đường sắt cố vấn đặc biệt, trao tặng thiếu tá hoặc quân hàm thượng úy. Các ngươi nhiệm vụ chính là cùng tác chiến chỗ các tham mưu ngồi cùng một chỗ, đem bọn hắn kế hoạch tác chiến phiên dịch thành bức tranh này thượng tuyến đầu. Nếu như đường công họa không đi ra, vậy đã nói rõ kế hoạch tác chiến là không thể thực hiện được, nhất định phải sửa. Waters là đứng lên, lần này sống lưng của hắn đứng thẳng lên rất nhiều. Hắn nhìn xem tấm đồ kia, trong mắt lóe ra cuồng nhiệt tia sáng. Đối với một cái làm cả một đời đường sắt người mà nói, có thể tại đại khu phương diện bên trên không nhận thương nghiệp lợi ích quá nhiều, thuần túy vì hiệu suất đi điều hành toàn bộ đường sắt lưới, đây quả thực là cả đời mộng tưởng. Phải, trưởng quan, chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà lý luận cùng hiện thực ở giữa thường thường ngăn cách một đầu khoảng cách cực lớn. Đầu này trong khe đỏ lấp kín hỗn loạn, ngu xuẩn cùng cũ quen thuộc quán tính. Ngày 18 tháng 10, Song Vương Thành bắt trạm vận chuyển hàng hóa tràng. Nơi này đang tiến hành một tràng tên là xét đánh đường sắt cơ động thực chiến diễn luyện. Tham gia diễn bộ đội là tập đoàn quân số 7 sư đoàn bộ binh số 2 một cái tăng cường đoàn, nhiệm vụ của bọn họ là tại trong vòng thời gian quy định, đem toàn bộ đoàn nhân viên, ngựa cùng trọng trang chuẩn bị xếp lên hai nhóm quân liệt, sau đó mô phỏng mở hướng biên cảnh. Levy, Sergeant, Curtis, cùng với bộ vận tải đường sắt bỏ hờ là đám người đều đứng tại chỗ cao quan sát trên đài. Levy cầm trong tay một khối đồng hồ quả quýt, nhìn xem phía dưới tràng cảnh, sắc mặt càng ngày càng đen. Trang diện chỉ có thể dùng tai nạn tới hình dung. Người đại đội trưởng kia đang làm gì? Levy chỉ vào nơi xa đứng này, giận dữ hét. Chỉ thấy một cái liên đội binh sĩ đang kêu loạn chen lấn ở một khoang xe lửa cửa ra vào. Bọn hắn có nặng nghề bối nang, trong tay xách theo súng trường, giống như là đi chợ đồng dạng hướng trên xe tuôn. Có người đi lên, phát hiện không có chỗ ngồi, lại nghi xuống, có người còn chưa lên đi, liền bị người phía sau đẩy ngã. Càng kỳ quái hơn chính là, mấy cái sĩ quan vì tranh đoạt một đoạn điều kiện tốt hơn một chút xe khách bồn xe, thế mà tại đứng trên đài dùng men, thậm chí lẫn nhau xô đẩy. Đó là dùng tới trang sĩ quan sao? Lệ bị quay đầu hỏi Sở Trạch, ta nhớ kỹ trong kế hoạch đó là cho thương binh dự lưu. Sở Trạch lau mồ hôi, lúng túng nói, người phía dưới không hiểu quy củ. Quen thuộc, trước đây sĩ quan đều là ngồi nơi đó. Chương 310, chính mình đi hiến binh nơi đó, và chương 310, chính mình đi hiến binh nơi đó, và đây là đánh trận, không phải đi nghỉ phép. Lệ bị lạnh lùng nói. Một bên khác, càng hỗn loạn tình huống phát sinh ở vận chuyển khu. Vài thất kéo xe pháo vãn mã bởi vì không thích đứng nhà ga tiếng còi hơi cùng hơi nước, bị sợ hãi. Bọn họ tại đứng trên đài đá lung tung gọi bậy, đem mấy cái phụ trách dẫn ngựa binh sĩ đá đến đầy đất lan loạn. Một môn 75mm ra chiến pháo bị đẩy tới xe vận tải ván cầu bên trên, kết quả bởi vì bánh xe không đối chuẩn, mắc kẹt ở hai khối tấm ở giữa, tiến tối không được. Phía sau đội ngũ đều bị ngăn chặn. Cái kia phụ trách chỉ huy doanh trưởng gấp đến độ mồ hôi nhễ nhại, cầm roi quất binh sĩ, trong miệng hùng hùng hổ hổ, nhưng cái này không dùng được, ngược lại để tràng diện càng thêm hỗn loạn. Boss là đứng ở bên cạnh, nhìn xem một màn này, đau lòng phải thẳng dậm chân. Ai nha, không thể cứng như vậy đẩy. Cái kia xe vận tải tải trọng phân bố không đúng. Nếu như giả bộ như vậy, xe vừa mở liền sẽ lệch quỹ đạo. Còn có những cái kia ngựa, làm sao có thể vào lúc này thổi còi đâu? Đây không phải là gây chuyện sao? Hắn nghi tiếp chỉ huy, nhưng nhìn thấy cái kia vung vẩy roi doanh trưởng, lại có chút không dám. Thời gian đến, Lệ Vi khép lại đồng hồ quả quýt. Quy định vận chuyển thời gian là 2 giờ, hiện tại đã qua 2 cái nửa giờ, toàn bộ đoàn chỉ có 1/3 nhân viên lên xe, trọng trang chuẩn bị chỉ chứa một nửa, ngựa còn tại phía dưới nội điên. Hắn xoay người, nhìn xem Sở Trạch cùng Curtis. Đây chính là tập đoàn quân số 7 tinh nhuệ. Đây chính là bữa bình nguyên. Lệ Vi trong thanh âm không có phẫn nộ, chỉ có một loại để người cảm thấy xấu hổ chất vấn. Nếu như bây giờ người đại ruột tàu bọc thép đã lái tới, các người đám người này chính là đợi làm thịt heo. Sở Trạch mặt mo tăng trở thành màu gan heo, hắn cũng không có nghĩ đến người phía dưới sẽ biểu hiện nát như vậy. Bình thường duyệt binh thời điểm nhìn xem rất uy phong, làm sao khẽ động thật liền tiêu chảy. Ta đi đập chết người đoàn trưởng kia. Sở Trạch rút ra súng lục liền muốn hướng bên dưới hướng. Dừng lại. Lệ Vi gọi hắn lại. Đập chết hắn có làm được cái gì? Đập chết hắn, kế tiếp đoàn trưởng liền có thể học được làm sao chứa lên xe sao? Đây không phải là người vấn đề, là chế độ vấn đề, là huấn luyện vấn đề. Lệ Vi đem đồng hồ quả quýt thả lại túi, nhanh chân đi xuống quan sát đài. Đi theo ta. Hắn mang theo một đám tướng quân cùng chuyên gia, trực tiếp đi vào hỗn loạn đứng đài. Cái kia đang tại mắng chửi người doanh trưởng nhìn thấy một đoàn đem tinh lấp lánh đại lao đi tới, dọa đến roi đều rơi. Tổng giám, tư lệnh, Sở Trạch sĩ quan chỉ huy, kỷ luật bên trên quy định binh sĩ muốn tôn trọng phục tùng trưởng quan. Đồng dạng, kỷ luật bên trên cũng quy định trưởng quan không thể đánh mắng binh sĩ. Đồng dạng, hiến binh tại cái này bộ phận khu vực lại thất trách. Đúng vậy, tổng giám, ngươi chờ một lúc chính mình đi hiến binh nơi đó giam lại. Đi xuống về sau, các ngươi toàn bộ đoàn sĩ quan cho ta chép viết kỷ luật điều lệ. Sở Trạch không nghĩ tới đi theo Lệ Vi xuống về sau, hắn không có mắng cái này doanh trưởng diễn tập bên trong hỏng bét biểu hiện, ngược lại là quản lên kỷ luật tới. Nhưng hắn cảm nhận được, Lệ Vi đối với chuyện này mặt đồng dạng coi trọng đến khiến người giận sôi trình độ. Tên kia doanh trưởng ngây ra như phỗng, bị quất binh sĩ trong lòng có loại dễ chịu cảm giác, nhưng trong lòng cũng rất kỳ quái. Quân đội đế quốc Ghost là chú trọng kỷ luật, nhất là cường điệu hiệu suất cùng phục tùng. Quân đội tại hình thức bên trên cấm chỉ sĩ quan đánh chửi binh sĩ, nhưng trong thực tế thể phạt cùng vũ nhục thường bị ngầm thừa nhận là duy trì quyền uy thủ đoạn. Binh sĩ như tố cáo sĩ quan, có thể đối mặt phá hư vinh dự lên án hoặc đồng liêu xa lánh. Tòa án quân sự thường thường nghiêng về chứng nhận sĩ quan tử, làm cho thực tế truy cứu trách nhiệm khó khăn. Tựa như hôm nay một dạng, dù cho ở đây có sĩ quan cao cấp nhìn thấy người phía dưới quất binh sĩ, cũng sẽ chỉ làm như không thấy có thai như điếc. Rất ít giống lệ vì dạng này, trực tiếp hỏi trách nhiệm một cái tập đoàn quân sĩ quan chỉ huy. Phải. Tướng quân. Tên kia doanh trưởng đỏ lên mặt, cố nén sỉ nhục cảm giác đối với bọn họ cúi chào. Lệ vì trả cái lễ, nhưng nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, liền trực tiếp đi tới môn kia kẹt lại đại pháo phía trước. Hắn nhìn thoáng qua bọn họ lạ. Bọn họ lạ cố vấn, nếu như là ngươi công nhân, gặp phải trường hợp này nên làm như thế nào? Bọn họ lạ sửng sốt một chút, lập tức tiến vào chuyên nghiệp trạng thái. Hắn đi lên trước, nhìn một chút kẹt lại bánh xe, sau đó chỉ vào bên cạnh mấy người lính. Các ngươi, đi lấy hai cây tả vẹn gỗ đệm ở phía sau. Hai người các ngươi, dùng xà ben đem bên trái bánh xe nhất một chút, không cần man lực đẩy, muốn lợi dụng đòn bẩy. Tại bọn họ lạ chỉ huy bên dưới, mấy người lính bán tín bán nghi bắt đầu chuyển động. Mấy phút đồng hồ sau, môn đĩa chết sống không đẩy được hỏa pháo, vậy mà như kỳ tích buông lỏng, sau đó ổn định trượt lên xe vận tải. Cố định. Phải dùng tam giác đinh gỗ cố định bánh xe, sau đó dùng xích sắt có hình chữ bát, kéo căng. Bọn họ lạ la lớn. Nếu không xe thắng xe một cái, pháo liền sẽ đụng hư phòng điều khiển. Lệ Vi nhẹ gật đầu, sau đó quay người nhìn hướng những cái kia còn tại chạy loạn binh sĩ. Tất cả sĩ quan, ra khỏi hàng. Lệ Vi giống lên một tiếng. Đoàn trưởng, doanh trưởng, các đại đội trưởng tranh thủ thời gian chạy tới tập hợp, từng cái đầy bụi đất. Từ giờ trở đi, nơi này không về các ngươi quản. Lệ Vi chỉ vào bỏ hớt lạ cùng những cái kia cục đường sắt nhân viên kỹ thuật. Ở đây, tại đứng trên đài, tại trong xe, bọn hắn mới là trưởng quan. Bọn hắn nói làm sao trang, liền làm sao trang. Bọn hắn nói ai lên trước, liền ai lên trước. Nếu có ai dám không nghe điều hành viên chỉ huy, dám bởi vì tranh đoạt chỗ ngồi mà dây dưa lỡ việc thời gian. Lệ Vi ánh mắt đảo qua Sơ Trạch. Sơ Trạch tướng quân, lần này ngươi có thể chấp hành chiến trường kỷ luật. Sơ Trạch lập tức quát, có nghe thấy không? Ai dám lại cho lão tử mất mặt, lão tử tự tay nổ hắn. Tiếp xuống mấy giờ, Song Vương Thành bắt chạm biến thành dạy học hiện trường. Lệ Vi không có đi, hắn liền ngồi tại đứng đài một tấm trên thùng gỗ, nhìn xem bỏ hớt lạ bọn hắn tay nắm tay dạy những binh lính kia làm sao buộc chặt trang bị, làm sao trấn an ngựa, làm sao theo trình tự lên xe. Đồng thời, hắn để thư ký ở một bên ghi chép. Đem những thứ này đều nhớ kỹ. Lệ Vi chỉ vào những cái kia thao tác quá trình. Một đoạn xe hàng có mui, tiêu chuẩn vận chuyển 40 tên võ trang đầy đủ binh sĩ, hoặc là 8 con chiến mã. Vận chuyển thời gian tiêu chuẩn, bộ binh liền 15 phút, kỵ binh liền 40 phút, pháo binh liền 1 giờ. Ngựa lên xe phía trước nhất định phải đeo cái che mắt, móng bên trên muốn bao bố trí canh phòng trượt. Trọng trang chuẩn bị nhất định phải dựa theo trọng tâm bản đồ phân bố bày ra, nghiêm cấm quá tải. Mỗi hàng quân liệt nhất định phải phân phối một tên đường sắt kỹ thuật cố vấn, nắm giữ một phiếu quyền phủ quyết. Tương đầu, một khoản, toàn bộ đều là từ vừa rồi hỗn loạn bên trong tổng kết ra kinh nghiệm. Những thứ này đi chép, cuối cùng hội tụ thành bản kia về sau được xưng là tập đoàn quân số 7 kinh thánh điều lệ vận chuyển đường sắt. Mãi đến đang lúc hoàng hôn, một tiếng to rõ tiếng còi hơi cuối cùng vang lên. Hai nhóm chở đầy binh sĩ cùng trang bị quân liệt, mặc dù so với dự định thời gian chậm thật lâu, nhưng cuối cùng ổn định, có thứ tự lái ra khỏi nhà ga. Trong xe, các binh sĩ ngồi an tĩnh, trang bị chỉnh tề xếp chồng chất tại trên kệ, không có người tranh đoạt, không có người ồn ào. Sơ Chất nhìn xem đi xa đoàn tàu, thở phào một cái, xoa xoa mồ hôi trên trán. Tổng giám, mặc dù quá trình hơi khó coi, nhưng cuối cùng còn tính là động. Hắn có chút lấy lòng nói. Lệ Vi đứng lên, vô vỗ trên thân cho than. Hắn nhìn xem cái kia hai cái kéo dài hướng phương xa đường dây, nhìn xem đường dây phần cuối dần dần biến mất vào đầu. Có Dạ Lụy không biết lúc nào đi tới phía sau hắn, đưa cho hắn một khối khăn tay. Lau lau a, mặt đều đen. Lệ Vi tiếp nhận khăn tay, tùy ý lau một chút. Thế nào? Cảm thấy buồn chán sao? So với ma pháp cùng công kích, loại này tính toán chi ly chứa lên xe quá trình là không phải rất buồn kẻ. Lệ Vi hỏi Cọ Dạ Lụy, là rất khô khan. Cọ Dạ Lụy thành thật gật đầu. Tất cả đều là số học, tất cả đều là quy củ, một chút cũng không lãng mạn. Nàng nhìn xem kia hàng ở dưới ánh tà dương phun ra khói đen, giống như sắt thép như cự thú chạy nhanh vào tàu, trong ánh mắt lại hiện lên một tia kiểu khác tia sáng. Thế nhưng, nhìn xem tên đại gia hỏa kia động thời điểm, ta cảm thấy một loại lực lượng. Đó chính là trật tự lực lượng. Lệ Vi nhẹ nói, người đại ruột quân đội rất khổng lồ, rất dũng mãnh, nhưng bọn hắn là hỗn loạn, bọn hắn điều hành dựa vào giống, bọn hắn hậu cần dựa vào cướp, mà chúng ta muốn đem chính mình biến thành một đài máy móc. Mỗi một cái đinh ốc đều tại nó nên tại vị trí, mỗi một giọt dầu đều hướng chạy nó nên đi địa phương. Làm chúng ta thời khóa biểu còn nhanh hơn người đại ruột một lần, làm chúng ta mỗi một phát đạn đều có thể so với bọn họ sớm một giờ đưa đến tiền tuyến lúc. Lệ Vi quay đầu, nhìn xem Cọ Dạ Ly, trên mặt lộ ra tự tin mỉm cười. Chúng ta liền đã thắng một nửa. Chương 311, Đồng Hương mở cửa ra, 1, chương 311, Đồng Hương mở cửa ra, 1, ngày 23 tháng 10, Bộ Tham mưu Liên hợp Đại khu Kim Bình Nguyên. Cửa phòng họp cửa sổ đóng chặt, dài mảnh chất trên bàn đầy cũng không phải là tác chiến bản đồ, cũng không phải tiền tuyến cấp báo, mà là một đống thoạt nhìn không liên hệ chút nào giấy lộn. Ít nhất tại giữa Sở Trạch cùng Hổ Hẹn Độc Thượng Tướng xem ra, những vật này chính là giấy lộn. Đó là thành chói đế quốc đại ruột biên cảnh thành thị báo chí. Mấy bản thật dày biên cảnh mậu dịch thuế quan danh sách, cùng với một đống từ chợ đen thương nhân nơi đó đoạt lại tới than đá và lương thực giao dịch sổ sách. tổng giám các hạ, chúng ta là tới mở hội nghị tác chiến, không phải tới thu phế phẩm. Sành điều phối thống chủ hiến binh ngạn bờ dệt chúng ta ngày hôm qua vừa mới bắt được xong hai tên tính toán thẩm thấu tiến quân doanh đại ruột gián điệp, chúng ta có lẽ thảo luận như thế nào tăng cường hoạt động gián điệp công tác, mà không phải ở đây xem báo chí. Sơ chật thượng tướng nhìn xem đống đồ này, không quá có thể hiểu được đây rốt cuộc là muốn làm gì. Mà ngạn bờ dệt ngồi ở bên cạnh, nghe nói như thế, sống lưng ngưỡng đến căng thẳng. Hắn gần nhất rất phong quang, hoạt động gián điệp công tác hiệu quả rõ rệt, để cho hắn cảm thấy chính mình là giữ gìn đại khu an toàn nhân vật trọng yếu. Lệ Vi ngồi ở chủ vị, mặc trên người bộ kia màu xám đậm bộ tham nhu chế phục. Hắn không để ý đến Sở Trạch phàn nàn, mà là tiện tay cầm lấy 1/3 ngày trước đại ruột chờ nổ bị ạ thời báo. Hàn Bơ Dít, Lệ Vi mở miệng, ngươi bắt hai cái kia gián điệp, thẩm ra cái gì? Báo cáo tổng giám. Bọn hắn là tập đoàn quân số 9 đại ruột chính sát doanh sĩ quan, nhu đồ ngụy trang thành tiểu thương, chính sát bên ta tại cửa núi Lì Ạ và công sự phòng ngự sắp xếp. Trải qua trong đêm thẩm vấn, bọn hắn cung khai thứ 9 tập đoàn quân đang tiến hành thay đổi trang phục, nhưng cụ thể thay đổi trang phục quy mô cùng thời gian, hai cái này hạ cấp sĩ quan không hề rõ ràng. Hàn Bơ Dít trả lời ngay. Rất tốt, đây chính là truyền thống chủ nghĩa anh hùng chính sát. Lệ Vi nhẹ gật đầu, đối với cái này làm ra không tính khích lệ đánh giá. Dựa vào vật khí, dựa vào nghiêm hình bức cung, thu hoạch mảnh vỡ hóa, lạc hậu, thậm chí có thể là đối phương cố ý đút cho ngươi tình báo giả. Hàn Bơ Dít sắc mặt cứng một chút, có chút không phục, tổng giám, đây là thực sự tình báo, làm sao có thể nói là vật khí? Bởi vì ngươi bắt là người, mà ta bắt chính là số liệu. Lệ Vi đem cái kia phần báo chí ném tới cái bản trung ương. Phần này báo chí thứ tư bản, là một cái không đáng chú ý xã giao trang địa. Phía trên xuất bản một tin tức, tôn kính ỷ vạn nổ thượng tá tại ngày hôm qua đến trường trung học nữ sinh số 1 Kiezot, đồng thời hướng nên trường học quên tặng một nhóm dương cầm. Thoạt nhìn rất bình thường, đúng không? Các tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu cái này cùng tình báo quân sự có quan hệ gì. Lệ Vi lại cầm lấy một phần mậu dịch danh sách. Đây là tháng trước chờ nổ bị ạ biên cảnh bến cảng nhập khẩu danh sách, chú ý cái này một hạng, cấp cao gia hộ lý dầu, nhập khẩu lượng so năm ngoái cùng khóa tăng trưởng 400%, còn có cái này một hạng. Động lực than đá, mua sắm lượng so với tháng trước tăng gọn 30%, nhưng làm cũng không có mới công xưởng khởi công, cũng không có tiến vào sưởi ấm quý. Lệ Vi đứng lên, đi đến đen tấm phía trước, cầm lấy phấn viết, ở phía trên viết xuống mấy cái từ mấu chốt. Y bà nổ thượng tá, nữ tử trung học, gia hộ lý dầu, động lực than đá. Y bà nổ thượng tá, căn cứ đế quốc đại dột lục quân năm ngoái tấn thăng danh sách, hắn là thứ 9 tập đoàn quân bộ hậu cần tân nhiệm trang bị khắp nơi dài. Một cái làm hậu cần trưởng phòng, không đi thị sát nhà kho, chạy đi nữ tử trung học quên dương cầm, vì cái gì? Bởi vì chỗ kia trung học hội trường là chờ nổ bị ạ thị duy nhất có thể chứa được 500 người trở lên cao quy cách trong phòng nơi, hắn tại nơi đó mở hội, chuyển động nhân viên sẽ. Lệ Vi phấn viết tại trên bảng đen điểm mạnh một cái. Gia hộ lý dầu, tăng vọt 100%. Đại dột bộ binh dày cùng yên ngựa cần bảo dưỡng, nhưng bình thường không dùng đến như thế tốt dầu. Chỉ có một loại tình huống, đó chính là bọn họ tại mở phong tồn kho, vì trường kỳ giữ gìn mà thoa khắp nặng nghề chống phân hủy dầu chân trang bị mới chuẩn bị, hoặc là đang vì sắp đến cường độ cao hành quân làm chuẩn bị, cần làm yếu đi đồ bằng da. Đến mức động lực than đá, đó là tàu hỏa xe máy cùng dã chiến bếp núc xe chuyên dụng nhiên liệu, không có công xưởng khởi công, thời tiết còn không có lạnh đến cần sưởi ấm, nhiều ra tới 30-100 than đá đi đâu rồi? Chỉ có thể là chữ hàng tại nhà ga cùng binh doanh bên trong, vì đại quy mô binh lực ném đưa làm chuẩn bị. Lệ Vi xoay người, nhìn xem biểu lộ dần dần trở nên phức tạp các quân quan. Kết hợp hạn bờ dịch bắt được hai cái kia lính chính xác, kết luận rất rõ ràng. Tập đoàn quân số 9 đại dột không chỉ là tại thay đổi trang phục, bọn hắn là tại tiến hành toàn viên thay đổi trang phục, đồng thời đang tiến hành đoàn cấp quy mô trở lên đường sắt cơ động diễn luyện. Mục tiêu của bọn họ không phải phòng ngự, mà là tùy thời chuẩn bị trong vòng 3 ngày, đem chí ít hai cái sư binh lực ném đưa đến đường biên giới lên bất luận cái gì một điểm. Đây chính là tình báo phân tích. Lệ Vi chỉ vào bản thân đầu. Không cần phải người đi leo lưới sắt, không cần phải đi trộm bán kiện, địch nhân nhất cử nhất động đều viết tại bọn họ báo chí bên trong, dấu ở bọn hắn sổ sách bên trong, chạy xuôi tại bọn họ thị trường bên trên. Chỉ cần ngươi sẽ đọc, sẽ tính toán, bọn hắn liền không có bí mật. Sơ chật há to miệng, nửa ngày không khép lại được. Hắn đánh cả một đời trận, cho tới bây giờ chưa từng thấy làm như vậy tình báo. Đây quả thực giống như là kia cái gì tiểu thuyết trinh thám bên trong tình tiết, nhưng nghe lại đáng chết có đạo lý. Cho nên, ta tuyên bố, Bộ Tham mưu Liên hợp Đại khu Kim Bình Nguyên chính thức thiết lập bộ thứ hai, chính là bộ phân tích tình báo. Lệ Vi không có cho bọn hắn tiêu hóa thời gian, trực tiếp ném ra mới cơ cấu điều chỉnh mệnh lệnh. Cái ngành này, không chịu trách nhiệm bắt người, không chịu trách nhiệm thẩm vấn, những cái kia công việc bẩn thỉu bệnh nhọc vẫn là sảnh điều phối thống chủ hiến binh chuyện, hai bộ nhiệm vụ chỉ có một cái, đọc báo giấy, chắc chắn, xây hồ sơ. Lệ Vi nhìn xem tham dự sĩ quan. Ta muốn chiêu mộ môn thống kê nhà, nhân viên kế toán, thậm chí là tinh thông đại ruột ngôn ngữ văn học học giả. Ta muốn thành lập một cái khổng lồ khai nguyên tình báo kho số liệu. Ta muốn biết đế quốc đại ruột biên cảnh thành thị mỗi một cân bột mì hướng chạy. Ta muốn biết bọn hắn mỗi một cái sĩ quan tính cách đặc biệt thích, thậm chí là bọn hắn tình nhân sinh nhật. Bởi vì những thứ này số liệu tụ lại, chính là địch nhân tiềm lực chiến tranh, chính là bọn hắn nhược điểm. Hồ hẹn mộc thượng tướng nuốt ngụm nước bọn, cái này cần rất nhiều nhân viên, hơn nữa những người này thậm chí đều không phải quân nhân. Vậy liền cho bọn hắn văn chức quân hàm. Lệ Vi không cần suy nghĩ nói. Tại chúng ta thời đại này trong chiến tranh, một cái tính toán tỉ mỉ nhân viên kế toán, có thể so với một cái cầm súng lính chính sát càng có lực sát thương. Ngay sau đó, Lệ Vi tại trên bảng đen viết xuống bộ tham mưu liên hợp hoàn chỉnh cơ cấu. Bộ một nhân sự và hành chính, quản lý nhân sự hồ sơ, phụ trách sĩ quan khảo hạch, tấn thăng cùng trọng yếu nhất chính trị thẩm tra. Đây là khống chế quân đội độ trung thành hạch tâm bộ môn, lẽ vì chuẩn bị đem phòng giáo dục chính trị một bộ phận chức năng nhập vào nơi này, bảo đảm tất cả cất nhắc lên sĩ quan đều là trung thành đáng tin. Cái thứ hai là chính là vừa mới thành lập bộ phân tích tình báo, phụ trách chiến lược tình báo thu thập cùng phân tích, thành lập quân địch kho số liệu. Thứ ba tác chiến bộ, đây là bộ tham mưu đại não, phụ trách chế định tất cả kế hoạch tác chiến, phòng ngự sắp xếp cùng diễn tập phương án. Cái ngành này lẽ vì đem đích thân bắt tổng, đây là quyền chỉ huy cụ tượng hóa. Chương 311, đồng hương mở cửa ra, 2, chương 311, đồng hương mở cửa ra, 2, thứ tư chỗ bộ hậu cần cùng vận chuyển, đây là hiện nay quan trọng nhất, nằm trong tay đường sát, quốc lộ cùng với tất cả phân phối vật liệu quyền. Chính như lẽ vì phía trước nói, chiến tranh chính là thời khóa biểu, bộ thứ tư chính là cái kia bóp đơn người. Thứ năm bộ chiến sử cùng đo vẽ bản đồ, phụ trách bản đồ vẽ, thổ địa đo đạc cùng với chiến hậu tổng kết. Thoạt nhìn là gẻ lạnh, nhưng lẽ vì trong lòng rõ ràng, tinh chuẩn bản đồ là pháo binh con mắt, mà thổ địa đo đạc thì là tiếp xuống cái kia to lớn hơn chiến tranh tổng lực kế hoạch cơ sở. Cơ cấu dựng lên đến, tiếp xuống chính là hướng bên trong điền đồ vật. Lẽ vì lau sạch trên tay bụi phân biết, ngồi trở lại trên ghế, từ trong túi công văn lấy ra một phần mới văn kiện. Phần văn kiện này tiêu đề chỉ có mấy chữ, nhưng phân lượng lại so với vừa rồi đóng tiêu báo chí nặng hơn nhiều. Lệnh tổng điều tra toàn diện lần thứ nhất đại khu Kim Bình Nguyên. Nếu như nói bộ thứ hai là đi tính toán địch nhân mệnh, như vậy phần này mệnh lệnh chính là muốn coi như chúng ta chính mình mệnh. Lẽ vì đem văn kiện phân phát cho mỗi một vị tham dự hội nghị người. Ta không cần được nghe lại thuế ruộng một số loại này mơ hồ từ ngữ, ta muốn biết đại khu Kim Bình Nguyên đến cùng có bao nhiêu sức mạnh. Chúng ta muốn thống kê hết thảy. Lẽ vì âm thanh tại trong phòng họp quen quần. Ta muốn biết chúng ta có bao nhiêu thất dịch dùng ngựa, phân chống mái, phân tuổi tác, phân khỏe mạnh tình hình. Ta muốn biết chúng ta có bao nhiêu tấn than đá dự trữ, phân bố tại cái nào nhà kho, thuộc về nhà ai công ty. Ta muốn biết mỗi một nhà công xưởng mỗi ngày sản xuất có thể, có bao nhiêu đài máy tiện, có bao nhiêu thuần thục công nhân. Ta muốn biết mỗi một cái thôn trang có bao nhiêu cái tiệm thợ rèn, có bao nhiêu cái có thể tu chai móng ngựa thợ rèn, có bao nhiêu chiếc xe ba gác. Thậm chí, ta muốn biết chúng ta có bao nhiêu bác sĩ, có bao nhiêu y tá, có bao nhiêu trường giường bệnh. Tổng giám, cái này, đây là muốn làm gì? Sơ chất nhìn xem cái kia phần thật dài tổng điều tra danh sách, cảm giác tê cả da đầu. Cái này cần vận dụng bao nhiêu người? Hơn nữa những cái kia quốc dân sẽ phối hợp sao? Những hãng kia chủ sẽ đem con bài chưa lật phát sáng cho chúng ta nhìn sao? Bọn hắn nhất định phải phối hợp. Lẽ vì ánh mắt lạnh xuống. Đây là chiến tranh chuẩn bị, không phải thương nghiệp điều tra. Bất kỳ dấu giếm nào, báo cáo láo, cản trở tổng điều tra hành động, đều đem bị coi là gây trở ngại quân vụ, theo thời chiến đặc biệt pháp xử lý. Trận này tổng điều tra, để cho bộ tham mưu liên hợp dẫn đầu, tổng sở dân chính phối hợp, sành điều phối thống chủ hiến binh cung cấp vũ lực bảo đảm. Chúng ta muốn đem xúc giác đưa đến mỗi một cái thôn trang, mỗi một cái phân xưởng. Lẽ vì nghiêm túc nhìn xem tất cả mọi người ở đây. Điện hạ xím hỏi qua ta, cái gì là chúng ta thời đại này chiến tranh? Đây chính là chúng ta thời đại này chiến tranh hình thức ban đầu. Chiến tranh không còn là hai nhánh quân đội ở trên vùng hoang dã chém giết, không còn là các tướng quân đấu trí đấu dũng. Chiến tranh là toàn bộ quốc gia công nghiệp năng lực, nhân khẩu tố chất, tổ chức hiệu suất toàn diện va chạm. Người nào có thể càng triệt để hơn động đất nhân viên chính mình nhân dân, người nào có thể chính xác hơn điều phối chính mình tài nguyên, người nào có thể càng hiệu suất cao hơn đem mỗi một tấn than đá, mỗi một cân sắt biến thành bắn về phía địch nhân viên đạn, người nào liền có thể thắng. Đây chính là chiến tranh tổng lực. Tiếp xuống nửa tháng, đại khu Kim Bình Nguyên lâm vào một tràng không có khói thuốc súng chiến tranh. Lấy ngàn mà tính quan văn, tham mưu cùng hiến binh, cầm thật dày bảng biểu, tràn vào thành thị cùng nông thôn. Đây đối với quen thuộc tự do không tập trung Kim Bình Nguyên người mà nói, là một lần trước nay chưa từng có xung kích. Tại tỉnh Ản Phở Lở một cái vắng vẻ thôn trang, một tên lão nông tính toán đem nhà mình hai thất tốt nhất ván mã giấu vào trong hầm ngầm. Hắn sợ hai quân đội đem trưng dụng ngựa của hắn lại không trả tiền, đây là quá khứ trong hơn 10 năm thường chuyện phát sinh. Nhưng mà, phụ trách tổng điều tra tham mưu trẻ tuổi cũng không có trực tiếp đi điều tra. Hắn chỉ là đứng tại cửa thôn nơi xây bột phía trước, lật nhìn trôi qua một năm lương thực mài đi chép, lại nhìn một chút lão nông trong nhà ngựa liệu mua sắm biên lai. Tiên sinh, nhà ngài mua đủ 3 con ngựa ăn nửa năm liệu, nơi xây bột ghi chép cũng biểu thị ngài vận chuyển lượng rất lớn, nhưng ngài hiện tại chỉ đăng ký một thất chân thọt lão mã, cái này sổ sách không cấp à? Tham mưu trẻ tuổi mỉm cười, đối phương bộ kia vừa tức vừa sợ dáng dấp để cho hắn rất bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể tận lực để cho chính mình thoạt nhìn càng thêm hiền lành, làm cho đối phương yên tâm. Căn cứ tổng điều tra khiến che giấu vật tư chiến lược là phải ngồi tù. Hơn nữa chúng ta chỉ là đăng ký, vì sau này thời chiến trưng dụng làm chuẩn bị, thật muốn trưng dụng sẽ cho tiền đền bù, nhưng nếu như ngài hiện tại không ghi danh, về sau bị tra được, ngựa muốn công thu, người còn muốn đi bảo. Lão nông nhìn xem tham mưu sau lưng hai cái kia mặt không thay đổi như mình, cuối cùng vẫn là vẻ mặt cầu xin đem ngựa dắt đi ra. Tại Song Vương thành một nhà máy móc nhà máy gia công, chủ nhà máy tính toán báo cáo lão sản lượng, đem mỗi ngày sản xuất 500 cái linh kiện nói thành 200 cái, dùng cái này để trốn tránh tương lai quân công đơn đặt hàng cùng có thể thuế vụ thẩm tra. Nhưng thứ năm bộ đo vẽ bản đồ nhân viên cùng kiểm tra nhân viên trực tiếp tiếp quản công xưởng công tơ điện cùng đồng hồ nước. Tiên sinh, ngài dùng lượng điện cùng dùng lượng nước, cùng ngài báo sản lượng hoàn toàn không xứng đôi a. Trừ phi ngài máy móc đều là tốn điện nhà giàu, hoặc là ngài công nhân tại phân xưởng bên trong tắm. Kiểm tra nhân viên đem số liệu đập vào trên mặt bàn. Hoặc là ngài đang trộm điện, hoặc là ngài đang nói dối. Ta nhất định phải nhắc nhở ngài, trộm điện về tòa thị chính quản, nói dối về hiến binh quản, ngài chọn một cái. Chủ nhà máy lau mồ hôi lạnh, đang hoàng giao ra chân thật sinh sản bảng báo cáo. Loại này buồn tẻ rườm rà, thậm chí mang theo điểm ép buộc tính chất thống kê công tác, tại toàn bộ đại khu trải rộng ra. cũng không có phát sinh đại quy mô xung đột đẫm máu, bởi vì hiến binh báng súng cùng kiểm tra viên môn nghiệp vụ đồng dạng tác dụng uy hiếp lực. Càng quan trọng hơn là, Lệ Vị thành lập một loại khủng bố. Mọi người phát hiện, chính mình nhất cử nhất động tựa hồ cũng bị chuyển hóa thành băng lãnh chữ số, mà tại những chữ số này trước mặt, nói dối trở nên không chỗ che thân. Cuối tháng 10, một phần dài đến 300 trang bảng tổng hợp thống kê tài nguyên chiến lược đại khu Kim Bình Nguyên bày tại xịp trên bàn công tác. Xịp liếc nhìn phần báo cáo này. Phía trên không có lộng lẫy từ ngữ trao chuốt, chỉ có dầm dạp chẳng chịt bảng biểu cùng với con số. Toàn bộ đại khu đến tuổi lính nhân số, dịch dung ngựa số lượng, lương thực dự trữ trọng tải, sắt thép sản lượng, đường sắt vận lực mát trị số. Nàng nhìn xem những thứ này khô khan chữ số, lần thứ nhất cảm thấy một loại chưa bao giờ có, chiếu nặng trọng lượng. Đó là cơ quan quốc gia trọng lượng. Đây chính là chúng ta vốn liếng sao? Xịp tự lẩm bẩm. Đúng vậy, đây chính là chúng ta huyết đủ. Lệ Vị đứng tại bên người nàng. Có bản này sổ sách, chúng ta liền biết mình có thể đánh bao lâu trận, có thể chết bao nhiêu người, có thể đem chiến tuyến đẩy tới chỗ nào. Cảm giác rất lạnh lùng. Xịp khép lại báo cáo. Mỗi người đều biến thành một con số. Chiến tranh vốn chính là lãnh gốc, mà đem người biến thành chữ số, là vì để càng nhiều người có thể còn sống sót, không cần biến thành danh sách tử trận bên trên chữ số. Lệ Vị nói xong thở dài. Hắn không phải cái chiến tranh của nhân, nhưng lại không thể không một mực là tương lai chiến tranh làm chuẩn bị. Chương 311, Đồng Hương mở cửa ra, 3, chương 311, Đồng Hương mở cửa ra, 3, Xịp trầm mặc rất lâu, sau đó nhẹ gật đầu. Nàng bắt đầu lý giải Lệ Vị nói tới chiến tranh tổng lực là có ý gì. Đây không phải là ma pháp cùng súng pháo đọ sức, mà là loại này vô số chữ số tập hợp mà thành dòng lũ đối kháng. Đêm khuya, công sở chấp chính quan đại khu Kim Bình Nguyên, tổng tham mưu văn phòng. Ánh đèn đu ám, chỉ có trên bàn công tác một chiếc đèn bàn lóe lên. Lệ Vị ngồi ở trên ghế, ăn các nàng đưa tới điểm tâm. Xịp cùng có Dạ Ly ngồi ở đối diện trên ghế sofa, trong tay bưng trà nóng. Lệ Vị, ngươi gần nhất có phải là quá gấp? Có Dạ Ly có chút lo âu nhìn xem hắn. Bộ tham mưu liên hợp, đường sắt vận chuyển bộ, ngành tình báo, tổng điều tra lệ. Những chuyện này chất thành một đống, thân thể của ngươi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Thời gian không chờ ta a. Lệ Vị thở dài. Đại ruột bên kia động tĩnh càng lúc càng lớn, nhưng bọn hắn khẳng định không cam tâm, chúng ta nhất định phải tại mùa đông tiến đến phía trước, ít nhất đem một chút tiêu ngạo đi tốt. Hắn để bút trong tay xuống, nhìn hướng Xịp. Xịp, có chuyện, ta cần ngươi đi làm. Chuyện gì? Xịp đặt chén trà xuống, lại muốn ta đi hù dọa người nào không? Không, lần này là muốn ngươi viết thư. Lệ Vị từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ giấy viết thư. Cho ngươi hoàng minh, hoàng thái tử William điện hạ viết thư. Viết thư? Nói cái gì? Thúc giục a. Lệ Vị liếc mắt. Chúng ta bộ tham mưu liên hợp đại khu Kim Bình Nguyên tổng tham mưu trưởng. Xịp cùng có Dạ Ly đều sửng sốt. Tổng tham mưu trưởng? Xịp nhíu mày. Ngươi bây giờ không phải chấp hành tổng giám sao? Trên thực tế chính là ngươi đang quản chuyện a. Vì cái gì muốn theo đế đô tìm người tới cưỡi tại trên đầu ngươi? Vạn nhất hoàng huynh phái cái không hiểu công việc lão ngoan cổ đến, hoặc là phái cái chuyên môn tới giám thị ánh mắt của chúng ta, đây không phải là tự tìm phiền phức sao? Đúng vậy a, Lệ Vị. Có Dạ Ly cũng tương tự biểu thị không hiểu. Hiện tại thứ bảy, tập đoàn quân số 8 tất cả nghe theo ngươi, công sở đại quyền cũng tại trong tay chúng ta, lúc này muốn cái tổng tham mưu trưởng, không phải vẽ vời thêm chuyện sao? Không, cái này vừa vặn là nhất định một bước. Lệ Vị đứng lên, đối với hai người này lắc đầu. Ta cái này lục quân thiếu tá mặc dù mang theo chấp hành tổng giám tên tuổi, dựa vào thủ đoạn cùng công sở uy áp khống chế hai cái thượng tướng, nhưng cái này tại pháp lý bên trên, tại quân đội truyền thống bên trong, là danh không chính ngôn không thuận. Thiếu tá trên sự chỉ huy tướng, đây là kế tạm thời, là đặc thù thời kỳ đặc thù sản vật, nếu như trưởng kỳ tiếp tục như vậy, không những đế đô sẽ kiêng kỵ, liền phía dưới sĩ quan cũng sẽ có ý nghĩ. Bọn hắn hiện tại sợ ta, là vì ta hung ác, là vì ta có thủ đoạn, nhưng bọn hắn trong lòng cũng không nhất định phục ta cái này thiếu tá. Đương nhiên, chủ yếu nhất là người chuyên nghiệp làm chuyên nghiệp sự tình. Hơn nữa việc hắn muốn làm, cũng không chỉ là trong quân đội. Chúng ta cần một cái chiêu bài, một cái lá chắn, một cái tại trên danh nghĩa có thể đè ép được trận cước lao tư cách. Lệ Vị rất chân thành đối với Xịp xác nhận. Có một vị chính thức bộ tham mưu liên hợp bộ trưởng, đây là rất cần thiết một việc. Xịp mặt lộ do dự. Mà lúc này, có Dạ Ly mở miệng, ta hỗ trợ. Hướng đế đô muốn người, là tại hướng hoàng thái tử điện hạ, hướng khu mật viện, hướng bộ tổng tham mưu lục quân phóng thích một cái tín hiệu, Lệ Vị không có dạ tâm độc chiếm quân quyền, hắn hiểu quy củ, hắn tôn trọng đế quốc quân sự chế độ đẳng cấp. Cái này gọi lấy lui làm tiến. Có Dạ Ly lời nói này, là Lệ Vị làm bổ sung giải độc. Thắng. Xịp nghe hiểu, nhưng nàng vẫn còn có chút lo lắng. Thế nhưng là, nếu quả thật đến cái muốn đoạt quyền làm sao bây giờ? Vậy phải xem hoàng thái tử điện hạ tuyển người. Hơn nữa, một người đấu qua được chúng ta sao? Lệ Vị cười cười, cảm thấy Xịp cái lo lắng này dư thừa. Một cái nhảy dù tổng tham mưu trưởng, tại không có căn cơ Kim Bình Nguyên, đối mặt bền chắc như thép bộ tham mưu liên hợp, nếu là thật có cái gì dị tâm. Vậy hắn cảm thấy, người này sau này ngoại trừ ký tên cùng có mặt tiến hội, còn có thể làm gì chứ? Tốt a, ta biết. Xịp nhíu mày, đi đến bàn làm việc phía trước. Nhưng ta sẽ ám thị hòa mình, tốt nhất phái cái. Ân, thân thể không quá tốt, hoặc là tương đối ưa thích hưởng thụ sinh hoạt lao tướng của tới. Không cần ám thị. Lệ Vị lắc đầu. Ngươi liền chính đại quang minh biết, nói Kim Bình Nguyên bận rộn quân vụ, hai đại tập đoàn quân cân đối khó khăn, ta tư lịch còn thấp, khó mà phục chúng, khẩn cầu đế đô phái một vị kinh nghiệm phong phú tướng quân tới thống lĩnh toàn cục. Mấy ngày về sau, đế đô, khu mật viện, hoàng thái tử văn phòng. Hoàng thái tử William cầm trong tay xịp tự tay viết thư, nhìn một lần lại một lần. Cái này Lệ Vị tù nạn. William buông xuống tin, nhất miệng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Thật hiểu chuyện a. Đứng ở bên cạnh tể tướng Bờ Nhìn có chút không lời, điện hạ xịp trong thư nói cái gì? Nàng tại hướng ta muốn người. William đem thư đưa cho tể tướng. Nàng nói lẹ vì cái kia thiếu tá ép không được trận ước, thứ bảy cùng tập đoàn quân số 8 kêu binh hãn tướng mặc dù mặt ngoài phục tùng, nhưng quần quận sóng ngầm, nàng thỉnh cầu phái một vị tổng tham mưu trưởng đi qua tòa trấn. Bờ Nhìn nhanh chóng xem một lần bức thư, hơi nhíu mày, đây là vị kia thiếu tá ý tứ a? Đương nhiên là hắn ý tứ, xịp nha đầu kia ta hiểu rõ, nàng nếu là cảm thấy mình có thể đi, hận không thể đem bầu trời đều đâm cho lỗ thủng, tuyệt sẽ không chủ động muốn đem quân quyền phân đi ra. Đây nhất định là lẹ vi dạy nàng. Người này, không những thủ đoạn hung ác, chính trị khiếu giác cũng nhạy cảm đến đáng sợ. Hắn vừa mới thanh tẩy tập đoàn quân số 7, trên thực tế đã nắm giữ quyền khống chế tuyệt đối. Lúc này chủ động thỉnh cầu phái tổng tham mưu trưởng, là tại yếu thế, là tại biểu lộ rõ ràng hắn không có dạ tâm. Đúng vậy a, thiếu tá trên sự chỉ huy tướng, xác thực vô lý. Hoàng thái tử William nghĩ đến, gật đầu thì thầm một câu. Mặc dù rất thưởng thức hắn năng lực, nhưng loại này đánh vỡ thông thường quyền lực kết cấu, thời gian lâu dài xác thực sẽ ra vấn đề. Hắn đây là tại cho đưa cái thang, để đế quốc có thể danh chính ngôn thuận đem tay luồn vào Kim Bình Nguyên quân đội chỉ huy tầng, đồng thời cũng là tại cho hắn chính mình tìm hộ thân phủ. Nghĩ như vậy, hoàng thái tử điện hạ trong lòng thoải mái hơn. Điện hạ dự định phái ai đi? Bợ Nhiễm hỏi. Thế là, hắn đột nhiên lại bắt đầu gặp khó khăn. Cái này nhân tuyển cũng không tốt chọn. Quá cường thế, đi sẽ cùng lệ vị đánh nhau, làm không tốt sẽ đem Kim Bình Nguyên thật vất vả ổn định lại cục diện làm loạn. Quá mềm yếu, đi chính là cái trang trí, thậm chí sẽ bị lệ vị làm vũ khí sử dụng. Hoàng thái tử điện hạ trầm mặc chỉ chốc lát, trong đầu hiện lên từng cái danh tự. Bộ tổng tham mưu lục quân bên trong những lao gia hỏa kia, từng cái mắt cao hơn đầu, nếu là đi Kim Bình Nguyên, khẳng định sẽ đối với lệ vị cái kia hiến binh xuất thân giã lộ khoa tay múa chân. Mà thế hệ tuổi trẻ tướng lĩnh, tư lịch đoán chừng lại ép không được sở trật cùng hổ hẹn đó. Cái này liền có chút đau đầu. Hoàng thái tử William luốt luốt huyệt thái dương. Đã muốn tư lịch đủ lão, lại muốn hiểu được biển báo, còn phải có thể cùng xịp bọn hắn vừa ý. Đột nhiên, hoàng thái tử William ánh mắt sáng lên, hắn nghĩ tới cái gì? Đem chuyện này giao cho bộ tổng tham mưu lục quân đi đau đầu đi. William xoay người, đối với Bợ Nhiễm phân phó nói cho tổng tham mưu trưởng, đại khu Kim Bình Nguyên thế cục phức tạp, đối mặt đế quốc đại ruột cùng đế quốc cạn bị ẩn hai tầng áp lực, cần một vị có thể chấn được chẳng tử, đồng thời lại có thể đầy đủ tôn trọng địa phương tình huống thực tế lao tướng tới đảm nhiệm tổng tham mưu trưởng. Bợ Nhiễm sửng sốt một chút, lập tức minh bạch hoàng thái tử ý tứ, đem bóng đá cho bộ tổng tham mưu lục quân. Chương 312, trưởng quan, mời tới bên này, 1, chương 312, trưởng quan, mời tới bên này, 1, đầu tháng 11 Kim Bình Nguyên, gió lạnh đã triệt để mang đi ngày mùa thu cuối cùng cái kia một tia ấm áp. Nhưng đối với giải đất bình nguyên quý tộc các lao gia đến nói, mùa đông này lại có vẻ đặc biệt lửa nóng. Hết thảy đều bắt nguồn từ công sở chấp chính quan đại khu Kim Bình Nguyên, bộ tham mưu liên hợp cùng bộ vận tải đường sắt kết hợp ban bố số 1 thông báo. Thông báo về việc khởi động công tác khảo sát tiền kỳ công trình giai đoạn 2 mạng lưới đường sắt nội địa Kim Bình Nguyên phần này dán đầy song vương thành cùng các tỉnh tòa thị chính bảng thông báo văn kiện, trong nháy mắt dẫn nổ toàn bộ giới quý tộc. Trong thông báo cho viết phải vô cùng ngay thẳng lại mê người. Vì phối hợp đã khởi công mạng lưới đường bộ Quân Sơn, vì tiến một bước xúc tiến đại khu nội bộ vật tư lưu thông, nhất là để cho tiện bình nguyên nội địa lương thực cùng cây công nghiệp nhanh chóng vận chuyển hướng khu công nghiệp cùng biên cảnh. Công sở quyết định quy hoạch ba đầu xuyên qua tỉnh Cô Nô, tỉnh Ngạn Phở Lở Hủ cùng tỉnh Sở Rẹ Tệ Lì mới đường dây xe lửa. Ở thời đại này, đường sắt ý vị như thế nào? Đối với bình dân đến nói, đó là anh minh quái thú, đối với quốc gia đến nói, đó là mạch máu cùng cỗ máy chiến tranh, nhưng đối với nắm giữ đại lượng thổ địa quý tộc đến nói, đường sắt chính là lưu động hoàng kim. Chỉ cần đường sắt từ lãnh địa của mình bên trên trải qua, chỉ cần nhà ga tại chính mình trang viên phụ cận thiết lập điểm, như vậy giá đất liền sẽ ngã lộn nhào dâng đi lên. Chữ hàng tại trong kho hàng trần lương cùng vật liệu gỗ liền có thể lấy thấp nhất chi phí chuyên trở ra ngoài biến thành tiền mặt. Thậm chí, còn có thể xoay quanh nhà ga dựng lên khách sạn, nhà kho cùng phiên chợ, đó là đời đời con cháu đều ăn không hết cây dụ tiền. Tỉnh Cô Nô, một số nam tức trang viên. Cái kia đã từng tràn đầy lo nghĩ đến hội sảnh, bây giờ lại lần nữa đèn đốt sáng trưng. Nhưng lần này, trong không khí tràn ngập không còn là tuyệt vọng, mà là khiến người buồn nôn tham lam cùng mù quáng lạc quan. Một số nam tức mặc một thân mới tinh lễ phục, trong tay bưng một ly đắt đỏ rượu đỏ, trên mặt bởi vì hưng phấn mà run nhẹ nhẹ. Hắn đứng trong đại sảnh hương, nghiêm nhiên một bộ bình nguyên quý tộc lãnh tụ phái đoàn. Chư vị, bộ sổ cao giọng hô, đánh gãy người xung quanh xì xào bàn tán. Nhìn thấy không, ta liền nói cái kia lẹ vi tủ nạn là cái người thông minh, là cái thức thời người trẻ tuổi. Hắn vung bẩy tay, cũng tại hô to thắng lợi. Chúng ta phía trước giao cái kia 1,300 vạn OHM, không có phí công hoa. Đó là tiền mãi lộ, cũng là tiền góp vốn. Hiện tại hồi báo đến rồi, công sở muốn tu đường sắt, mà lại là chuyên môn vì chúng ta bình nguyên tu. Nam tước nói đúng a. Cái kia phía trước sợ đến mức kẻ ra quần bản tử tức giờ phút này hồng quang đầy mặt, hắn tiến đến bộ sổ bên cạnh, một mặt định nói: Ta nghe nội gián của ta ở trong công sở nói, lần này quy hoạch Cô Nô tuyến, rất có thể sẽ trải qua ngài rừng rồi, thậm chí có thể muốn trên đất rừng của ngài thiết lập một cái trạm cấp 2. Ha ha ha. Điệu thấp. Bộ sổ miệng nói khiêm tốn, nụ cười trên mặt đã ngoác tận tới tận mang hai. Đó là vì đế quốc kiến thiết nhà. Nếu như công sở thật sự nhìn chúng ta cánh rừng kia, ta bộ sổ mặc dù yêu quý sản nghiệp tổ tiên, nhưng vì đại cục, cũng là nguyện ý làm ra hy sinh. Xung quanh vang lên một mảnh rối trá tiếng than thở. Thế nhưng là, nghe nói lần này phụ trách thăm dò, ngoại trừ bộ đường sắt kỹ thuật viên, còn có bộ tham mưu liên hợp quân nhân. Cái này có thể hay không có vấn đề gì? Một vị khá là cẩn thận lao quý tộc do dự một chút. Có thể có vấn đề gì? Bồ Sổ khinh thường hừ một tiếng. Quân nhân làm sao vậy? Tu đường sắt là chiến lược công trình, đó là vì về sau hướng biên cảnh vận binh thuận tiện, có quân nhân tham dự mới nói rõ công sở coi trọng. Lại nói, những cái kia đại đầu binh biết cái gì đo vẽ bản đồ? Chân chính làm việc còn không phải những kỹ thuật viên kia. Hắn thấp giọng, trong mắt lóe ra tự cho là đúng khôn khéo tia sáng. Ta đều hỏi thăm rõ ràng, lần này phái xuống đo vẽ bản đồ đội, dẫn đầu là cái kêu mở thiếu tá, là cái làm kỹ thuật còn một sách. Chúng ta chỉ cần đem công tác làm đủ, hảo cửu thịt ngon chiêu đãi, lúc gần đi lại nhét điểm cái kia. Hắn trả sát ngón tay, làm một số tiền động tác. Cái này đường sắt làm sao tu, con hướng bên nào ngặt, còn không phải chúng ta định đoạt. Chúng ta không chỉ muốn để cho bọn họ tu, còn muốn cho bọn hắn tu tại chúng ta muốn địa phương. Tu tại chúng ta những cái kia bình thường loại không ra lương thực đất hoang bên trên, tránh đi chúng ta tốt ruộng. Cao. Thực sự là cao. Vẫn là nam tức có thấy xa. Các quý tộc nhao nhao nâng chén, phản phất đã thấy kim tệ giống hạt mưa đồng dạng rơi vào nhà mình trong hậu viện. Bọn hắn đắm chìm tại một loại giả tạo thắng lợi cảm giác bên trong. Dưới góc nhìn của bọn họ, Lệ Vị mặc dù thủ đoạn hung ác, nhưng ở đối mặt bọn hắn những thứ này nắm giữ lấy thổ địa cùng lương thực sinh sản mệnh mạch địa đầu xa lúc, cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp cùng hợp tác. Cái kia bút kết xù hoạt động gián điệp quỹ ngân sách, ở trong mắt bọn họ chính là một loại biến tướng phí bảo hộ. Tất nhiên thu phí bảo hộ, cái kia đại gia chính là người một nhà, thậm chí có thể nói là lợi ích thể cộng đồng. Bọn hắn hoàn toàn không có ý thức được, cái kia tuổi trẻ tổng thăng lưu, cho tới bây giờ liền không phải là loại kia sẽ thu tiền làm việc người. Hắn thu tiền, chỉ là vì để người buông lòng cảnh giác, hắn sửa đường, không chỉ là vì thông xe, càng là vì muốn đem trên vùng đất này tất cả bí mật đều lật ra tới phơi tại mặt trời phía dưới. Một số nam tức uống một hớp rượu lớn, chỉ cảm thấy toàn thân dễ chịu. Truyền ta lời nói đi xuống, nói cho quản gia, đem trong trang viên tốt nhất phòng khách thu thập đi ra, đem trong hầm ngầm cái kia mấy thùng bợ rằng đi lấy ra. Chờ đo vẽ bản đồ đội vừa đến, chúng ta muốn lấy ra 12 phần nhiệt tình tới, muốn để bọn hắn cảm nhận được chúng ta bình nguyên quý tộc đối với công sở công tác toàn lực ủng hộ. Tuân mệnh, lao ra. Song Vương Thành, bộ tham mưu liên hợp dưới mặt đất tầng 3, thứ 5 bộ phòng họp. Dài mảnh bên cạnh bàn ngồi 30 người. Bọn hắn không có mặc loại kia dễ thấy bộ tham mưu chế phục, mà là thuần một sắc màu xám giá chiến công binh phục, không có bất kỳ cái gì quân hàm tiêu chí, thậm chí liền trước ngực tính danh bài đều bị lấy xuống. Bọn hắn đều rất trẻ trung, mang trên mặt một loại nhân viên kỹ thuật đặc thù đần độn cùng chuyên chú, nhưng ánh mắt lại dị thường thông minh. Đám người này là lẽ vị từ toàn quân công binh bộ đội, đại học đế quốc đo vẽ bản đồ hệ cùng với bị thanh tẩy tập đoàn quân số 7 kỹ thuật trên cương vị tuyển chọn tỉ mỉ đi ra chuyên nghiệp nhân tài. Lẽ vị đứng tại cái bàn phân cuối, sau lưng mang theo bức kia to lớn đại khu kim bình nguyên bản đồ. Chư vị, lẽ vị mở miệng, thanh âm của hắn trong phòng lộ ra đặc biệt rõ ràng. Các ngươi lập tức liền muốn xuất phát, đối ngoại danh nghĩa, các ngươi là bộ vận tải đường sắt cùng bộ tham mưu liên hợp kết hợp phái ra đường sắt tham dò đội. Các ngươi nhiệm vụ là vì tương lai đường sắt lưới quy hoạch lộ tuyến, đo đạc địa hình, ước định địa chất điều kiện. Người ở chỗ này không có người nói chuyện, đều đang lặng lặng nghe. Bọn hắn biết, nếu như chỉ là vì chút chuyện này, tổng giám tuyệt đối sẽ không đem bọn hắn nhốt tại nơi này tiến hành kỳ hạn một tuần phong bế thức huấn luyện, càng sẽ không tại cái này thời gian điểm đem bọn hắn bí mật triệu tập. Thế nhưng, đây chẳng qua là cho bên ngoài người nhìn ngụy trang. Lệ Vị phủi tay. Chương 312, trưởng quan, mời tới bên này, 2, chương 312, trưởng quan, mời tới bên này, 2, cửa hông mở ra, ạt vợ dịch mang theo vài tên hiến binh đi đến, mỗi người trong tay đều mang theo một cái nặng nề màu đen cặp da. Cặp da bị đặt lên bàn, từng cái mở ra. Bên trong cũng không phải là vàng tỏi, cũng không phải vũ khí, mà là từng đài tạo hình kỳ lạ máy móc, cùng với từng quyển thật dày màu đen vỏ cứng bản bút ký. Đây là đế quốc ma công viện mới nhất nghiên cứu chế tạo chân thị loại hình máy kinh vĩ. Lệ Vị cầm lấy một bộ máy móc, vuốt ve phía trên phức tạp phù văn khắc ấn. Nó không chỉ có thể đo đạc khoảng cách cùng góc độ, hạch tâm của nó bên trong khảm nạm cỡ nhỏ ma lực cảm ứng bài mục cùng bội số lớn dẫn đầu quang học thấu kính. Nó có thể xuyên thấu bình thường ngụy trang pháp trận, có thể rõ ràng mà nhìn thấy bị vây tường, rừng cây thậm chí huyễn thuật che chắn địa hình hình dáng. Phối hợp mới nhất quân dụng bản đồ vẽ pháp, nó sai sót sẽ không vượt qua nửa mét. Lệ Vị thả xuống máy móc, lại cầm lấy cái kia màu đen bản bút ký. Mà cái này mới là các ngươi chân chính vũ khí, các ngươi chân thật nhiệm vụ chỉ có một cái, đo đạc thổ địa. Trong phòng họp không khí phảng phất đọc lại. Mặc dù mọi người trong lòng ít nhiều có chút suy đoán, nhưng thật sự từ trong miệng Lệ Vị nói ra lúc, loại kia rung động y nguyên tột đỉnh. Đo đạc thổ địa, đây là nhất đắc tội người, nguy hiểm nhất, cũng máu tanh nhất công tác. Đây là tại đảo quý tộc căn, là đang động mạng của bọn hắn dễ. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ cái gì. Lệ Vị nhìn xem bọn hắn, mắt sáng như đuốc. Các ngươi đang nghĩ, cái này rất nguy hiểm. Các ngươi đang nghĩ, những cái kia quý tộc sẽ dùng tiền bạc thu mua các ngươi, dùng sắc đẹp dụ hoặc các ngươi, thậm chí thuê tay chân uy hiếp các ngươi. Các ngươi đang nghĩ, cái này vốn là thuế vụ việc quan, vì cái gì muốn để quân nhân tới làm? Bởi vì thuế vụ quan đã nát. Lệ Vị âm thanh trở nên nghiêm nghị lại. Bởi vì kim bình nguyên thổ địa sổ sách chính là một cái to lớn nói dối. Căn cứ chúng ta bước đầu tính ra, trên vùng đất này chỉ ít có 1/3 đất canh tác không nằm trong danh sách thu thuế của đế quốc. Đó là ruộng lậu, là ruộng đen. Những cái kia quý tộc các lao ra cầm đế quốc, ăn đế quốc lương, lại không giao một phân tiền thuế. Bọn hắn dùng tường rào đem đất hoang quay lại, đó là nô riêng. Bọn hắn đem dân tự do biến thành không có đăng ký ẩn hộ, đó là nô dịch. Bọn hắn tại hút đế quốc máu. Bang. Lệ Vị bỗng nhiên một quyền nện ở trên mặt bàn. Hiện tại, ta muốn các ngươi làm thanh này cây thước. Ta muốn các ngươi dùng thanh này cây thước, đem tầng này rối trá mặt nạ cho ta lột xuống. Ta muốn biết mỗi một tấc đất chân thực thuộc về, ta muốn biết mỗi một mảnh trong rừng đến cùng giấu bao nhiêu không có đăng ký thuê nông, ta muốn biết cái kia thật cao tường rào phía sau, đến cùng có bao nhiêu là chúng ta không biết tài phú. Mấy câu nói đến ở đây những người trẻ tuổi hiện tại liền nghĩ đi ra làm một trận. Lẽ vì rất hài lòng bọn hắn phản ứng. Sau đó, hắn bắt đầu tuyên bố hành động lần này kỷ luật. Nguyên tắc có 3 đầu. Thứ nhất, chỉ ghi chép, không lộ ra. Vô luận các ngươi đo ra cái gì, vô luận nhìn thấy cái gì, cho dù phát hiện cái kia quý tộc đem hoàng thất họ ẩn bài săn đều vòng vào nhà mình hậu viện, cũng không muốn tại chỗ chỉ ra đến, không cần cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Phải làm bộ cái gì cũng không biết, giả vờ như chỉ quan tâm đường sắt hướng đi. Thứ hai, ai đến cũng không có cự tuyệt, chiếu đơn thu hết. Nếu như những cái kia quý tộc muốn đưa tiền, đưa nữ nhân, đưa đồ cổ, nhận lấy. Toàn bộ nhận lấy. Không cần cự tuyệt bọn hắn hảo ý, phải làm bộ là tham lam, là có thể bị thu mua. Chỉ có dạng này, bọn hắn mới sẽ buông lòng cảnh giác, mới sẽ dẫn người đi càng nhiều địa phương. Thế nhưng, nhận lấy mỗi một phân tiền, mỗi một kiện đồ vật, đều phải kỹ càng ghi lại ở cái kia đen vợ bên trên, xem như ngày sau thanh toán bọn hắn chứng cứ phạm tội. Thứ ba, số liệu là bương, tinh chuẩn chí mạng. Mỗi một ghi chép, mỗi một tấm bản vẽ, đều phải trải qua được nhất khắc nghiệt thẩm tra. Cái này không chỉ là số liệu, đây là tương lai đưa bọn hắn ra tòa án, thậm chí bên trên giá treo cổ dây thừng. Nói cho ta, các ngươi dám sao? Lệ Vi nhìn khắp bốn phía. Dám. 30 cái người trẻ tuổi giận dữ hết lên. Bọn hắn thanh âm bên trong không có sợ hãi, chỉ có một loại được trao cho trách nhiệm hưng phấn. Bọn hắn là thời đại mới quân nhân, bọn hắn thống hận những cái kia mục nát chế độ cũ độ, bọn hắn nguyện ý trở thành Lệ Vi đao trong tay. Rất tốt. Lệ Vi nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Vậy liền đi thôi, đi nói cho những cái kia các lao ra, đường sắt muốn tới. Nhưng đừng nói cho bọn hắn, theo đường sắt đồng thời đi, còn có pháp luật đế quốc thẩm phán. 3 ngày sau, tỉnh sợ rẹ tệ ly. Cả giản tử tức lãnh địa. Cả giản tử tức là bộ sổ nam tức bạn tốt, cũng là điển hình bình nguyên thổ tài chủ. Hắn cùng bộ sổ so ra, thế nhưng là một đầu mập phải chạy mỡ heo. Cái kia một thân thịt mỡ đi trên đường lúc, sẽ giống gợn sóng đồng dạng rung động. Hôm nay, cả giản tử tức tâm tình thật tốt. Bởi vì chi kia trong truyền thuyết đo vẽ bản đồ đội cuối cùng đã tới hắn trên lãnh địa. Trời ơi, ngơ thiếu tá. Vất vả vất vả. Cả giản tử tức đứng tại cửa trang viên, cười rạng rỡ nên đón một vị quan quân trẻ tuổi. Vị kia kêu lở thiếu tá thoạt nhìn rất trẻ trung, mang theo một bộ mắt kính thật dày, mặc trên người dính đầy bùn đất công binh phục, xem xét chính là loại kia không thông khôn khéo nhân viên kỹ thuật. Tử tước các hạ, quấy rầy. Ngờ thiếu tá chào một cái, động tác có chút cứng ngắc, ánh mắt còn không ngừng hướng trong trang viên bản kia phong phú trên yến tiệc nghiêng mắt nhìn. Chúng ta chỉ là đi qua, muốn mượn cái địa phương thẩm tra đối chiếu một chút số liệu. Nói cái gì mượn? Đến chỗ này tựa như đến nhà mình đồng dạng. Cả giản tử tước nhiệt tình giữ chặt lở tay, cái kia dầu mỡ bàn tay đệm lở khó mà nhận ra nhíu nhíu mày. Công tác là không bao giờ làm xong, chưa ăn cơm. Chưa ăn cơm. Ta đặc biệt để người giết hai đồng lưu, còn có trong hầm ngầm giấu 20 năm hảo cửu. Trong bữa tiệc, cả giản tử tức càng không ngừng cho mở cùng thủ hạ của hắn lấy lòng, nói bóng nói gió hỏi thăm đường sắt lộ tuyến. Thiếu ta à, ngươi nhìn, ta trang viên này phía sau cái kia mảnh đất, bình thường cũng không có cái gì dùng, nếu là đường sắt có thể từ chỗ ấy qua, có phải là có thể tiết kiệm không ít chuyện. Hơn nữa chỗ kia nền đất cứng rắn, tốt tu. Cả giản tử tức một bên nói, một bên cho quản gia liếc mắt ra hiệu. Quản gia lập tức ngầm hiểu, bưng một cái khay đi tới. Trên khay che kín vải đỏ, vén ra một góc, lộ ra phía dưới vàng óng ánh tia sáng. Đó là chỉnh tề 50 mai kim tệ. Kim tệ hương vị có thể so với ho hở mở dễ ngửi. Đây là cho các minh đệ vất vả tiền, thật xa đi một chuyến, không dễ dàng, mua chút thuốc hút. Cả giản tử tức cười híp mắt nói. Ngờ thiếu tá nhìn xem những cái tia kim tệ, hầu kết đông nhúc nhích qua một cái, tựa hồ tại làm kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Qua một hồi lâu, hắn mới đẩy đẩy bọc kính, lộ ra một cái tham lam nụ cười. Tử tước các hạ quá khách khí. Ân, liên quan tới lộ tuyến vấn đề, mặc dù phía trên có quy hoạch, nhưng cụ thể thi công thời điểm, điều khiển tinh vi một chút cũng là cho phép nha. Chỉ cần địa chất điều kiện cho phép, chúng ta sẽ ưu tiên cân nhắc ngài đề nghị. Nói xong, hắn bất động thanh sắc đem bàn kia kim tệ nắm vào trước mặt mình. Ha ha ha, ta liền biết thiếu tá là cái người sảng khoái. Cả giản tử tức cười ha hả, trong lòng một khối đá rơi xuống. Giải quyết. Đám này làm lính quả nhiên cũng là thấy tiền sáng mắt chủ. Chương 312, trưởng quan, mời tới bên này, 3, chương 312, trưởng quan, mời tới bên này, 3, sau bữa ăn, đo vẽ bản đồ đội bắt đầu công tác. Cả giản tử tức cực kỳ phối hợp, không những phái quản gia của mình toàn bộ hành trình đi cùng, còn đem trong nhà xe ngựa đều cấp cho đo vẽ bản đồ đội sử dụng. Bên này là nhà chúng ta cánh rừng. Quản gia chỉ vào nơi xa một mảnh xanh úng tươi tốt rừng cây nói. Đó là biên giới, bên kia chính là đất hoang. Ngờ thiếu tá nhẹ gật đầu, nhấc lên bộ kia tạo hình kỳ lạ chân thị máy kinh vĩ. Hắn đem con mắt tiến đến kính quang lọc phía trước, ngón tay nhẹ nhàng điều chỉnh nút xoay. Tại người bình thường trong tầm mắt, đó là rừng cây rậm rạp cùng cỏ dại rậm rạp đất hoang. Nhưng ở mờ trong tầm mắt, máy kinh vĩ nội bộ luyện kim trận liệt đang tại phi tốc vận chuyển, ma lực gợn sóng đảo qua đại địa, đem ngụy trang từng tầng bốc ra. Hắn nhìn thấy cái kia mảnh cái gọi là đất hoang chỗ sâu, lại có chỉnh tề rãnh, đó là vừa mới thu hoạch qua lúa mì dấu vết lưu lại. Hắn nhìn thấy rừng cây thấp thoáng bên dưới, cất giấu mấy chục tòa thấp bé nhà gỗ, ở trong đó ở quần áo tả tơi người, đang hoảng sợ xuyên thấu qua khe hở nhìn xem bọn hắn. Hắn nhìn thấy đạo kia thoạt nhìn nhiều năm rồi tường đá, trên thực tế so với trên bản đồ đánh dấu biên giới hướng ra phía ngoài kéo dài trọn vẹn 2 cây số, vòng vào một đầu nguyên bản thuộc về công cộng dòng sông nhánh sông cùng một mảng lớn đất màu mỡ. Ừm. địa hình nơi này không sai, rất bằng phẳng. Ngờ một bên nhìn xem, một bên thuận miệng nói, trong lòng cũng đã bắt đầu ghi chép, chuẩn bị đi trở về sau liền viết tại quyển vở nhỏ bên trên.
Đúng vậy à, mảnh đất này trước đây là hoang, lão gia chúng ta thiệt tâm, để người trồng điểm cây, bảo vệ hoàn cảnh nha. Quản gia ở một bên cười nheo, hoàn toàn không biết mình chủ tử nội tình đã bị đài này nhìn như bình thường máy móc đào phải sạch sẽ.
Rất tốt, nơi này địa chất điều kiện rất thích hợp đặt nền đường.
Ngờ khép lại bản bút ký, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng.
Quản gia tiên sinh, phiền phức ngài dẫn chúng ta đi xuống một chỗ đi. Ta muốn nhìn một chút bên kia vườn nho.
Được rồi,
ngài mời tới bên này.
Cảnh tượng tương tự, trong vòng nửa tháng sau đó, tại Kim Bình Nguyên mỗi một cái nơi hẻo lánh trình diễn.
Đo vẽ bản đồ đội giống như là một đám cần cụ con kiến, bò đầy Bình Nguyên mỗi một tấc đất.
Bọn hắn ba ngày đo đạc, buổi tối cùng hoan, thu hối lộ, xương minh gọi đệ.
Các quý tộc cảm thấy chính mình thắng đã tê dần.
Bọn hắn cảm thấy đám này đo vẽ bản đồ nhân viên quả thực là trên thế giới người đáng yêu nhất, không những giúp bọn hắn quy hoạch thổ địa tăng giá trị lộ tuyến, còn đối với bọn họ những cái kia hơi có chút vượt biên hành động làm như không thấy. Nhưng bọn họ không biết là, mỗi một muộn, làm bọn họ say khướt tiếp đi lúc, những cái kia đo vẽ bản đồ nhân viên đều sẽ tại dưới đèn chỉnh lý ban ngày số liệu.
Một phần phần tường tận làm cho người khác giận sôi báo cáo, từng chương ghi chú màu đỏ bút họa bản đồ, đang tại thông qua đội hiến binh đường dây bí mật, liên tục không ngừng hội tụ đến Song Vương thành công sở chấp chính quan.
Ngờ bí mật báo cáo.
Địa điểm: tỉnh Sơ Rẹ Tê Ly, cả giản trang viên tây bắc bên cạnh.
Danh nghĩa thuộc tính vô chủ đất hoang, rừng phòng hộ.
Thực tế công dụng: tư khẩn đất canh tác, ước chừng 800 mẫu.
Ẩn nấp nhân khẩu ước chừng 50 hộ, phòng đoán là hắc hộ hoặc đảo nô.
Xâm chiếm công cộng tài nguyên, sông hệ sen nhánh sông một đoạn, công cộng nông trường ước chừng 300 mẫu.
Ghi chú: thu hối lộ 50 kim tệ, đã nhập kho.
Quản gia đi theo, chưa phát hiện dị thường.
Giữa tháng 11,
Song Vương thành, bộ tham mưu liên hợp hai bộ.
Nơi này vốn là một cái kho hàng lớn, bây giờ bị cải tạo thành tuyệt mật số liệu xử lý phòng.
Mấy trăm tên từ các nơi chiêu mộ tới nhân viên kế toán, thống kê viên đang ghé vào trên mặt bàn, điên cuồng lật xem những cái kia màu đen bản bút ký tính toán.
Lệ Vi đứng tại tầng 2 trên hành lang, quan sát phía dưới bận rộn cảnh tượng.
Bên cạnh hắn đứng có Dạ Ly cùng Sỉ.
Kết quả đi ra sao?
Sỉ hỏi, sắc mặt của nàng có chút nghiêm trọng.
Nhóm đầu tiên khu vực hạch tâm số liệu đã tập hợp hoàn tất.
Có Dạ Ly cầm trong tay một phần vừa mới đi ra báo cáo, biểu lộ rõ ràng có chút phẫn nộ.
Tình huống
so với chúng ta dự đoán còn bết bát hơn nhiều lắm.
Nàng hít sâu một hơi, lật ra báo cáo.
Vẹn vẹn cô nô, ản thơ lở ủ cùng sở rẻ tệ lủy cái này ba cái tỉnh Bình Nguyên nội địa, chúng ta liền phát hiện vượt qua 150 vạn mẫu ruộng lầu.
Bao nhiêu?
Sỉ mở to hai mắt nhìn.
150 vạn mẫu.
Đây vẫn chỉ là phỏng đoán cẩn thận.
Có Dạ Ly âm thanh mang theo hỏa khí.
Những thứ này, đại bộ phận đều là cái này trong hơn 10 năm, các quý tộc thông qua tự mình khai hoang, cưỡng chiếm đất công, thậm chí là bóp méo khế đất thu vào tay.
Những thứ này chưa hề giao qua một phân tiền thuế, sản xuất lương thực hoặc cây công nghiệp toàn bộ vào bọn hắn tư khố, sau đó hướng chạy chợ đen, hoặc là bán cho ngoại quốc.
Còn có nhân khẩu.
Có Dạ Ly lật đến trang kế tiếp.
Chúng ta tại những này ruộng lậu cùng trang viên trong bóng tối, phát hiện ước chừng 8 vạn tên không có đăng ký ẩn hộ.
Bọn hắn phần lớn là mất đi thổ địa phá sản nông dân, hoặc là từ chờ nổ vì ạ trốn tới nông nô.
Cái quần thể này phụ thuộc vào quý tộc sinh tồn, không có nhân thân tự do, không cần phục nghĩa vụ quân sự, cũng không tại đế quốc nhân khẩu thống kê bên trong.
Bọn hắn chính là quý tộc tài sản riêng, là nô lệ.
Nhất là từ chờ nổ bị ạ, cũng chính là đế quốc đại ruột chạy trốn đi ra nông nô.
Bọn hắn căn bản không dám không phục tùng, thậm chí có thể còn cảm thấy tại đại khu Kim Bình Nguyên so với tại chờ nổ bị ạ trôi qua tốt.
Đây quả thực là quốc trung chi quốc.
Sỉ phẫn nộ mở to hai mắt nhìn.
Bọn hắn làm sao dám?
Phu hoàng, hoàng huynh biết sao?
Khu mật viện biết sao?
Bọn hắn có lẽ biết một chút, nhưng tuyệt đối nghị không ra nát đến loại này trình độ.
Lệ Vi mở miệng, không có như vậy phẫn nộ, giống như là sớm có chuẩn bị tâm lý đồng dạng.
Hắn xoay người, nhìn xem Sỉ con mắt.
Tập đoàn quân số 7 tham nhũng, đầu cơ trục lợi quân lương, đây chẳng qua là ra bên trên mũ lở loét, mặc dù nhìn xem buồn nôn, gạt ra liền tốt, thế nhưng những thứ này,
Lệ Vi chỉ phía dưới những cái kia bận rộn thống kê biên, chỉ đống kia tích như núi tài khoản đen bản.
Những thứ này khống chế thổ địa cùng nhân khẩu, lũ đoạn tư liệu sản xuất, lại đối với quốc gia không có chút nào cống hiến thậm chí hút máu đám gia hỏa, mới là trong xương ung thư.
Bọn hắn giống ký sinh trùng đồng dạng bám vào tại đế quốc phía trên, hút chất dinh dưỡng, còn muốn ngăn cản ký chủ lớn lên.
Nếu như chúng ta không đem viên này ưu ác tính cắt đứt, coi như chúng ta tu lại nhiều con đường, xây lại nhiều công xưởng, đánh thắng lại nhiều trận, sau cùng chỗ tốt cũng rơi không đến quốc gia cùng dân chúng trong tay, sẽ chỉ làm những ký sinh trùng này dáng dấp càng mập.
Sip trầm mặc,
nàng nhìn xem những cái kia nhìn thấy mà giật mình số liệu, lại một lần chân thành cảm thụ đến đại khu Kim Bình Nguyên nặng nề cùng mục nát.
Chúng ta muốn làm thế nào?
Sip lần đầu, trong mắt lửa giận phun trào.
Đương nhiên muốn thu, nhưng không thể cứng rắn cướp.
Lệ Vi đem để tay tại Sip trên vai, an ủi nàng cảm xúc.
Chúng ta cần một cơ hội, một cái lý do, một cái để cho bọn họ tại đạo đức cùng pháp lý bên trên triệt để chân đứng không vững, làm cho tất cả mọi người đều phỉ nhổ bọn hắn, để cho chúng ta vung đao trở nên danh chính ngôn thuận lý do.
Sip hít sâu một hơi, dần dần bình phục lại.
Có Dạ Lụy không nói chuyện, nàng biết, Lệ Vi khẳng định đang suy nghĩ đẩy mạnh dự luật đất đai sự tình.
Chương 313, chúng ta muốn không có tiền, 1, chương 313, chúng ta muốn không có tiền, 1, ngày 25 tháng 11, sáng sớm.
Kim Vệ Cung, sảnh kiểm toán tài chính sảnh trưởng văn phòng.
Nặng nề màn cửa xít sao lôi kéo, có Dạ Lụy ngồi ở kia trương rộng lớn sau bàn công tác, cả người cơ hồ bị chồng chất văn kiện như núi cùng sổ sách chôn. Nàng đầu kia ngày bình thường lúc nào cũng xử lý cẩn thận tỉ mỉ hồng nhạt tóc dài, giờ phút này tùy ý kéo ở sau gáy, mấy sợi tóc rối rũ xuống trên trán, che kín nàng tràn đầy vẻ ngoài con mắt. Cửa bị đẩy ra, Lệ Vị trong tay còn cầm vừa ra lô bữa sáng, nóng hổi mùi thơm trong nháy mắt hòa tan trong phòng bận rộn. Đi theo sau hắn Sịp thì có vẻ hơi lơ biếng, nàng ngáp một cái, trong tay nâng một ly cà phê nóng, giống như là bị cưỡng ép từ trong chăn đào ra. Sáng sớm tốt lành, chúng ta đại quản gia. Lệ Vị đem bữa sáng đặt ở góc bàn duy nhất một khối trên đất trống, cười trêu ghẹo nói: "Ta nhìn trong phòng này mà khí, so với thành phố cờ dạ vịt cái kia bãi tha ma còn nặng hơn." Cờ dạ lì không cười, nàng thậm chí liền đầu đều không có nhấc, chỉ là dùng chi kia sắp bị bóp gãy bút máy tại sổ sách bên trên nặng nề mà quẹt cho một phát, sau đó đông nhiên khép lại cặp văn kiện, phát ra bột một tiếng vang. Cái này động tĩnh trực tiếp để cho Lệ Vị cùng Sịp giật nảy mình. "Ngài tổng tham mưu, nếu như ngươi là tới đưa bữa sáng, ta cảm ơn ngươi. Nhưng nếu như ngươi là theo đuổi thêm dự toán, vậy ngươi bây giờ liền có thể quay người đi ra." Cờ dạ lì âm thanh lộ ra một cỗ nồng đậm hệ bại cùng kiềm chế đã lâu hỏa khí. Sịp bị thanh âm này giật nảy mình, trong nháy mắt tỉnh táo không ít. Nàng tiến tới, cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua Cờ dạ lì sắc mặt, "Làm sao vậy?" "Cờ dạ lì, người nào chọc ngươi tức giận? Có phải là phía dưới những cái kia kiểm tra quan lại không nghe lời?" "Không phải kiểm tra quan, là tiền." "Nói xác thực, là không có tiền." Cờ dạ lì ngẩng đầu, cặp kia ngày bình thường lúc nào cũng ôn nhu con mắt giờ phút này nhìn chằm chằm Lệ Vị, bên trong biết đầy người nào đó muốn vì cái này phụ trách lên án. "Không có tiền." Sịp trừng mắt nhìn, một mặt không dám tin. "Làm sao có thể không có tiền? Đoạn thời gian trước buột sổ đám người kia không phải mới vừa giao 1,300 vạn hoạt động gián điệp quỹ ngân sách sao? Còn có từ các nơi nơi đó trừ đi ra mấy trăm vạn phạt tiền cùng vật tư tiền mặt, cộng lại nhanh 2,000 vạn đó hờ mờ. Vừa mới qua đi một tháng, làm sao có thể liền không có tiền? Ngươi có phải hay không tính toán sai?" "Ta cũng hy vọng là ta tính toán sai." Cờ dạ lì lắc đầu, nàng đưa tay theo văn kiện chồng bên trong rút ra một tấm thật dài bảng báo cáo, trực tiếp đập vào Lệ Vị trước mặt. "Chính ngươi nhìn." Lệ Vị cầm lấy bảng báo cáo, ánh mắt nhanh chóng đảo qua phía trên rậm rạp chẳng chỉ số liệu. "Hạng thứ nhất, tập đoàn quân số 7 duy ổn phí tổn." Cờ dạ lì một bên xoa huyệt thái dương, một bên giống báo tên món ăn bắt đầu cửa trách. "Ngươi vì trấn an đám kia bị thanh tẩy phía sau sĩ quan, vì để cho sở chết lao hổ ly kia phối hợp công tác, phê chuẩn khôi phục bọn hắn 60-100 hậu cần dự toán, còn phát lại bổ sung phía trước khất nợ 2 tháng trợ cấp. Số tiền kia, 300 vạn USD, trong nháy mắt liền không có." Lệ Vị nhẹ gật đầu, "Đây là nhất định, đánh một bàn tay phải cho cái táo ngọn, nếu không tập đoàn quân số 7 thật sự bất ngờ làm phản, chúng ta phải bỏ tiền càng nhiều." "Hạng thứ hai, tập đoàn quân số 8 mở rộng cùng thay đổi trang phục." Cờ dạ lì âm thanh đề cao mấy phần. "Hồ hẹn mộc tướng quân bây giờ là người tâm phúc cái tướng, người muốn đem hắn chế tạo thành chôn ở trong dãy núi vương bài. Toàn quân đổi phát trang phục mùa đông, sướng phát mới súng trường cùng súng máy hạng nặng, còn muốn cho bọn hắn thêm pháo, còn muốn đem cái kia lập được công đỡ sản lữ mở rộng thành sư, còn muốn cho binh sĩ cấp cho gấp đôi thời chiến trợ cấp. Đây cũng là 400 vạn USD. Tập đoàn quân số 8 là chúng ta cơ bản bản, bọn hắn sức chiến đấu trực tiếp quyết định công sở lương có cứng hay không, số tiền kia không thể tiết kiệm." Lệ Vị y nguyên mặt không đổi sắc. "Tốt, quân đội tiền ta không tranh với ngươi. Cái kia hạng thứ ba đâu?" "Tiền trợ cấp cùng trấn an phí." Cờ dạ lì chỉ vào bảng báo cáo chính giữa một cột. "Cờ dạ vì khởi công nghi thức bên trên chết nhiều người như vậy, mặc dù đại bộ phận là phản quân, nhưng cũng có thật sự công binh cùng bị ngộ thương bình dân. Ngươi vì thu mua nhân tâm, đem cứu trợ tiêu chuẩn nâng lên đế quốc tiêu chuẩn gấp 5 lần. Cái này một vào một ra, lại là mấy chục vạn không thấy. Đó là chính trị đầu tư, hiện tại ổn định là vô giá." Lệ Vị cầm lấy bảng báo cáo lật đến một trang cuối cùng. "Trở lên những thứ này, ta cũng liền nhịn. Thế nhưng cái này một hạng." Cờ dạ lì ngón tay tại dòng cuối cùng nặng nề mà điểm một cái. "Mạng lưới đường bộ quân sơn. Lệ Vị, ngươi nói cho ta, đây là một con đường, vẫn là một cái nuốt bằng thú. Giai đoạn y công trình đã toàn diện trải rộng ra, vì đổi tại bắt đầu mùa đông tuyết lớn ngập núi phía trước đã thông đại lộ, công trình bộ thuê vượt qua 3 vạn tên dân phu, ngày đêm càng không ngừng thi công. Thuốc nổ, xi măng, thép. Những vật tư này giá cả bởi vì chúng ta nhu cầu lượng quá lớn, tại thị trường bên trên đã tăng 3 thành. Hơn nữa, ngươi còn yêu cầu tại ven đường xây dựng nguyên bộ binh trạm cùng chặn gác, này chỗ nào là sửa đường, đây rõ ràng là đang đốt một đầu hang không đáy nuốt bằng thú." Nói đến đây, có dạ lì ánh mắt đã tràn đầy oán nghiệm. "Tính đến đêm qua 12 điểm, công sở trong chương mục vốn lưu động, chỉ còn lại không tới 3,000 vạn USD. Có dạ lì tê liệt trên ghế ngồi, thở một hơi thật dài. "Mà xuống tháng, chỉ là hai đại tập đoàn quân duy trì phí cùng công sở quan viên tiền lương, liền cần 150 vạn. Lệ Vị, chúng ta phá sản." Trong phòng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Xịp thế lưới, không dám nói lời nào. Nàng mặc dù không hiểu cụ thể tài vụ vận hành, nhưng cũng biết con số này ý vị như thế nào. 3,000 vạn USD, đối với người bình thường đến nói là con số trên trời, nhưng đối với một cái đang tại lớn làm kiến thiết cùng lớn tăng cường quân bị đại khu chính phủ đến nói, liền nhét kẽ răng đều không đủ. Vẫn chưa xong. Cờ dạ lì còn muốn nói, nhưng vào lúc này, cửa phòng làm việc lại lần nữa bị gõ vang. Một cái đầy người bùn ý tưởng, mang theo nón bảo hộ người trung niên đi đến. Hắn là mạng lưới đường bộ quân sơn công trình tổng chỉ huy, cũng là tổng sở xây dựng công trình công sở thứ trưởng, Bất Nhược. Chấp chính quan điện hạ, ngài tổng tham mưu, sảnh trưởng Lô Diana. Bất Nhược vẻ mặt buồn thiu, cũng không có tâm tình khách sáo, trực tiếp đem một phần mang theo nước bùn báo cáo đặt ở trên mặt bàn. Xảy ra vấn đề lớn. Bất Nhược tâm thanh khẳng hẳn, hiển nhiên cũng là mấy ngày ngủ không ngon giấc. Chúng ta muốn đình công. Đình công? Lệ Vị lông mày chọn lấy một chút. Các hạ, không phải ta nghĩ ngừng, là không có người. Vợ nhức vẻ mặt đau khổ nói. Hiện tại công trình tiến độ đã đến mấu chốt nhất giai đoạn, chúng ta cần đả thông tỉnh Sổ Bạ Tạ cùng tỉnh Phi Liễu ở giữa ngọn núi lớn kia. Đó là xương cứng, cần đại lượng nhân lực đi vận chuyển đá vụn, đi mở đục đường hầm. Thế nhưng, ngày hôm qua bắt đầu, chúng ta dân phu chạy hơn phân nửa. Vì cái gì chạy? Bởi vì mùa đông đến, muốn về nhà qua mùa đông, đây là thứ nhất. Thứ hai, cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất. Vợ nhức do dự một chút, nhìn một chút Cọ Dạ Ly, lại nhìn một chút Lệ Vi. Là vì những cái kia quý tộc các lao ra. Bọn hắn làm sao vậy? Bọn hắn bắt đầu nhận người. Vợ nhức tức giận bất bình nói. Bọn hắn biết chúng ta tại cướp thời hạn công trình, nhu cầu cấp bách nhân viên. Cho nên mấy ngày nay, những cái kia đại địa chủ đột nhiên đề cao mùa nông nhàn thời kỳ thuê giá cả, còn thả ra hàm ý nói, nếu ai dám không đi, về sau cũng đừng nghĩ thuê bọn hắn trồng trọt. Những cái kia dân phu đại bộ phận đều là bọn hắn thuê nông, một nhà lớn bé sinh kế đều bóp tại các lao ra trong tay, nào dám không nghe. Cái này hù dọa một cái, người toàn bộ chạy trở về. Nghe xong cái này thao tác, có người trong nhà trong nháy mắt liền hiểu. Hai vùng quần sơn cùng bình nguyên đại địa chủ nhóm muốn ở mùa đông phía trước, kiếm một bút không ít lao vụ tiền hoa hồng. Hiện tại trên công trường lỗ hồng ít nhất 5 vạn người. Không có cái này 5 vạn người, đừng nói đầu xuân phía trước thông xe, chính là sang năm mùa đông cũng thông không được. Vợ nhức tuyệt vọng mở ra tay. Các hạ, không có người, chủ cũng không sửa được đường a. Thiếu tiền, thiếu người. Hai cái to lớn nan để giống hai ngọn núi lớn đồng dạng để ép xuống. Có Dạ Ly nhìn xem Lệ Vi, trong ánh mắt tràn đầy lo nghĩ, Lệ Vi, hay là chúng ta hướng đế đô cầu viện a? Lấy quốc lộ lưới là chiến lược công trình danh nghĩa, thân thỉnh chuyên hạng cấp phát. Vô dụng. Lệ Vi lắc đầu. Liên bang xem còn đang đánh trận, kế hoạch hạ dạ tạ đang tại chấp hành. Hơn nữa một mực tìm trung tâm tài chính bạch mặt, một khi lưu lại cái này ấn tượng, về sau chúng ta tại trong chính trị độc lập tính liền sẽ giảm mất đi nhiều. Vậy làm sao bây giờ? Xì gấp. Cũng không thể thật sự đỉnh công a. Đây chính là chúng ta công sở cái thứ nhất đại công trình, nếu là đối nát, mặt tiết nhưng là mất hết. Tiền, không phải tỉnh đi ra, là cầm về. Lệ Vi âm thanh rất nhẹ, nhưng từng chữ đều giống như nện ở trên miếng sắt đồng dạng rõ ràng. Người cũng không phải triệu ra tới, là kêu gọi tới. Hắn đi đến bàn làm việc phía trước, cầm lấy cái kia phần thiếu hụt từng đống tài vụ bảng báo cáo, lại cầm lấy bợ nhực cái kia phần tràn ngập khó khăn công trình báo cáo. Các ngươi cảm thấy đây là nguy cơ? Lệ Vi đột nhiên nở nụ cười kia trong mang theo một tia làm người ta kinh ngạc run rẩy hàn ý không, đây là cơ hội, là có người đem mượn cớ đưa đến chúng ta bên miệng. Những cái kia quý tộc cho rằng kẹt lại chúng ta người, liền có thể kẹt lại cổ của chúng ta. Liền phải cúi đầu trước bọn họ, đi cùng bọn hắn làm giao dịch. Chương 313, chúng ta muốn không có tiền, 2, chương 313, chúng ta muốn không có tiền, 2, Lệ Vi đem hai phần báo cáo chồng lên nhau, sau đó dùng lực xé thành hai nửa. Tê lạc một tiếng, trong phòng làm việc lộ ra đặc biệt chói tai. Bọn hắn nghĩ sai. Lệ Vi đem giấy vụn ném vào thùng rác, phủi tay. Tất nhiên bọn hắn không muốn để cho chúng ta thật tốt sửa đường, không muốn để cho chúng ta sống dễ chịu, vậy bọn hắn cũng đừng nghĩ sống. Lời này vừa ra, rõ ràng còn rất ấm áp trong phòng, trong nháy mắt nhiệt độ chợt hạ. Cọ Dạ Ly, đừng quản những cái kia sổ sách. Lệ Vi nhìn xem Cọ Dạ Ly. Thông báo tổng sở pháp vụ thứ trưởng, còn có bộ phân tích tình báo bộ tham mưu liên hợp bộ trưởng, nửa giờ sau đến phòng làm việc của ta mở hội, cơ mật tối cao đẳng cấp. Ngươi muốn làm gì? Cọ Dạ Ly trong lòng nhảy một cái, nàng quá quen thuộc Lệ Vi cái ánh mắt này, mỗi lần hắn lộ ra loại này ánh mắt, liền mang ý nghĩa có người muốn xui xẻo. Làm cái gì? Lệ Vi chỉnh lý một chút cổ áo, nhanh chân hướng phía cửa đi tới. Đương nhiên là đi lấy về thuộc về chúng ta tiền, còn có thuộc về chúng ta người. Buổi sáng 9 giờ, tổng tham mưu văn phòng. Không khí nơi này so với vừa rồi sảnh tài chính còn muốn kiềm chế. Màn cửa kéo đến cực kỳ chặt chẽ, đứng ở cửa súng ống đầy đủ hiến binh bất kỳ người nào đều không được tới gần 10 mét phạm vi bên trong. Trong phòng chỉ có 5 người. Lệ Vi, Sid, Cọ Dạ Ly. Tổng sở pháp vụ thứ trưởng Lệ Sen, cùng với bộ phân tích tình báo bộ trưởng, một cái mang theo dày ngọn nguồn kính mắt, tóc thưa thất người trung niên. Lệ Vi trong tay để đó một cái màu đen tạp ra. Đó là phía trước đo vẽ bản đồ đội mang về, tràn đầy toàn bộ đại khu Kim Bình Nguyên thổ địa bí mật chiếc hộp vẹn đó ra. Đều đến đông đủ. Lệ Vi không nói nhảm, trực tiếp mở ra cặp ra. Hắn từ bên trong lấy ra một bản thật dày màu đen bản bút ký, đó là đo vẽ bản đồ đội đội trưởng Lở Thiếu Tá tự tay ghi chép thực lục đo đạc đất ngai ba tỉnh Bình Nguyên. Xem một chút đi. Lệ Vi đem bản bút ký đẩy tới Sen trước mặt. Ấy Sen hắn đẩy vào kính, lật ra bản bút ký. Chỉ nhìn vài trang, sắc mặt của hắn liền thay đổi. Cái này quá kinh người. Ấy Sen ngón tay đang run rẩy. 150 vạn mẫu ruộng lầu, 8 vạn tên ẩn hộ. Những thứ này số liệu là thật sao? Mỗi một mẫu đất đều là dùng máy kinh vĩ đo đi ra, mỗi người đầu đều là ngành tình báo xác minh qua. Cái kia bộ trưởng tình báo thấp giọng nói, tình huống thật sẽ chỉ so với cái này nghiêm trọng hơn. Đây chính là chúng ta đại khu Kim Bình Nguyên hiện trạng. Lệ Vi âm thanh băng lãnh, chúng ta ở tiền tuyến đổ máu, chúng ta ở phía sau nắm chặt dây lưng quần sửa đường, mà những thứ này cái gọi là quý tộc, lại có được tương đương với hai cái tỉnh đất canh tác không giao một phân tiền thuế, giấu riêng đầy đủ tổ kiến ba cái bộ binh sư thanh tráng niên sức lao động không phục nghĩa vụ quân sự. Bọn hắn không những không xuất lực, còn tại lúc này rút tuổi dưới đáy nồi, muốn kẹt chết chúng ta công trình, dùng cái này tới bức bách công sở hướng bọn hắn thỏa hiệp, để cho bọn họ lại kiếm một món hời. Xin ngồi ở bên cạnh trên ghế sofa, nghe thấy lên cơn giận dữ. Mặc dù những thứ này số liệu nàng phía trước nhìn qua, nhưng giờ phút này lại lần nữa nhấc lên, ý nguyên để cho nàng hận đến nghiến răng. Đám này ký sinh trùng, xì mắng, đều nên giết. giết là muốn giết, nhưng muốn giết phải có lý có theo, giết đến để cho bọn họ á khẩu không trả lời được. Lệ Vi nhìn hướng Ây Sen. Ây Sen, ta muốn ngươi thảo ra một phần dự luật. Danh tự ta đều nghĩ kỹ, liền theo biện pháp quản lý thu hồi và lưu chuyển đất đai nhàn rỗi và kém hiệu quả đại khu Kim Bình Nguyên. Quản lý biện pháp. Ây Sen sửng sốt một chút, cái tên này nghe tới rất ôn hòa. Danh tự phải ôn hòa, nội dung muốn ăn thịt người. Lệ Vi đứng lên, nói không nhanh, nhưng ai cũng đã hiểu, đây là có người muốn xui xẻo. Đầu thứ nhất, một lần nữa xác thực quyền. Lệ Vi rôi ra một ngón tay. Từ nơi này dự luật ban bố ngày lên, đại khu Kim Bình Nguyên bên trong tất cả thổ địa khế ước nhất định phải một lần nữa tại cục quản lý đất đai công sở tiến hành đăng ký hành nghiệm. Chỉ có nắm giữ công sở bán phát vùng đất mới khế thổ địa mới được luật pháp bảo vệ. Cựu địa khế hết thể hết hiệu lực. Ây Sen hít sâu một hơi. Đầu này chính là rút tuổi dưới đáy nổi. Ý vị này công sở nắm giữ phát chứng nhận quyền, cũng chính là nắm giữ thổ địa tính hợp pháp giải thích quyền. Những cái kia ruộng lậu căn bản không thể lộ ra ngoài ánh sáng, một khi đi đăng ký chính là tự chui đầu vào lưới, không ghi danh liền không phải là pháp chiếm hữu. Đầu thứ hai, trừng phạt tính trưng thu. Lệ Vi tiếp tục nói, phàm là tại quy định kỳ hạn bên trong chưa tiến hành trình báo đăng ký thổ địa, hoặc là thực tế đo đạc diện tích cùng khế đất nghiêm trọng không hợp dư thừa thổ địa, hết thể coi là vô chủ đất hoang hoặc phi pháp xâm chiếm quốc hữu tài sản. Công sở có quyền không ràng buộc trưng thu, đồng thời truy đòi đi qua 20 năm thiếu thuế. Đây là ăn cướp trắng trợn. Không, đây là hợp pháp ăn cướp. Những cái kia quý tộc giấu 150 vạn mẫu đất, hiện tại hoặc là giao ra, hoặc là bổ giao 20 năm thuế, đó là bao nhiêu tiền? Đó là có thể để cho bọn hắn táng ra bại sản con số trên trời. Đầu thứ ba, kết sủ để đó không dùng thuế. Lệ Vi ánh mắt càng ngày càng lạnh. Đối với những cái kia mặc dù đăng ký, thế nhưng thấp hiệu quả lợi dụng thổ địa định nghĩa quyền về chúng ta, ví dụ như không trồng thực vật lương thực nộp lên trên quốc gia, mà là trồng hoa hoa cỏ thảo hoặc là hoa phế, trưng thu giá đất 300, 100 trừng phạt tính để đó không dùng thuế. Đầu này là vì phòng ngừa bọn hắn chiếm hầm cầu không gậy phân. Người muốn giữ lại điện? Có thể, giao tiền. Giao đến ngươi phá sản mới thôi. Buộc bọn hắn chủ động đem phun ra, hoặc là giá thấp bán cho công sở. Đầu thứ tư, cũng là trọng yếu nhất một đầu, sức lao động giải phóng. Lệ Vi dừng bước lại, hai tay chống tại trên bàn, gắt gao nhìn chằm chằm Ây Sen. Hủy bỏ hết thể hình thức thân thể phụ thuộc quan hệ. Đại khu Kim Bình Nguyên bên trong, trừ bỏ trực hệ bên ngoài, nghiêm cấm bất luận kẻ nào lấy khế ước, nợ nần hoặc tập tục làm lý do, hạn chế người khác tự do thân thể. Tất cả chưa tại tổng sở dân chính đăng ký nhân khẩu, cũng chính là những cái kia ẩn hộ, cưỡng chế chuyển thành đế quốc dân tự do. Những thứ này dân tự do, đem thu hoạch được công sở ban phát lâm thời thẻ căn cước, đồng thời được hưởng ưu tiên bị chiêu mộ tiến vào công trình kiến thiết binh đoàn quyền lợi cùng nghĩa vụ. Phàm là chủ động tới công sở báo danh nhận hộ, miễn trừ nó phía trước tất cả nợ nần, đồng thời cho thổ địa phân phối quyền ưu tiên. Trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch, Ây Sen bút trong tay rơi trên mặt đất. Xin cũng há to miệng, nàng nhớ tới phía trước trên báo cáo nhìn thấy nội dung. Đế quốc vốn là sẽ không có nông nô, thế nhưng có phù hợp thời đại mới nô lệ. Đương nhiên, cũng có chân chính từ trở nổ vì ạ trốn qua tới thật nông nô. Mà cái này dự luật xuất hiện, sẽ để cho đám này các quý tộc lại lần nữa triệt để trở thành chỉ có danh dự danh hiệu quý tộc. Cái này sẽ dẫn phát phản loạn. Đây tuyệt đối sẽ dẫn phát phản loạn. Những cái kia quý tộc sẽ phát điên, bọn hắn sẽ cùng chúng ta liều mạng. Ây Sen trong thanh âm tràn đầy lo lắng. Phản loạn. Lệ Vi quay đầu, nhìn xem Ây Sen, trên mặt lộ ra một nụ cười khinh bỉ. Ngươi nói cho ta, phản loạn cần cái gì? Cần quân đội, cần vũ khí, cần người. Không sai. Lệ Vi nhẹ gật đầu. Nhưng mà nụ cười trên mặt hắn lại mang theo trào phúng. Thương, cũng chính là quân đội, bây giờ tại trong tay ai? Tập đoàn quân số 7 đã bị chúng ta thanh tẩy một lần, sợ chết không nghe lời sao? Tập đoàn quân số 8 hổ hẹn độc cầm chúng ta vật tư, ăn chúng ta đồ hộ. Hắn là người của chúng ta. Hiến binh lại càng không cần phải nói, đó là chúng ta trung thành nhất người chấp pháp. Trình hình như tại binh đoàn kỵ binh giáp ngực phản loạn về sau, quý tộc còn có thể phải lên cái gì đem ra được bộ đội giống như. Lệ Vi chỉ cái kia màu đen bản bút ký. Trong tay bọn họ người, chính là những thứ này ẩn hộ, chính là những thứ này bị bọn hắn nghiền ép nửa đời người nông nô, bọn hắn trong đó rất nhiều là đại ruột đảo nô cùng chúng ta bản địa mất đất phá sản nông dân. Hiện tại, ta muốn cho những người này tự do, ta muốn cho bọn hắn thổ địa, ta muốn cho bọn hắn đường sống. Ngươi cảm thấy, làm ta tại trên công trường hô một tiếng giết quý tộc, chia ruộng đất thời điểm, những người này là sẽ cùng theo quý tộc tạo phản, còn là sẽ thay đổi đầu thương, đem những cái kia bình thường cưới tại bọn hắn trên đầu các lao ra xé thành mảnh nhỏ. Lệ Vi đi đến Ây Sen á trước mặt, nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Bọn hắn lấy cái gì phản loạn? Bắt bọn hắn cái kia thân xinh đẹp lễ phục sao? Vẫn là bắt bọn hắn tại trên yến hội luyện ra được một mép. Ây Sen nhìn xem Lệ Vi cặp kia thiêu đốt trào phúng con mắt, trong lòng sợ hãi chậm rãi tiêu tán, thay vào đó là một loại trước nay chưa từng có kích động. Đúng a? Thương tại tay, dân tâm tại tay. Sợ cái gì? Tốt. Đúng lúc này, không thể chờ Sen nói cái gì, Sim đã bỗng nhiên đứng lên, đập bàn một cái. Cứ làm như vậy. Ây Sen, hiện tại liền biết. Một cái chữ đều không cho dò. Ta muốn để đám này hấp huyết quỷ đem ăn vào đi, mỗi một miệng thịt đều cho ta phun ra. Phải. Điện hạ. Là. Tổng giám. Ây Sen nhặt lên bút, tay mặc dù còn đang run. 2 giờ chiều. Dự luật bản thảo thô đã hoàn thành. Đó là một phần vẹn vẹn chỉ có 5 khối giấy, lại nặng như thiên quân văn kiện. Phía trên mỗi một cái điều khoản đều là bắn về phía đại khu quý tộc trái tim viên đạn. Lệ Vi cầm phần này bản thảo thô, ngồi ở trong phòng làm việc trầm tư một hồi.